Chương 113, dốc hết ra hái mộ. Là có ý gì? Tìm kiếm lấy Nguyên Anh vị trí, Bạch Dạ đến một chỗ trước sân động. Nhìn qua tòa này cửa động lại hình vuông sân động, Bạch Dạ hơi nhíu mày. Làm sao cảm giác nơi này khá quen đâu? Có vẻ như trước đó giống như tới qua. Nhưng nếu là thật tới qua, hắn cũng cần phải có ấn tượng mới đúng. Vì cái gì chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, lại không có một chút liên quan tới cái sơn động này ký ức đâu. Cân nhắc đến chính mình là hồn xuyên, còn kế thừa tiền thân ký ức, nói không chừng là tiền thân tới qua nơi này, Bạch Dạ cũng liền không nghĩ nhiều. Đs, không phải hồn xuyên, là thể xuyên. Tốt à, nói như vậy đại gia cần phải đều đoán không sai biệt lắm, nói thẳng nam chính cùng nữ chính đều mất trí nhớ qua, mà lại trước đây còn biết. Đáp án cũng sắp công bố. Ngay tại hắn chuẩn bị đạp vào sơn động lúc, Lãnh Lăng Tuyết theo phía trên hang núi bay xuống. Lão bà, nửa canh giờ không thấy, thật đúng là để cho ta như cách 3 năm a. Nhìn qua vẫn là như vậy xinh đẹp lão bà, Bạch Dạ cười liền phóng tới nàng. Mau tới cùng tướng công gián gián. Lại một lần nữa tránh thoát Bạch Dạ bàn tay heo ăn mặn, Lãnh Lăng Tuyết ngẩng đầu nhìn cái sơn động này, chậm rãi nhắm mắt lại. 3 giây về sau, ngữ khí của nàng mang theo hết lòng tin theo. Ta tới qua nơi này. Ừm. Cái này ngược lại là đến phiên Bạch Dạ nghi hoặc. Thật sâu nhìn sơn động liếc một chút, vừa nhìn về phía bên người Lãnh Lăng Tuyết, Bạch Dạ nói khẽ, kỳ thật ta đối cái sơn động này cũng có chút ấn tượng, nhưng cụ thể có tới hay không qua, nhớ không được. Cũng cảm giác ký ức có chút mơ hồ. Người cũng đã tới. Lãnh Lăng Tuyết trực tiếp đánh gãy Bạch Dạ, cũng nhìn về phía hắn. Người đến đây lúc nào? Nhớ không được. Bạch Dạ ngượng ngùng cười một tiếng. Là khi còn bé sao? Nghĩ không ra. Là 12 năm trước sao? Lão bà, ta thật quên đi. Đây tuyệt đối là Lãnh Lăng Tuyết những ngày gần đây từng nói với hắn nói nhiều nhất một lần. Thế mà để Bạch Dạ có chút xấu hổ là, hắn trên cơ bản đều trả lời không được. Nhưng cái này thật không thể trách hắn a. Nguyên thân ký ức, hắn tiếp thu không hoàn toàn cũng rất bình thường a. Gặp Bạch Dạ hỏi gì cũng không biết, Lãnh Lăng Tuyết liền cũng không có tiếp lấy hướng xuống hỏi. Nàng đi vào sân động. Bạch Dạ gặp này, cũng vội vàng đuổi theo tiến đến. Bởi vì trên núi khảm nạm lấy linh thạch nguyên nhân, sân động bên trong tản ra u quang, cũng không u ám, cái này khiến Bạch Dạ có chút bất mãn. Vốn đang suy nghĩ mượn nhờ sân động u ám, ăn một lần lao bà đậu hũ đâu. Như thế sáng, làm sao ăn? Nhưng vào đúng lúc này, chỉ thấy Lãnh Lăng Tuyết bỗng nhiên dừng thân. Ngay tại Bạch Dạ nghi hoặc không hiểu chuẩn bị hỏi ý lúc, Lãnh Lăng Tuyết quay người đi đến bên cạnh hắn, cả hai cách xa nhau 1 mét về sau, Lãnh Lăng Tuyết lúc này mới nhìn về phía Bạch Dạ, khẽ hé môi son, "Đi." "Được rồi." Tuy nhiên không biết Lãnh Lăng Tuyết vì sao lại làm như vậy, nhưng có thể cách lao bà gần chút, Bạch Dạ cầu còn không được. Bất quá có câu nói rất hay, người lòng tham vĩnh viễn cũng không chiếm được thỏa mãn. Tuy nhiên khoảng cách Lãnh Lăng Tuyết chỉ có 1 mét, nhưng Bạch Dạ vẫn là mặt không đổi sắc hướng Lãnh Lăng Tuyết tới gần, lại tới gần một số. Thẳng đến hai người khoảng cách chỉ có 50 cm lúc, đối lên Lãnh Lăng Tuyết không cảm tình ánh mắt, Bạch Dạ ngượng ngùng cười một tiếng, cũng làm cái phát bốn, thể, động tác, Lãnh Lăng Tuyết cái này mới không có cùng Bạch Dạ kéo dài khoảng cách. Cả hai hiếm thấy khoảng cách cái kia a gần, Bạch Dạ thậm chí đều ngửi thấy Lãnh Lăng Tuyết trên thân xử nữ mùi thơm. Cái này khiến Bạch Dạ nội tâm dâng lên một trận thay lòng đổi dạ. Lão bà thơm như vậy, có chút chịu không được a. Vừa vặn thừa dịp bốn phía không người, không bằng hỏi nàng một chút dùng cái gì mùi thơm xà phòng, mới khiến cho trên thân thơm như vậy. Hỏi như vậy có phải hay không có chút quá ngay thẳng đâu. Lão bà có thể hay không có ý tứ. Không bằng thừa dịp nàng lần sau khi tắm, cùng một chỗ được. Dạng này là hắn biết Lãnh Lăng Tuyết dùng chính là cái gì mùi thơm xà phòng. Chính là như vậy. Đánh lên đi, từ càng nhiều người càng tốt. Ngay tại Bạch Dạ không nhịn được nghĩ nhập phi phi lúc, trong râu dê lão giả thanh âm truyền lọt vào trong tai. Dừng bước lại ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy rộng lớn trong sân động, trong râu dê lão giả Tần Thiên Tôn trôi nổi ở giữa không trung, trước mặt là một vài bức động thái hình ảnh. Nhìn kỹ lại, chính là Thái Viêm Vương quốc cùng Hàn Băng Vương quốc mỗi cái chiến trường kịch chiến hình ảnh. Hình tượng này 10 phần sinh động hình tượng, có thể so với kiếp trước siêu HD cả mạ dạng. Bạch Dạ thậm chí còn từ trong đó thấy được trước đó gặp phải bản tử cùng người gầy, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không trong chiến trường, mà là tại biên giới địa khu gõ chống trận. Cái này không biết là cái gì pháp bảo hình thành dưới tấm hình mặt còn có một khối thuần đá màu đen. Tảng đá kia cảm nhận xem ra phi thường tốt, cho người ta một loại vô cùng trang trọng cảm giác. Có thể là khối bà bối. Đợi lát nữa nảy ra đi tốt. Trừ cái đó ra, trung quanh còn nổi lơ lửng hắn bị trói lại Nguyên Anh. Bất quá bởi vì Bạch Dạ cũng không có đóng lại cấm thuật, Nguyên Anh lúc này còn đang chịu đựng căn bản là không chịu nổi thoải mái cảm giác. Chỉ thấy phiên bản thu nhỏ Bạch Dạ trên không trung thỉnh thoảng run rẩy, đánh lăn, lưu linh khí nước mắt, lưu linh khí ngụm nước. Có lẽ là bị cái này Nguyên Anh bạc gọi tiếng nhao nhao không kiên nhẫn, Tần Thiên Tôn còn dùng tỏa linh dây thường đưa nó trói lại, cũng cường điệu quấn quanh vài vòng miệng. Xem ra hết sức sát tỉnh. Bất quá để Bạch Dạ vô cùng hài lòng là, vừa mới qua đi bao lâu, Nguyên Anh thể chất rõ ràng tăng cường không ít. Có lẽ, hắn về sau thật có thể cầm Nguyên Anh làm vũ khí, trấn vỡ hết thảy. Hai cái con chuột nhỏ, còn muốn tránh ở một bên thăm dò sao? Tần Thiên Tôn mở miệng khiến Bạch Dạ nhún vai. Hắn vốn là cũng không có ý định trốn tránh tốt đã Bạch Dạ xuất hiện tại Tần Thiên Tôn trước mặt. Khi nhìn đến Bạch Dạ thứ nhất mắt, dù là kiến thức rộng rãi Tần Thiên Tôn cũng không khỏi có chút chấn kinh. Tiểu tử ngươi vậy mà không chết? Bởi vì chấn kinh, hắn thậm chí đều quên một cái khác hắn coi là con chuột nhỏ cũng không có hiện thân. Ta chết đi đối ngươi có chỗ tốt gì sao? Như thế chú ra ngươi. Lão bức đăng. Bạch Dạ vừa mở miệng chính là quốc gia tinh túy. Nghe được Tần Thiên Tôn liên tục nhíu mày, nhưng nhíu mày rất nhanh lại giãn ra, hắn cười lạnh mở miệng. Tốt, rất tốt. Hắn cẩn thận tại Bạch Dạ trên thân quét mắt, theo hai đạo bạch quang tiến vào Bạch Dạ thể nội. Tần Thiên Tôn vuốt ve tròm râu dê, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, gân mạch ngăn chặn, trời sinh không cách nào tu luyện người, lại lấy 20 năm linh đột phá Nguyên Anh cảnh. Thế mà Nguyên Anh cảnh trình độ lại lớn như vậy, đừng nói cùng cảnh giới, thì liền bình thường Kim Đan cảnh hậu kỳ đều có thể đánh với ngươi cái có qua có lại. Còn có thể đem Nguyên Anh móc ra còn có tu vi, Nguyên Anh còn biết nói chuyện, nghiền thành thịt nát còn sẽ không chết. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Lão hủ sống hơn 3000 năm, ngươi là lão hủ gặp qua đặc biệt nhất. Hơn nữa còn dám mắng lão hủ, tốt, rất tốt. Mắng ngươi chính là đặc biệt nhất rồi. Ngươi cái này lão bức đăng có phải hay không đầu em ở? Gặp Bạch Dạ miệng thật sự là thối, Thần Thiên Tôn nhíu mày. Tiểu tử, ngươi biết lên một cái dám dạng này mắng lão hủ người, mộ phần cỏ đã cao mấy trượng sao? Dừng một chút, hắn lại có chút chần chờ. Còn có dốc hết ra. Dốc hết ra hái mộ. Là có ý gì? Chương 114, vì cứu chữa một cái tiểu khất cái, quỳ xuống. Bạch Dạ bỗng nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Để một cái hơn 3000 tuổi chân chính lão bức đang nói ra đầu em mở hắn có tội. Nghiệp chướng nặng nề. Gặp Bạch Dạ bỗng nhiên không nói lời nào, Thần Thiên Tôn cũng không nghĩ nhiều. Hắn đều đã thoát ly hiện đại bao nhiêu năm, cùng người trẻ tuổi có ngăn cách cũng rất bình thường. Điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Nhìn qua sắc mặt như thường Bạch Dạ, hắn cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, đã tới cũng đừng nghĩ đi. Chờ ta đem thần khí luyện chế tốt, lại đến nghiên cứu một chút thân thể của ngươi cấu tạo. Ngươi yên tâm, lão hủ sẽ rất ôn nhu. Đối với cái này, Bạch Dạ tự nhiên là cầu còn không được. Hắn mục đích tới nơi này thì là muốn chết. Không tìm đường chết, ở đâu ra tu vi tăng lên? Không tìm đường chết, sao có thể đem lão bà áp tại dưới thân? Không tìm đường chết, như thế nào mới có thể tốt hơn đi tìm đường chết? Dù sao lão bà thì ở một bên, hắn cũng không cần lo lắng cái này Tần Thiên Tôn có thể cầm tù hắn. Đợi lát nữa tranh thủ để hắn làm nhiều tử chính mình mấy lần. Trước lập cái tiểu mục tiêu, Nguyên Anh cảnh hậu kỳ. Bởi vì vô cùng tự tin Bạch Dạ trốn không thoát, Tần Thiên Tôn thậm chí đều chẳng muốn cầm tù hắn, mà chính là tùy ý hắn ở chung quanh tản bộ. Cứ như vậy, Tần Thiên Tôn thần sắc an tường đồng bệnh ở giữa không trung. Trước mặt là một vài bức cao thanh trực tiếp, mà Bạch Dạ tựa như cái không kiến thức tôn tử mở dạng, đông bảo bảo tây sờ sờ, thậm chí còn gan lớn đến bò lên trên hòn đá màu đen, muốn nhìn một chút thứ này đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Mà Tần Thiên Tôn cũng không có đi quản hắn. Cảnh tượng này, làm sao còn có chút tiểu ấm áp đâu. Đột nhiên gặp lão giả trước mặt giả lập hình ảnh xuất hiện mấy giọt chất lỏng màu đen, rơi vào trên tảng đá màu đen. Thì tại như vậy trong nháy mắt, tảng đá phát ra từng đợt màu đen quang mang. Thế mà hào quang màu đen này lại không có tổn thương gì, có vẻ như cũng chỉ là quang mang mà thôi. Cái này khiến Bạch Dạ hơi nghi hoặc một chút, đi đến Tần Thiên Tôn trước mặt, lập tức kéo xuống đối phương một cái trọm râu dê, Bạch Dạ hiếu kỳ nói, "Lão bức đăng, cái này hòn đá màu đen đến cùng là làm cái gì?" "T, tiểu tử ngươi tốt nhất không nên quá phận." Che miệng Tần Thiên Tôn hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Dạ. "Đừng cho là ta đối ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi liền có thể tại lão hủ trước mặt muốn làm gì thì làm. Đem lão hủ chọc tới, lão hủ lấy trước ngươi khai đao." Hắn thật không nghĩ tới Bạch Dạ vậy mà như thế như quen thuộc, một điểm biên giới cảm giác đều không có. Hắn chẳng lẽ đều không mang theo sợ sao? Vẫn là nói ra hỏa này cũng là cái không sợ chết ngu ngơ. Không nhìn Tần Thiên Tôn uy hiếp, sờ lấy hòn đá màu đen Bạch Dạ như có điều suy nghĩ nói, ngươi cả tảng đá kia là không phải là vì trang bức. Tuy nhiên không rõ ràng tảng đá kia cụ thể có hiệu quả gì. Bất quá thì hướng phần này trang trọng cảm giác, tất nhiên không phải cái gì phàm vật. Lại thêm Tần Thiên Tôn trước đó đã nói, Bạch Dạ trong đầu sinh ra một cái to gan suy đoán. Nhưng cụ thể là cái gì, vẫn là phải xem Tần Thiên Tôn nói thế nào. Tiểu tử nói vơ nói bẩn. Lão hủ là vì duy trì thiên hạ hòa bình. Tần Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, cũng bày làm ra một bộ cao ngạo tư thế. Nhìn như vậy đến, còn thật có mấy phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Bất quá Bạch Dạ cũng mặc kệ nhiều như vậy, không chiếm được câu trả lời hắn nhưng là sẽ một mực hỏi. Ngươi liền nói có muốn hay không trang bức a? Tần Thiên Tôn vốn định trầm mặc, nhưng gặp Bạch Dạ lại muốn mở miệng hỏi thăm, hắn cũng lộ ra có chút bất đắc dĩ. Có thể hay không cho lão hủ chữa chút bức cách? Hiển nhiên, hắn đây là chấp nhận. Dù sao tu hành điểm cuối chính là vì trang bức. Cái này rất bình thường, đừng nói sống hơn 3000 năm Tần Thiên Tôn, liền xem như sống vạn năm đại thừa cảnh tu sĩ, cũng ưa thích trang. Không phải vậy bọn hắn xuất hiện lúc, làm gì muốn cả nhiều như vậy là hiệu. Không phải là vì trang bức làm chuẩn bị mà. Trực tiếp ngồi tại trên tảng đá màu đen, Bạch Dạ nhìn về phía Tần Thiên Tôn. Tả hữu đều là trang, ngươi thì cho ta cái này trước khi chết người nói một chút thứ này hiệu quả đi. Cũng là cái này ý. Tần Thiên Tôn cũng không có phủ định Bạch Dạ. Dù sao trong mắt hắn, Bạch Dạ đúng là cái người chết. Hắn hiện tại còn sống đều có chút vượt qua Bạch Dạ đoạn trước. Dù sao hắn trước đó xác thực đem Bạch Dạ ép thành thịt nát, mà lại đối với Bạch Dạ, Tần Thiên Tôn vẫn là càng đối Bạch Dạ Nguyên Anh cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn Nguyên Anh có thể cải chính thường một chút, vậy thì càng tốt hơn. Cũng không lại đi xem đánh chính chiến trường kịch liệt, Tần Thiên Tôn đồng dạng ngồi tại tảng đá phía trên, duỗi tay vuốt ve lấy tảng đá, hắn ngữ khí mang theo vài phần tự hào. Vật này cũng không bình thường đâu. Tiểu tử, nghe qua Ma Vực Thị Huyết Tông Thánh Nữ Lanh Lăng Tuyết sao? Cũng là nắm giữ hai ách chi thể cái kia tiểu quái vật. Khối này thiên ngoại vẫn thạch, chính là nàng thai ách chi thể triệu hoàn đến. Bạch Dạ, cái gì? Còn có thu hoạch ngoài ý muốn? Hợp lấy đây là ăn dưa ăn vào nhà mình a. Đến mức cái này Tần Thiên Tôn trong miệng Lãnh Lăng Tuyết, nhưng lại tại một bên nhìn lấy đâu. Bạch Dạ nhìn về phía cửa sân động, chỉ thấy nguyên bản còn đứng lấy Lãnh Lăng Tuyết vị trí, hiện tại đã không có mưa ai. Nhưng Bạch Dạ biết, Lãnh Lăng Tuyết cũng không có đi. Nàng nhất định tại một nơi nào đó nhìn bọn hắn chằm chằm. Ước chừng là tại 12 năm trước, cái kia thị huyết tông thánh nữ. Thời điểm đó nàng còn không phải thị huyết tông thánh nữ, vừa 11 tuổi nàng thậm chí đều không có bước vào tu luyện. Nữ hoa hoa này một đời qua được gọi là một cái thảm, nếu như lão hủ không có nhớ lầm, nàng 16 tuổi mới bước vào tu hành, mà trước đó cũng là một mực bốn phía ăn mày ăn, còn thường xuyên nếu không tới. Coi như bước vào tu hành về sau, cũng bị gia nhập tông môn sử dụng, muốn đem nàng bồi dưỡng thành lợi khí giết người, cái kia thị huyết tông tông chủ tựa như là gọi hồng nghe thường hoa, cũng cần phải là muốn lợi dụng nàng. Chậc chậc chậc, cũng không có phát giác được Bạch Dạ dị thường, Tần Thiên Tôn còn tại phối hợp nói ra miệng. Hắn giống như hiểu rất rõ Lãnh Lăng Tuyết, rõ ràng có được thiên hạ tối cường, lớn nhất thể chất đặc biệt, lại bị tất cả mọi người xem thường, thậm chí còn bị chửi sao chổi, nữ hoa này tâm vẫn là quá thiệt lương. Lão hủ nếu là có loại thể chất này, người nào đặc yêu dám nói nhiều một câu, lão hủ đưa cả nhà của hắn quy thiên. Bạch Dạ mười phần tán thành gật đầu. Hắn cũng là nghĩ như vậy. Lão bà vẫn là quá thiệt lương. Cái này muốn là đổi lại hắn, nếu như bên người có cái Bạch Dạ dạng này thuốc cao da chó, bên cạnh hắn một ngày giết chết hắn 800 bề. Nếu là hắn có Lãnh Lăng Tuyết thai ách chi thể, trực tiếp hóa thân tổ quốc người. Ta không ăn thịt bò, rau thơm cũng không ăn, mặt cũng không ăn, canh cũng không uống. Đừng hỏi, hỏi cũng là đặc biệt đến gây chuyện. Ngay tại Bạch Dạ chuẩn bị hỏi Tần Thiên Tôn tại sao như vậy giải Lãnh Lăng Tuyết lúc, tựa hồ là biết Bạch Dạ muốn hỏi cái này, Tần Thiên Tôn thốt ra. Lúc trước như không phải là vì luyện hóa cái này thiên ngoại vẫn thạch, lão hủ cũng liền không hiểu rõ cái này Lãnh Lăng Tuyết sự tích, nhìn thật khiến cho người ta nổi nóng. Lão hủ nghe nói nàng ban đầu ở Cẩu Vĩ Ba thôn, vì cứu chữa một cái tiểu khất cái, trực tiếp cho cái thôn kia thôn dân quỳ xuống. Cao ngạo hai ách chi thể sao có thể tiếp nhận hướng tiện dân quỳ xuống, sau đó liền dẫn phát một trận thiên tai. Thần Thiên Tôn ánh mắt đặt ở trên tảng đá màu đen. Kết quả là, nó thì xuất hiện. Thì ra là thế, chờ một chút. Bạch Dạ sắc mặt có chút biến hóa, luôn cảm giác chỗ nào có điểm gì là lạ. Chương 115, liên quan tới cái kia cái khất cái sự tình, nói tiếp. Lãnh Lăng Tuyết nói nàng đã từng tới nơi này. Điểm ấy Bạch Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Lãnh Lăng Tuyết trước đó cũng đã nói, không biết phụ mẫu là ai nàng, đã từng ngay tại chính đạo thế lực bên trong lấy ăn mày mà sống. Để Bạch Dạ cảm thấy nghi ngờ là, Tần Thiên Tôn trong miệng tên tiểu khất cái kia, chính mình đã từng cũng đã làm khất cái, cũng cảm thấy cái sơn động này có chút quen thuộc. Như vậy có thể hay không đạt được một cái to gan giả thiết đâu? Lúc trước cùng Lãnh Lăng Tuyết cùng một chỗ khất cái, cũng là hắn. Đây cũng chính là Lãnh Lăng Tuyết vì cái gì có thể khoan nhượng hắn tác nghiệp nguyên nhân. Bởi vì nàng nhận ra chính mình, cho nên coi như mình hôn nàng, nàng cũng không tức giận. Nghĩ như vậy lời nói, mặc dù có chút hợp lý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ phát hiện trong đó không thích hợp. Nếu như tiền thân thật cùng Lãnh Lăng Tuyết cùng một chỗ qua, vậy hắn tiếp nhận tiền thân ký ức bên trong, tại sao không có một điểm liên quan tới Lãnh Lăng Tuyết sự tình đâu? Lúc trước nếu không phải hắn gặp sắc lên, khụ khụ, muốn không phải hắn gan lớn thêm dũng cảm, đến bây giờ cũng sẽ không cùng Lãnh Lăng Tuyết dựng vào góc dạng. Thu vi cũng tuyệt đối sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Không có gặp phải Lãnh Lăng Tuyết hắn, bây giờ nói không chừng vẫn chỉ là một cái mỏ cá đào quáng nô lệ. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lắc đầu. Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều. Tiên thân lại không giống hắn, là xuyên việt mà đến tiên tuyển chi tử. Tiên thân không có bất tử bất diệt thể chất, làm sao có thể ngăn cản được Lãnh Lăng Tuyết hai ách chi thể? Nếu như nói tiền thân cũng có hắn cái này đặc thù thể chất, vậy hắn còn đến mức ở ra rắm. Cho nên hắn trước đó cũng không nhận biết Lãnh Lăng Tuyết, đến mức cảm thấy cái sơn động này nhìn quen mắt, tám thành là trùng hợp đi. Thiên hạ này mênh mông như vậy, hai người cũng không thể hữu duyên đến mười mấy năm trước thì gặp qua chưa. Dù sao Bạch Dạ là không tin có cái này duyên phận. Thế mà Tần Thiên Tôn câu nói tiếp theo, lại tại Bạch Dạ trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Nói đến, ngươi cùng tên tiểu khất cái kia còn rất giống. Nhìn kỹ Bạch Dạ liếc một chút, Tần Thiên Tôn đông nhiên phun ra một câu. Nói thật, vì bố trí kế hoạch này, hắn đã 10 năm không có từng đi ra ngoài, càng đừng đề cập cùng người nói chuyện với nhau. Tuy nhiên sống hơn 3000 năm hắn sớm đã thành thói quen cô độc, nhưng bây giờ thật vất vả mới có cái có thể một khối cho chuyện, hơn nữa còn không cần lo lắng đối phương để lộ bí mật. Dù sao, đợi lát nữa thì giết chết hắn, hắn sống không lâu. Cho nên Tần Thiên Tôn mà nói cũng thì nhiều hơn. Lão hủ mặc dù không có làm đến vị kia tiểu khất cái bức họa, bất quá lại biết hắn một số đặc thủ. Con ngươi màu đen, mái tóc màu đen, nơi khỏe mắt có một viên nước mắt nốt ruồi, nghe nói tính cách tiện như vậy. Nói xong lời cuối cùng một cái đặc thủ, Tần Thiên Tôn không thể không nhìn về phía Bạch Dạ. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà một cái không chú ý bị cái tiểu nguyên anh nổ một con dâu, hắn thì tức nghiến răng ngửa. Tiểu tử ngươi, cùng tên tiểu khất cái kia rất giống đây. Bạch Dạ có chút sửng sốt. Tóc đen, kỳ thật cũng không tính là gì đặc thủ. Dù sao trên cái thế giới này có một nửa người đều là tóc đen. Nhưng con ngươi màu đen, còn thật có điểm đặc thủ. Lão bà Lãnh Lăng Tuyết là nhạt con ngươi màu xanh lam, thiện nghi sư phụ Khương Bạch Vi là màu tím, Thiên Linh Lung là đỏ nhạt, Hồng Nghê Thường là thuần màu đỏ. Bạch Dạ tại ký ức bên trong tìm tòi một vòng, còn giống như thật sự hắn một người là con người đen nhánh. Đến mức nơi khỏe mắt nốt ruồi, hắn xác thực cũng có. Bất quá bởi vì đời trước của hắn đồng dạng có nước mắt nốt ruồi, bởi vậy hắn thì không nghĩ nhiều. Đến mức tiện như vậy, mẹ nó, cái này một hạng vô cùng phù hợp. Tuy nhiên Bạch Dạ vô cùng không biết xấu hổ, nhưng hắn cũng thừa nhận tính cách của mình cũng là tiện. Nhất là nắm giữ bất tử bất diệt thể chất về sau, cả người hắn đều biến đến 10 phần thoải mái, cái gì đều không để ý. Nghe Tần Thiên Tôn vừa nói như vậy, Bạch Dạ bỗng nhiên có chút tâm tư cực sợ. Chẳng lẽ? Bất quá tiểu tử ngươi không thể nào là hắn. Dừng một chút, Tần Thiên Tôn ngữ khí mang theo vài phần hết lòng tin theo. Cái kia khất cái đã chết mất, liền hài cốt đều không có để lại. Cho nên tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ, càng đừng nghĩ dùng cái tầng quan hệ này cùng cái kia thánh nữ Lãnh Lăng Tuyết giao hảo. Nghĩ đến vị kia thánh nữ, Tần Thiên Tôn bỗng nhiên đổi một loại hâm mộ ngữ khí nói ra, cái kia thánh nữ hai ách chi thể thật sự là tà môn, liền xem như lão hủ cũng không có tự tin có thể chiến thắng nàng. Đây quả thật là đại đạo cho ăn cơm ăn, hâm mộ, thật hâm mộ. Câu nói kế tiếp Bạch Dạ cũng không có nghe lọt. Hắn lúc này chỉ để ý một vấn đề, đó chính là hắn cái này bất tử bất diệt thể chất, đến cùng là mình cái này xuyên việt giả phúc lợi, vẫn là tiền thân vốn là có. Nếu như tiền thân vốn là nếu như mà có, vậy hắn tám thành cùng Lãnh Lăng Tuyết là quen biết cũ. Nếu như không có, cái kia hết thảy đều là trùng hợp. Nếu như tiền thân có thể đem sở hữu ký ức đều cho hắn, vậy hắn cũng không cần xoắn suýt việc này. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, hắn chỉ tiếp thu tiền thân liên quan tới đối cái này tu tiên giới ký ức. Tiền thân tư nhân ký ức, tựa như là theo hắn cùng một chỗ rời đi đồng dạng, Bạch Dạ cái gì cũng không thấy. Nếu như không có Tần Thiên Tôn những lời này, Bạch Dạ có lẽ còn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng Tần Thiên Tôn đều nói đến phân thượng này, không cho phép hắn không nghĩ ngợi thêm a. Dù sao, người khác lớn nhất e ngại tử vong. Tại hắn nơi này, thì cùng trò đùa một dạng. Tiểu tử, lão hủ nói chuyện thời điểm thì kiên nhẫn nghe. Gặp Bạch Dạ không quan tâm, Tần Thiên Tôn có chút im lặng cho hắn một cái đầu băng. Cảm giác mình đầu đến lõm đi xuống một khối, Bạch Dạ bưng bít lấy đầu, tận khả năng không cho Tần Thiên Tôn phát hiện dị thường. Lão đăng ngươi nói thôi, ta nghe. Ngay tại lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh đến Tần Thiên Tôn trước mặt. Gặp Lãnh Lăng Tuyết hiện thân, tựa hồ là minh bạch cái gì, Bạch Dạ trong nháy mắt ý miệng. Đối với tăng cao tu vi, hắn hiện tại càng muốn biết cái kia đi theo Lãnh Lăng Tuyết bên người khất cái là ai. Nhìn qua cái này có chút bị ổi lão đầu, Lãnh Lăng Tuyết khẽ hé môi son. Nói tiếp, nhìn lão hủ đầu này dưa, bị hôn tiểu tử này tức giận, lại đem ngươi cái này con chuột nhỏ đem quên đi. Thật xinh đẹp tiểu cô nương, tu vi cũng không thấp. Có thể, rất có thể. Lão hủ đương nhiên không muốn làm chết ngươi, đem ngươi làm thành khôi lỗi cũng là rất lựa chọn tốt. Tại Lãnh Lăng Tuyết hiện thân trong nháy mắt, Tần Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng. Có điều hắn thật không có đối Lãnh Lăng Tuyết lộ ra cái gì dâm tà ánh mắt. Lớn tuổi, cũng liền đối nào đó một số chuyện không có hứng thú. Đối với loại chuyện đó, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Lãnh Lăng Tuyết lá gan vậy mà lớn như vậy. Nàng khẳng định nhìn không thấu chính mình tu vi, kết quả còn dám xông về phía trước. Thật là, giới này người trẻ tuổi đều không sợ chết mà. Không nhìn Tần Thiên Tôn uy hiếp, Lãnh Lăng Tuyết nói tiếp, liên quan tới cái kia cái khất cái sự tình, nói tiếp. Ngươi để lão hủ giảng, lão hủ thì giảng. Vậy lão hủ nhiều thật mất mặt. Tần Thiên Tôn hơi sững sờ, có chút không phục. Nàng một cái nho nhỏ nguyên anh là làm sao dám chỉ huy chính mình đó a? Liền xem như cái kia nắm giữ hai ách chi thể Lãnh Lăng Tuyết cũng không dám. Khu khu, nàng thôi được rồi. Hai ách chi thể thật không thể chơi vào. Cái kia lao đăng, ngươi tốt nhất vẫn là nghe vị này xinh đẹp tiểu thư lời nói, không phải vậy ta rất khó cam đoan tính mạng của ngươi. Bạch Dạ ở một bên thích hợp thêm mắm thêm muối, nghe được Tần Thiên Tôn cũng nhịn không được cười ra tiếng. Chương 116, đây hết thảy đều là hắn từ đó quấy phá. Ha ha ha, quả nhiên là trong núi không lão hổ, hầu tử xương đại vương. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai, lại còn dám uy hiếp lão hủ? Vuốt ve tròm râu dê, Tần Thiên Tôn yên lặng nheo mắt lại. Liền xem như đại thừa cảnh tu sĩ, cũng không dám dạng này đối lão hủ nói chuyện. Đừng tưởng rằng lão hủ đối với các ngươi cảm thấy hứng thú, thì không dám giết các ngươi, trên cái thế giới này có là biện pháp khiến người chết mở miệng nói chuyện. Liên quan tới cái kia cái khất cái sự tình, nói tiếp. Không nhìn Tần Thiên Tôn uy hiếp, Lãnh Lăng Tuyết lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Lúc này lực chú ý của nàng toàn đều thả đối với chuyện này. Mặc dù không có tình cảm, nhưng Lãnh Lăng Tuyết đại não lại nói cho nàng, biết rõ ràng tên tiểu khất cái này là ai. Đối nàng rất trọng yếu. Mà lại Lãnh Lăng Tuyết trong lòng loáng thoáng đã có đáp án, cũng không biết cái này đáp án đến cùng đúng hay không. Tốt tốt tốt, lại uy hiếp lão hủ. Xem ra không cho các ngươi một bài học, các ngươi là thật không biết trời cao đất rộng a. Thần Thiên Tôn cười lạnh, uy áp ngập trời đánh tới hướng hai người. Đối với cái này Nguyên Anh cảnh tiểu bối, hắn đều khinh thường xuất thủ. Chỉ dùng uy áp liền có thể giết chết bọn hắn. Đối với cái này đủ để nghiền nát xuất khiếu cảnh tu sĩ uy áp, Lãnh Lăng Tuyết lại ngẩng mặt làm ngơ. Đến mức Bạch Dạ, mời không nhìn cái kia bày ra thịt ná bùn. Đừng nói hắn không cho Lãnh Lăng Tuyết tư thế, là hắn thật không có tư cách này a. Bạch Dạ tu luyện cấm thuật bên trong, cũng liền một cái có thể tăng lên thể chất. Nhưng bởi vì quá thoải mái, hắn thật sự là không muốn dùng. Cho nên hắn hiện tại vẫn là trước sau như một phế vật. Gặp Tần Thiên Tôn không thành thật liền sẽ không nghe chính mình vấn đề, Lãnh Lăng Tuyết trực tiếp phóng thích thai ách chi thể. Đương nhiên, nàng vẫn là bảo lưu lại mấy phần thiện ý không phải vậy, nàng đưa tay chạm thử Tần Thiên Tôn. Mặc cho hắn tu vi mạnh hơn, đều phải lạnh lạnh. Dù sao trên cái thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người cùng Bạch Dạ một dạng bất tử bất diệt. Bất quá coi như Tần Thiên Tôn tiến vào thai ách chi thể phạm vi, thừa nhận tra tấn cũng đầy đủ hắn uống một bình. Mặc dù không có thử qua thai ách chi thể hạn mức cao nhất, nhưng chỉ bằng cái kia cựu tiêu thần lôi, liền xem như đại thừa cảnh tu sĩ tới cũng đỡ không nổi. Cảnh giới đạt tới Tần Thiên Tôn tình trạng này, đã có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy biến số. Thì như khí vận, phúc họa, đại đạo, thọ mệnh. Tại phát giác được chính mình khí vận bỗng nhiên trở nên kém, thậm chí thành là số âm, cũng chính là tục xưng vận rủi lúc, Tần Thiên Tôn rốt cục sắc mặt đại biến. Vội vàng lui lại hắn theo chữ vật giới bên trong moi ra đại lượng pháp bảo phòng ngự, cũng cho mình mặc lên mấy món duy nhất một lần phòng ngự phụ triện, còn thôi động chính mình bình sinh tu luyện qua hết thảy phòng ngự công pháp. Đợi làm xong đây hết thảy về sau, Tần Thiên Tôn lúc này mới sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Lãnh Lăng Tuyết. Ngươi đến cùng là ai? Đồng thời Tần Thiên Tôn gà tặc ánh mắt còn quét mắt chung quanh, chỉ cần xuất hiện không thích hợp, hắn đều có thể phát giác được. Lãnh Lăng Tuyết tự nhiên là không có trả lời loại này dâu ria vấn đề. Nàng chỉ để ý chính mình vấn đề. Mai nhục thân đã khôi phục Bạch Dạ, một bên mặc quần áo, một bên vui vui tươi hớn hở nói, ngươi vừa mới không một mực tại giảng chuyện xưa của nàng mà. Cái gì? Tần Thiên Tôn trên mặt xuất hiện lần nữa biểu tình khiếp sợ. Đây tuyệt đối là hắn gần 1000 năm đến, kinh hãi nhất một lần. Liền xem như mấy lần trước kinh lịch nguy cơ sinh tử, đều không có để hắn như thế trở mặt qua. Ngươi là thai ách chi thể Lãnh Lăng Tuyết. Ngươi bây giờ không nên tại Ma vực thị huyết tông bên trong sao? Tại sao tới chính đạo? Lãnh Lăng Tuyết trả lời là trở mặt. Mà Bạch Dạ cũng muốn làm rõ ràng cái kia tiểu khất cái thân phận, cho nên hắn trực tiếp hỏi, lão bức đăng, không nên hỏi đừng luận hỏi. Hiện tại ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của chúng ta, đem ngươi biết cái kia cái khất cái mọi chuyện, đều nói ra. Tần Thiên Tôn rốt cục minh bạch Bạch đêm vì sao lại lớn mật như thế, tuyệt không sợ chính mình. Nguyên lai bên người có cái thai ách chi thể a. Không thể không nói, bên người có cái thai ách chi thể đúng là tràn đầy tự tin. Dù sao liền xem như đại thừa cảnh tu sĩ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Còn có trách không được cái này Bạch Dạ Nguyên Anh kỳ lạ như vậy. Nhục thân cũng rất thần kỳ, có thể cùng thai ách chi thể lăn lộn cùng một chỗ, có thể là mặt hàng đơn giản. Lão hủ có thể trả lời vấn đề của các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là. Đưa tay chỉ hướng Lãnh Lăng Tuyết, Thần Tiên Tôn nuốt ngụm nước bọt. Không cho phép ngươi đối lão hủ xuất thủ. Mặt khác trả lời xong vấn đề của các ngươi về sau, các ngươi đi nhanh lên. Cái kia Nguyên Anh lão hủ cũng không cần, đi nhanh lên. Vậy liền nhìn biểu hiện của ngươi. Giảng cố sự biểu hiện nha. Thần Tiên Tôn khuôn mặt có chút cổ quái. Kỳ thật phía trước đã giảng không sai biệt lắm, dù sao Tần Thiên Tôn chỉ là đối cái này Thiên Ngoại Vẫn Thạch cảm thấy hứng thú, liên quan tới Lãnh Lăng Tuyết cùng cái kia tiểu khất cái, cũng chỉ là thuận tiện tìm hiểu một chút. Mà lại, Lãnh Lăng Tuyết thân là chuyện xưa nhân vật chính, biết đến chẳng lẽ không so với hắn nhiều. Nàng vì cái gì còn muốn hỏi loại vấn đề này? Chẳng lẽ lại đây là một trận khảo nghiệm? Nghĩ tới đây, Tần Thiên Tôn liền vội vàng đem những gì mình biết hết thảy đều nói cho hai người. Kỳ thật cũng không có gì, cũng là nghe đồn Lãnh Lăng Tuyết cùng cái kia tiểu khất cái quan hệ rất tốt. Mà lại cũng không biết cái kia tiểu khất cái có cái gì thần kỳ năng lực, vậy mà có thể chống cự ở Lãnh Lăng Tuyết thai ách chi thể. Tại cái kia 2 năm, hai người đều là sống nương tựa lẫn nhau. Thời điểm đó Lãnh Lăng Tuyết còn không thể khống chế thai ách chi thể, cho nên vì phòng ngừa bị người xua đuổi đi, đều là cái kia tiểu khất cái ăn mày, nuôi sống hai người. Tuy nhiên thời gian qua rất khó khăn, nhưng tốt xấu còn có thể tiếp tục sống. Thằng đến bọn hắn tới cái này hai mặc kệ cầu vi ba thôn, mà cái kia tiểu khất cái sinh một cơn bệnh nặng. Vì cứu hắn, Lãnh Lăng Tuyết liều lĩnh, hướng cầu vi ba thôn các thôn dân quỳ xuống. Mà kết cục sao? Tự nhiên là xấu. Cái này nghèo túi linh đương vang lên các thôn dân, nơi nào có tiền đi mời đại phu cứu một cái khất cái. Cho nên bọn hắn thì cự tuyệt Lãnh Lăng Tuyết. Nếu như Lãnh Lăng Tuyết không cho bọn hắn quỳ xuống, cái này kỳ thật không tính là gì. Nhưng trọng điểm cũng là cái quỳ này. Căn bản là không chịu nổi Lãnh Lăng Tuyết thai ách chi thể thôn dân tao ngộ thai vạ bất ngờ. Mà thai vạ bất ngờ chính là ba người dưới chân khối này Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Tại Lãnh Lăng Tuyết sau khi đi, khối này Thiên Ngoại Vẫn Thạch đem cầu vị ba thôn đập cái náo loạn. Cái kia tiểu khất cái chết như thế nào, Tần Thiên Tôn cũng không biết, thì hỏi tham gia hải cốt đều không có để lại. Mà Lãnh Lăng Tuyết về sau lại khôi phục lẻ loi một mình trạng thái. Đến mức sự tình phía sau, cũng là Tần Thiên Tôn nhìn ra cái này Thiên Ngoại Vẫn Thạch bất phàm, như muốn chiếm thành của mình. Nhưng cái này Thiên Ngoại Vẫn Thạch trên người có đặc thù pháp chú, như muốn loại trừ liền phải dựa vào đại lượng huyết dịch, mà lại hắn còn không thể sơ chạm, cũng là bị người khác giết chết huyết dịch mới có thể sử dụng. Cho nên Tần Thiên Tôn sớm tại 10 năm trước, liền nghĩ biện pháp thôi động Thái Viêm Vương quốc cùng Hàn Băng Vương quốc quốc vận chi chiến. Không sai, đây hết thảy đều là hắn từ đó quái phá. Hắn phải dùng một cái vương quốc, thậm chí hai cái vương quốc nhân khẩu tính mạng để phá trừ cái này Thiên Ngoại Vẫn Thạch pháp chú. Kỳ thật hai cái vương quốc quốc vận chi chiến coi như mở ra, cũng không sẽ tiến hành nhanh như vậy. Đánh trên 10 năm thậm chí là 100 năm đều rất bình thường. Nhưng Tần Thiên Tôn đã không nhịn được, hắn gần nhất phát hiện khối này Thiên Ngoại Vẫn Thạch dị thường phát triển, bên trong dường như có đồ vật gì muốn nhảy ra. Chương 117, ngoài ý muốn xuất hiện. Cái này khiến Tần Thiên Tôn 10 phần cuống cuồng. Hắn vì khống chế lại khối này Thiên Ngoại Vẫn Thạch, ẩn nút 10 năm, sử dụng hai cái đỉnh phong vương quốc, hiến tế 100 ức tánh mạng. Kết quả còn không có khống chế lại cái này Thiên Ngoại Vẫn Thạch, đồ vật bên trong liền muốn trốn tới. Cái này sao có thể? Kết quả là, Thần Thiên Tôn tăng nhanh tốc độ. Trong khoảng thời gian này hai cái vương quốc một mực dục dịch, cũng đều là hắn từ đó chấn ngòi. Mà hôm qua giết chết hai cái phân thần cảnh tướng quân, tựa như là nhen nhóm bom nhóm lửa tuyến. Hai cái vương quốc đại tướng quân cũng rốt cục mở ra cuối cùng, không chết không thôi đại quyết chiến. Mà bây giờ cách chiến tranh mới đi qua một ngày, liền đã chết ngàn vạn cái tính mạng. Ấn theo tốc độ này, không dùng đến một tháng, hắn liền có thể loại trừ cái này Thiên Ngoại Vẫn Thạch phía trên pháp chú, ngược lại ở phía trên in lên chính mình pháp chú. Dạng này, vô luận Thiên Ngoại Vẫn Thạch đồ vật bên trong mạnh bao nhiêu, đều phải ngoan ngoãn nghe hắn ra lệnh. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sự tình sẽ dạng này tiến hành thuận lợi đi xuống. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tần Thiên Tôn yên lặng mà liếc nhìn Bạch Dạ cùng Lãnh Lăng Tuyết, nhất là nhìn về phía cái sau lúc, hắn vị này sống hơn 3000 năm lao đang vậy mà lộ ra hủy khuất thần sắc. Nghi tính vạn tính cuối cùng không có tính tới thai ách chi thể vậy mà lại quay về nơi đây. Cái này đặc yêu, cũng không biết là hắn vận khí tốt, vẫn là không may. Không nhìn ủy khuất ba Tần Thiên Tôn, Bạch Dạ nhìn về phía Lãnh Lăng Tuyết. "Lão bà, ngươi thấy thế nào?" Lời này vừa nói ra, Tần Thiên Tôn trong nháy mắt biến đến 10 phần chấn kinh. "Ngươi gọi nàng lão bà? Ngươi hô Lãnh Lăng Tuyết lão bà? Ngươi hô thai ách chi thể lão bà? Ngươi tiểu tử này làm sao dám đó a? Lão tử nguyện xưng ngươi là một tiếng dũng sĩ, hy vọng ngươi không nên bị thai ách chi thể ngược quá thảm." Trong lúc bất chi bất giác, Tần Thiên Tôn đã bắt đầu cho người trẻ tuổi này cầu nguyện. Hắn làm bao nhiêu nam nhân muốn làm lại chuyện không dám làm. "Ngươi thấy thế nào?" Lãnh Lăng Tuyết thì là đem vấn đề vứt cho Bạch Dạ. "Bạch Dạ, a, cái gì ta thấy thế nào? Ta dùng mắt thấy a." Lãnh Lăng Tuyết lườm Bạch Dạ liếc một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói gì. Thì hướng Bạch Dạ tính cách này, nếu như hắn thật là trong trí nhớ mình cái kia cái khất cái, hắn khẳng định sẽ từ không biết xấu hổ dính sát. Tuy nhiên hắn hiện tại liền đã rất không biết xấu hổ, nhưng hắn nếu quả như thật là trong trí nhớ mình người kia, sẽ chỉ càng thêm không biết xấu hổ. Dù sao khi đó hắn thì chỉ có thể nói hiện tại Bạch Dạ vẫn là quá ngại ngùng. Đối với tên tiểu khất cái kia, Lãnh Lăng Tuyết kỳ thật cũng không có cái gì ký ức, bởi vì nàng cái kia đoạn ký ức đều bị phong ấn. Đến mức là ai phong ấn, Lãnh Lăng Tuyết không rõ ràng, là hắn biết gần đoạn thời gian theo Bạch Dạ tới chính đạo thế lực về sau, sẽ thỉnh thoảng mà bước lên nhất đoạn quen thuộc lại có chút xa lạ ký ức, mà đã từng đi cùng với nàng này ăn mày tiểu khất cái, cũng là gần nhất ký ức bên trong xuất hiện nhân vật chính cái kia. Tuy nhiên vẫn là thấy không rõ tên tiểu khất cái kia mặt, Nhưng Lãnh Lăng Tuyết biết, cái này cái khất cái đối với mình phi thường trọng yếu. Phi thường trọng yếu. Không có nàng, mình tuyệt đối sống không qua cái kia đoạn tuyệt vọng thời kỳ. Mặc dù bây giờ nói đến khả năng mây trôi nước chảy, nhưng đoạn thời gian kia có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu gian nan, chỉ có chính nàng rõ ràng. Vô luận nàng hiện tại lấy được thành tựu ra sao, thời điểm đó nàng cũng là một cái bị người chỉ trích, một mặt bất lực tiểu nữ hài. Hai vị tiểu hữu, đây chính là ta hiểu biết hết thảy, tất cả đều nói rõ sự thật, tuyệt không hoang luôn. Chỗ lấy các ngươi nhìn. Tần Thiên Tôn nói xong đem Bạch Dạ Nguyên Anh đưa trả lại hắn, ý tứ hết sức rõ ràng. Nên nói không nên nói tất cả đều nói cho các ngươi biết. Các ngươi cũng nên đi đi. Tuy nhiên Tần Thiên Tôn thập phần cường đại, nhưng nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Lãnh Lăng Tuyết đối lên. Nữ nhân này hai ách chi thể quá quỷ dị, thậm chí có thể miểu sát hắn. Thuận tay đem Nguyên Anh kẹp ở dưới cánh tay, Bạch Dạ nhìn về phía Lãnh Lăng Tuyết. "Lão bà, ngươi bây giờ muốn làm gì?" Lãnh Lăng Tuyết lắc đầu, thần sắc hiếm thấy có chút mê mang. Nói thật, nàng hiện tại có loại có lực không sử dụng ra được cảm giác bất lực. Nàng dường như trở thành bị người khống chế để tuyến tượng gỗ, ngay cả mình đã từng ký ức đều không hoàn chỉnh. Cái này hai ách chi thể có cái treo dùng, liên chủ nhân của mình ký ức đều bảo hộ không tốt. Hai ách chi thể. Cuối cùng, Lãnh Lăng Tuyết ánh mắt phóng tới trước mặt Thiên Ngoại Vẫn Thạch phía trên. "Tiểu Lãnh Thánh Nữ, cái này Thiên Ngoại Vẫn Thạch là ta phát hiện trước a." Một bên Tần Thiên Tôn sắc mặt đại biến, liền vội mở miệng. Hắn vất vả 10 năm mới lấy được thắng lợi trái cây, cũng không thể khoát tay tặng cho người khác đi. Tuy nhiên cái này Thiên Ngoại Vẫn Thạch là Lãnh Lăng Tuyết triệu hắn đi ra, nhưng là hắn không phục a. Bất quá muốn là Lãnh Lăng Tuyết thật nếu mà muốn, hắn còn không có biện pháp gì. Lãnh Lăng Tuyết liền nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn. Nàng đưa tay thả tại Thiên Ngoại Vẫn Thạch phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, khối này màu đen Thiên Ngoại Vẫn Thạch lần nữa tách ra đen nhánh vô cùng quang mang. Cái kia hắc quang dường như có thể thôn phệ hết thảy hắn quang mang, chỉ cần là nó chiếu xạ phạm vi bên trong, hết thảy quang mang đều muốn đồng hóa là đen quang. Thì tại như vậy trong nháy mắt, cả sơn động đen nhánh vô cùng. Thì liền hai cái vương quốc hình ảnh chiến đấu đều bị hắc quang thôn phệ. Một giây sau, Thiên Ngoại Vẫn Thạch phát ra vỡ vụn kèn kẹt âm thanh. Đại lượng mảnh vỡ thiên thạch từ trên người nó rơi xuống, rơi trên mặt đất còn phát ra phanh phanh tiếng va đập, giống như đạn pháo nổ tung đồng dạng, động tĩnh phi thường lớn. Những thứ này Thiên Ngoại Vẫn Thạch đều nặng không hợp tối thường, dù là nắm đấm lớn nhỏ một khối, đều có ngàn vạn cân nặng. Cũng liền Tần Thiên Tôn vị này gần với đại thừa cảnh cường giả mới có thể chuyển đến động, cái này muốn là đổi lại người khác, muốn đem khối này Thiên Ngoại Vẫn Thạch mang đi cũng khó khăn. Cái này hắc quang dường như có thể hấp thu hết thảy, liền tu sĩ thần thức cùng linh lực đều có thể hấp thu. Lúc này sơn động bên trong ba người là thật đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều không nhìn thấy. Vì hiểu rõ Thiên Ngoại Vẫn Thạch đến cùng phát sinh cái gì, Tần Thiên Tôn cởi một thân phòng ngự trang bị, chủ động tiếp cận Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Kiệt kiệt kiệt. Quen thuộc phản phái tiếng cười truyền vang tại trong sơn động. Một giây sau, cả sơn động đều tại lắc. Ngay tại Tần Thiên Tôn không biết xảy ra chuyện gì thời khắc, đột nhiên cảm giác nguy cơ khiến Tần Thiên Tôn nhướng mày. Hắn vô ý thức hướng về sau khẽ đảo, một khối đồ vật theo mặt của hắn sẽ qua. Thứ này tốc độ quá nhanh, thậm chí thổi đến Tần Thiên Tôn mặt bốc lên. Một giây sau, phía sau hắn trên núi truyền đến một tiếng buồn bực thanh âm. Tần Thiên Tôn trong nháy mắt chạy xuống mồ hôi lạnh, nếu như hắn không có đoán sai, vừa mới công kích hắn là cái kia Thiên Ngoại Vẫn Thạch tài phiến. Hắn lúc này mới nghĩ đến, Lãnh Lăng Tuyết hai ách chi thể còn không có đối với mình có hiệu lực đâu. Đây chẳng phải là nói rõ, hắn hiện tại vẫn còn bận rủi bên trong. Nếu như hắn còn không có đoán sai, cái này mảnh vỡ thiên thạch chỉ công đánh một mình hắn. Sắc mặt hoàng hốt Tần Thiên Tôn liên tiếp lui về phía sau. Trên thực tế, hắn thật đúng là không có đoán sai. Mảnh vỡ thiên thạch xác thực chỉ công đánh một mình hắn. Dù sao ai bảo hắn trước đó như vậy càn rỡ đâu. Đến mức Bạch Dạ, tại ý thức đến không thích hợp trước tiên liền ngay cả bận bịu phóng tới Lãnh Lăng Tuyết. Bất quá bởi vì cái này hắc quang thật sự là quá hắc, Bạch Dạ hiện tại cái gì đều không nhìn thấy. Hắn thậm chí lựa chọn đem chính mình Nguyên Anh ném ra bên ngoài để phán đoán xung quanh vị trí. Chương 118, hiện tại là ngươi mỏ lão hủ cái mông. Kết quả Nguyên Anh ném ra bên ngoài về sau, liền lại cũng không động tĩnh. Bạch Dạ lúc này mới nghĩ đến, Nguyên Anh miệng còn chặn lấy đâu. Mẹ nó, lại đem cái này một gốc dạ đem quên đi. Đến mức cảm ứng Nguyên Anh vị trí, bây giờ căn bản thì không cảm giác được. Cái kia ném ra ngoài Nguyên Anh tựa như là hoàn toàn biến mất. Không có cách, Bạch Dạ hiện tại chỉ có thể dựa vào tìm tòi, đi tìm Lãnh Lăng Tuyết. Dứt khoát ở giữa hang núi này cũng không tính lớn, coi như từng bước đi đến, cũng không được bao lâu thời gian. Đi qua từ từ tìm tòi, còn thật bị Bạch Dạ sờ đến một cái mềm mại vị trí. Lão bà, trong nháy mắt kích động đến cảm giác Bạch Dạ cũng không có suy nghĩ cái này mềm mại vị trí bề ngoài như có chút thấp, vừa mới chuẩn bị tìm kiếm một cái khác mềm mại vị trí lúc, khàn giọng tức giận thanh âm theo trước mặt truyền đến. Bất quá tại hắc quang gia chỉ dưới, Bạch Dạ cũng chỉ là miễn cưỡng nghe được. Tiểu tử, ngươi làm gì? Ngoa tào. Bạch Dạ vô ý thức tuân ra nói tục, liên vội vàng đem dục dịch tay rụt trở về. Lúc này sắc mặt của hắn cũng vô cùng xấu hổ. Hắn nương mò nhầm người, hiện trường hết thảy thì ba người, Tần Thiên Tôn còn cách hắn xa nhất, không nghĩ tới vẫn là mò tới hắn. Cái này chó như cất vật khí, tựa hồ là cảm nhận được lao đầu lửa giận, Bạch Dạ vội vàng lui lại. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng Tần Thiên Tôn nói chuyện tào lao, tìm đến lao bà mới là chuyện đứng đắn, mà cái sau thì là kiêng kỵ cái gì cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, Bạch Dạ an toàn rút về, cũng tiếp lấy tìm kiếm lao bà. Mười mấy phút đi qua, bàn tay theo ăn mặn lần nữa sờ đến một cái mềm mại vị trí, Bạch Dạ nghĩ thầm lần này chung quy là không sai đi. Hắn nhưng là đặc biệt lách qua cái kia Tần Thiên Tôn. Tràn đầy mừng rỡ hắn lần nữa hô, "Lão bà." Không có trả lời. Nghĩ thoáng hẳn là lão bà. Coi như Bạch Dạ tràn đầy mừng rỡ muốn tiếp lấy mỏ xuống đi lúc, Tần Thiên Tôn cảnh cáo âm thanh lần nữa truyền đến. "Tiểu tử ngươi tốt nhất không nên quá phận, lão hổ cái mông đều mỏ không được, ngươi còn mỏ lão hổ cái mông." Sơ soạn một lần thì cũng thôi đi, ngươi lại mò một lần. Bạch Dạ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, lần nữa đưa tay rút về hắn, cũng vô cùng nổi nóng. Thảo, người nào đặc yêu nguyện ý mò ngươi cái này lão bức đăng cái mông. Ngươi. Một chữ, để Bạch Dạ không có tính khí, cũng không có ý định cùng lão già này nói chuyện tào lao. Bạch Dạ chủ động rời đi, mà Tần Thiên Tôn bởi vì kiêng kỵ hai ách chi thể hiệu quả, cũng không dám tùy tiện hành động. Ngay tại Tần Thiên Tôn cảm thấy Bạch Dạ hẳn là sẽ không lại đến lúc, cái mông lại một lần nữa truyền đến cảm giác quen thuộc. Lần này đều không cần Tần Thiên Tôn mở miệng, Bạch Dạ thăm dò lại có chút hề vải thanh âm truyền đến. Lão bức đăng, ngươi biết lão hủ còn mò vì cái gì? Thấy mình ba lần đều sờ đến Tần Thiên Tôn, Bạch Dạ lại ngậm lại tuyệt vọng. Hắn cái này một lần cuối cùng thế nhưng là hướng về phương hướng ngược nhau chạy tới, làm sao đụng phải còn là hắn? Lão bức đăng, ngươi xác định đây không phải ngươi dở trò quỷ? Tần Thiên Tôn lúc này cũng rất bất đắc dĩ, ác nhân cáo trạng trước lão hủ gặp nhiều, sắc lang cáo trạng trước, ngươi là người thứ nhất, hiện tại là ngươi mò lão hủ cái mông, ta van cầu ngươi đừng đặc yêu nói. Thật buồn nôn, mỗi lần nghĩ đến tay của mình đụng phải một cái lão bức đăng cái mông, Bạch Dạ liền hận không thể đem hai tay chém đứt. Hắn nương, tay của hắn ô hế, giơ tay tương đương cánh tay tạng tương đương nửa người trên tạng trở khắp toàn thân đều tạng. Má nha, hắn bị cái này lão bức đăng Tần Thiên Tôn điểm ô. Hắn không sống được a. Ngay tại Bạch Dạ chuẩn bị tự sát đến gột rửa hai tay ô hế lúc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Tần Thiên Tôn mở miệng nói, lão hủ biết do nói chuyện gì xảy ra, đây là thai ách chi thể hiệu quả. Tiểu tử ngươi chớ lộn xộn, lão hủ rời đi trước. Hắn lúc này cũng không lo được kế hoạch kia vài chục năm thiên ngoại vẫn thạch, hắn càng muốn còn sống rời đi nơi đây. Tần Thiên Tôn có dự cảm, cái này thiên ngoại vẫn thạch đồ vật bên trong rất nguy hiểm, ở trong đó nhân quả đã không phải là hắn có thể đụng, không phải vậy chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Nương theo lấy một trận va va chạm chạm tiếng vang, Tần Thiên Tôn hình như là rời đi hang núi này. Phải biết cái này hắc quang liền âm thanh đều có thể hấp thu, thế mà liền xem như dạng này, Bạch Dạ vẫn là nghe được Tần Thiên Tôn thanh âm đụng tưởng, cái này đủ để chứng minh hắn kinh lịch dạng gì tra tấn. Không có Tần Thiên Tôn về sau, Bạch Dạ rốt cục có thể không chút kiêng kỵ tìm kiếm Lãnh Lăng Tuyết. Lần này vận khí của hắn cũng biến thành vô cùng tốt, chỉ là đi về phía trước liền đụng vào một cái thân thể mềm mại. Tần Thiên Tôn đã rời đi, sơn động bên trong chỉ còn lại có hắn cùng Lãnh Lăng Tuyết. Dù là không cần náo tử, Bạch Dạ cũng biết trong ngực là ai. Lão bà, đem cái này thịt mềm ôm vào trong ngực. Bạch Dạ vừa mới chuẩn bị nói chút oán trách lời nói, đến đọ sức cái sẽ khóc hài tử có sữa ăn, có thể nghe đến cái này hương thơm xông vào mũi, mùi thơm lúc, Bạch Dạ nhíu mày. Không thích hợp. Mùi thơm không thích hợp. Bạch Dạ hiếu kỳ nói, lão bà trên người ngươi mùi thơm thay đổi thế nào? Ngay tại lúc này, theo một vệt màu hồng xẹt qua Bạch Dạ đôi mắt. Bạch Dạ ngạc nhiên phát hiện, mình có thể nhìn đến xung quanh. Chỉ bất quá trong ngực nữ nhân, ở đâu là lòng hắn tâm niệm lẩm bẩm Lãnh Lăng Tuyết lão bà đâu? Đây là một cái cực kỳ xa lạ nữ nhân xinh đẹp. Ngươi là ai? Liên vội vàng đem đối phương bu ra, Bạch Dạ thần sắc có chút quẫn bách. Hắn thật không phải cha nam, da mặt dày cũng chỉ là nhằm vào Lãnh Lăng Tuyết. Đừng quên hắn lúc trước dở trò lưu manh, cưỡng hôn người khác lúc, đều là một bên nói thật xin lỗi, mới động thủ. Nhìn qua Bạch Dạ cái kia đều đã đỏ bừng lỗ tai, nữ tử tựa như là phát hiện cái gì tân đại lục đồng dạng, ánh mắt đều sáng rất nhiều. Nàng thích nhất đùa giỡn nhà lành thiếu nam. Bất quá vì phòng ngừa hù đến Bạch Dạ, nàng vẫn là che miệng cười duyên nói, công tử cực kỳ lớn mật, vừa gặp mặt thì ôm lấy Nô gia tốt thẹn thùng đâu. Nói, nữ tử liền lui về phía sau, thế mà cũng không biết là có lòng hay là vô tình, cước bộ vạch một cái nàng lại hướng về phía trước bộ nhào vào. Mục tiêu tựa hồ chính là Bạch Dạ. Ai nha, cái này muốn là đổi lại thời gian khác, Bạch Dạ có lẽ còn có tâm tình theo nữ nhân xa lạ chơi đùa. Dù sao nhìn nhiều mỹ nữ không chỉ có đẹp mắt, còn rất dài thọ đâu. Nhưng hắn liếc nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện Lãnh Lăng Tuyết lúc. Bạch Dạ không khỏi có chút nóng nảy, thân thể hướng về sau lóe lên hắn, trực tiếp tránh thoát nữ nhân phốc hoài. Mà nữ nhân này tựa hồ cũng không nghĩ tới Bạch Dạ vậy mà như thế vô tình, nàng thẳng phốc phốc ngã trên mặt đất. Ai nha nha, ngươi khối này không hiểu phong tình đầu gỗ. Lúc này, Bạch Dạ cũng đem sơn động chuyển toàn bộ, xác định không có gặp Lãnh Lăng Tuyết về sau, hắn đến nữ tử trước mặt, mang trên mặt mấy phần sắc khí. Ta lão bà đâu? Không biết. Nữ nhân vốn còn muốn tiếp lấy đùa giỡn Bạch Dạ, nhưng đối lên cái kia song ánh mắt lạnh như băng, nàng lại kìm lòng không được dùng mình một cái. Được, tốt có nam nhân vị. Bạch Dạ, nữ nhân này phát cái gì điên? Mắt nhìn thấy Bạch Dạ thật muốn động thủ, nữ nhân lạnh hừ một tiếng, vểnh lên chỉ hướng một bên. Lão bà ngươi nói là vị kia tỷ tỷ? Chương 119, vẫn là mắc lừa. Nếu như Bạch Dạ quan sát cẩn thận lời nói, liền sẽ nghe ra nữ tử trong giọng nói kinh ngạc. Có điều hắn lúc này chú ý lực toàn đều đặt ở Lãnh Lăng Tuyết phía trên, cũng không có nghĩ quá nhiều. Theo nữ tử ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên đứng sừng sững lấy một vị xinh đẹp thân ảnh, chính là lão bà của hắn Lãnh Lăng Tuyết. Bạch Dạ hơi nhíu mày. Thế nhưng là hắn nhớ đến vừa mới không thấy được Lãnh Lăng Tuyết ta. Mặc kệ, lão bà. Bạch Dạ phi tốc chạy về phía Lãnh Lăng Tuyết, cũng vô ý thức giang hai tay ra, muốn chiếm tiện nghi. Khụ khụ, muốn ôm ấp Lãnh Lăng Tuyết. Ngay tại lúc hai tay sắp ôm lấy Lãnh Lăng Tuyết thời khắc, Bạch Dạ chợt ngừng lại. Không thích hợp. 10 phần có 9 phần không thích hợp. Lão bà làm sao không phản kháng? Đây là có chuyện gì? Nếu như đặt ở bình thường, nàng khẳng định sẽ né nhanh qua đi, mà lại trên người nàng cũng không có trước đó quen thuộc cái kia cố mùi thơm. Cái này khiến Bạch Dạ không khỏi nheo mắt lại, nghe thấy được một kia âm nhu vị đạo. Công tử, ngươi làm sao? Cái kia nữ nhân xa lạ cũng đến Bạch Dạ bên người, cái sau chỉ là nhìn nàng một cái, liền lập tức bóp lấy cổ của nàng. Bạch Dạ hung tợn nhìn chằm chằm cái này nữ nhân xa lạ, nói, ngươi đem ta cay a đại một cái lão bà để ở chỗ nào? Công tử, thôn phu nhân không là ở chỗ này nha. Bị Bạch Dạ nắm cổ, nữ tử khuôn mặt nhỏ rất nhanh liền biến đến hồng nhuận phấn phớt, nhưng nàng vẫn là có vẻ hơi mê mang, tựa hồ là rất không hiểu. Cái kia không phải. Bạch Dạ lắc đầu, cũng nếm thử đối với nữ nhân phóng thích chính mình khí thế, đến chấn nhiếp nàng. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có dùng. Hắn đều nhìn không thấu nữ nhân này tu vi, đối phương khả năng mạnh hơn hắn. Dùng người yếu khí thế đến áp bách cường giả, vẫn là không muốn ném người này. Nhưng cấm thuật lại không có cách nào dùng để uy hiếp nàng, Bạch Dạ chỉ có thể tận khả năng để mang trên mặt sát khí. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn dở trò gian, tuy nhiên ta xem ra rất yếu gà, nhưng thật độc thủ, gửi sẽ chỉ là ngươi. Thế nhưng là tôn phu nhân không là ở chỗ này nha. Gặp nữ nhân cố chấp như thế, Bạch Dạ cũng không khỏi có chút chần chờ. Chẳng lẽ thật là mình cả nghĩ quá rồi? Bên người cái kia cũng là lão bà. Thế nhưng là trên người nàng mùi thơm đâu? Còn có thần sắc vì sao như vậy ngốc trệ? Tựa như là bị người khống chế đồng dạng. Khống chế? Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, Bạch Dạ trực tiếp phía trên đại chiêu. Hiến tế. Nhất kích chí mệnh. Hung bạo tàn nhẫn quái vật trong nháy mắt xuất hiện, đem Bạch Dạ trong tay nữ nhân thân thể một miệng nuốt vào. Bất quá có thể là ghét bỏ chung quanh hơi nhỏ, nó lần này chỉ đem bên trong một cái đầu vươn ra. Mà ở thôn phệ hết nữ nhân thân thể về sau, Bạch Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương hai mắt tỏa sáng. Hắn thậm chí muốn cùng chính mình đối thoại. Cùng lúc đó, nương tụ tốt nhất kích chí mệnh Bạch Dạ một đấm nện ở nữ nhân trên mặt. Nương theo lấy thanh thế to lớn tiếng nổ mạnh. Con quái vật kia ánh mắt vừa tối xuống dưới, cũng biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt nữ nhân xinh đẹp đã là chết không thể chết lại, mà Bạch Dạ vết máu trên tay, tựa hồ là nàng ở nhân gian sinh tồn qua sau cùng chứng cứ. Tuy nhiên tự tay đem nữ nhân giết chết, nhưng Bạch Dạ vẫn là mang theo cảnh giác thần sắc. Hắn yên lặng quan sát đến động tĩnh xung quanh, chỉ cần xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ ngay đầu tiên như thế, triệu hồi ra con quái vật kia. Đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Nếu như con quái vật kia đều không đối phó được cái này không biết nguy hiểm, cái kia Bạch Dạ cũng chỉ phải chạy trốn lại giao động người. Bất quá còn tốt, ngoài ý muốn cũng chưa từng xuất hiện. Còn bên cạnh không biết là thật hay giả Lãnh Lăng Tuyết, đột nhiên theo ngốc trệ bên trong tỉnh lại. Quen thuộc mùi thơm rốt cục theo Lãnh Lăng Tuyết thân bên trên truyền đến, khiến Bạch Dạ hai mắt tỏa sáng. "Lão bà, thật là ngươi." Bạch Dạ nói liền giang hai cánh tay, muốn ôm ấp Lãnh Lăng Tuyết, nhưng kỳ thực hắn vẫn còn có chút cảnh giác. Nếu như trước mặt cái này Lãnh Lăng Tuyết để hắn ôm, đây tuyệt đối là giả. Đến lúc đó chẳng cần biết nàng là ai, Bạch Dạ đều sẽ triệu hồi ra quái vật giết nàng. Nếu như không cho ôm, cái kia chính là bản thân không thể nghi ngờ. Theo bàn tay theo ăn mặn sắp đụng phải Lãnh Lăng Tuyết, nàng thì thân thể lóe lên, né tránh Bạch Dạ thế công. Là bản thân. Bạch Dạ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trên tay động tác cũng không có ngừng, hắn tiếp lấy động thủ muốn ôm chặt Lãnh Lăng Tuyết. "Lão bà, một hồi không thấy ngươi biết ta nhớ bao nhiêu người mà." Ngay tại Bạch Dạ cảm thấy lần này ôm ấp vẫn là sẽ không thành công lúc, chỉ thấy nguyên bản đều đã tránh ra Lãnh Lăng Tuyết, lại bỗng nhiên đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Bạch Dạ rốt cục đã được như nguyện ôm đến nàng. Thế mà Bạch Dạ sắc mặt lại biến đến hết sức khó coi. Bởi vì Lãnh Lăng Tuyết vậy mà cười với hắn. "Công tử vẫn là thật to gan, lại ôm lấy nô gia nữa nha." Vẫn là thanh âm quen thuộc, vẫn là cái kia nữ nhân xa lạ. "Thảo, vẫn là bị lừa rồi." Coi như Bạch Dạ muốn hiến tế triệu hoán quái vật lúc, một trận nồng hậu dày đặc cụ rũ truyền đến. Không đợi Bạch Dạ kịp phản ứng, hắn liền thẳng phốc phốc ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Cùng lúc đó, trong sơn động tràng cảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Là lúc đầu cái kia sơn động, mà khoảng cách Bạch Dạ chỉ có ngoài hai thước bên trái, Lãnh Lăng Tuyết yên tĩnh nằm trên mặt đất. Nhìn lên trước mặt hai người, nữ tử thân ảnh dần dần biến đến hư huyễn. "Ngủ đi ngủ đi, để ta xem các ngươi trong đầu có món gì ăn ngon." Một đạo quang tiến vào hai người trong đầu bên trong. Cùng lúc đó, bởi vì thai ách chi thể mà chịu đủ tra tấn Tần Thiên Tôn, rốt cục khổ tận cam lai. Tại xác định trên thân vận rủi đã biến mất về sau, Tần Thiên Tôn yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn rốt cục không lại dùng thụ tra tấn. Bất quá không thể không nói, cái này thai ách chi thể đúng là tà môn. Liên hắn cái này độ kiếp cảnh hậu kỳ tu sĩ, đều có thể ảnh hưởng. Bất quá đối với Lãnh Lăng Tuyết thai ách chi thể, Tần Thiên Tôn hiện tại càng quan tâm tên hỗn đản kia tiểu tử. Vương Bít lấy cái mông hắn lộ ra 10 phần bị phẫn. Lão hủ làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chỉ có lão hủ tại người khác trên đầu đi, cái nào có người khác dám ở lão hủ trên đầu kéo. Bạch Dạ, tiểu tử ngươi rất tốt, rất tốt. Càng nghĩ càng giận Tần Thiên Tôn hận không thể quay đầu đem Bạch Dạ đánh nằm bẹp một trận về sau, lại nói rời đi sự tình. Phí hết tâm tư bố cục nhiều năm như vậy, thật vất vả mới lấy được chút hiệu quả, hắn là thật không muốn bỏ qua. Liền xem như hai ách chi thể, liền xem như ma tu, cũng phải giảng đạo lý đi. Tốt ta, hai cái này kết hợp lại, còn thật có thể không giảng đạo lý. Ngay tại Tần Thiên Tôn đang nghĩ nên như thế nào đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất lúc, theo hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt cái nào còn có cái gì sơn động. Tần Thiên Tôn nháy mắt, tại xác định chính mình không có nhìn lầm về sau, hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Lão hủ cư ngụ nhiều năm như vậy sơn động đi nơi nào? Lão hủ cay a đại một cái sơn động đâu? Cảm thấy không thể tin Tần Thiên Tôn một quyền nện ở trên núi, nương theo lấy vang minh ngọn núi tiếng nổ tung, trước mặt hắn xuất hiện một cái có thể nhìn đến núi đầu kia cảnh sắc cửa động. Độ kiếp cảnh cường giả, một quyền có thể phá núi, một quyền có thể bình hải. Thế mà coi như đem ngọn núi này đập cái náo loạn, đều nhanh nện thành tảng đá khối vụn, lại vẫn là không có tìm tới trước đó sơn động. Cái này khiến Tần Thiên Tôn vừa sợ lại ngộng. Tính khí đi lên hắn trực tiếp ngồi dưới đất. Hắc, lão hủ còn thì không đi. Lão hủ cũng không tin người không ra. Chương 120, ta tiểu tướng công. Không muốn sinh khí rồi. Khốn, buồn ngủ quá. Đói, thật đói. Lại khốn lại đói. Giống như ngủ một giấc bất tỉnh, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ a. Dạng này có lẽ thì không cảm giác được khốn cùng đói bụng không. Dạ rời cùng đói khát khiến Bạch Dạ mắt mở không ra. Ngay tại ý thức của hắn càng phát ra yếu kém thời khắc, nữ hài thanh âm thanh thúy truyền vào bên tai. Không muốn, tuyệt đối không nên ngủ, tuyệt đối không nên ngủ. Mau đưa miệng há mở, ta muốn tới ăn, nhanh. đối sinh tồn được hy vọng khiến Bạch Dạ nỗ lực hé miệng. Nhưng bởi vì thân thể này quá ra rời, thậm chí ngay cả há mồm khí lực đều không có. Nói thật, Bạch Dạ hiện tại liền suy nghĩ khí lực cũng không có. Hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất. Thế mà một giây sau, bên miệng truyền đến non nớt mềm mại cảm giác, còn có một tia ấm áp ẩm ướt đổ vật hướng trong miệng đưa. Tại cái này sắp chết đói tình huống dưới, cái này một tia ấm áp mang cho Bạch Dạ không thua gì tiên đan thần dược. Cảm thụ được cái kia ấm áp, Bạch Dạ vô ý thức hé miệng, muốn chiếm hữu càng nhiều. Đã nhấm nuốt tốt mềm nhuyễn đồ ăn, liền hàm răng đều không cần động, liền có thể theo cổ họng thẳng tới dạ dày. Cái này kiếm không dễ đồ ăn, khiến Bạch Dạ cái kia cực độ dã rời đói khát thân thể, rốt cục có một tia phản ứng. Các hạng cảm quan bắt đầu khôi phục. Bạch Dạ ý thức cũng cấp tốc khôi phục, cũng rốt cục có thể mở to mắt, nhìn về phía xung quanh. Đập vào mi mắt là một vị quần áo tả tơi lại vừa tiểu xảo bóng lưng, cái này khiến Bạch Dạ vô cùng ngạc nhiên. Lại xác định chính mình không có nhìn lầm về sau, Bạch Dạ dùng ánh mắt còn lại quét đến chính mình cái kia đồng dạng rách dưới áo gai cùng nhỏ nhắn thân thể. Thảo, không phải đâu. Lao tử lại xuyên việt. Nếu không phải có thể cảm nhận được nhị đệ tồn tại, Bạch Dạ đều cho là mình thành cô gái. Hắn muốn mở miệng, lại phát hiện mình cái gì đều không làm được. Mặc dù mình xuất hiện tại thân thể này phía trên, nhưng hắn có vẻ như cũng không phải là chủ nhân của thân thể này. Hắn liền cơ sở nhất nói chuyện cùng chớp mắt đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể này nguyên chủ nhân di động. Loại này thứ ba cảm quan phối hợp đệ nhất thị giác, nói thật, còn có chút chơi vui. Bạch Dạ tựa như là người đứng xem giống như, nhưng chỉ có thể thông qua cái này tiểu đồng thị giác quan sát đến hết thảy xung quanh. Tuy nhiên cái này tiểu đồng bởi vì mơ hồ, trước mắt cho tiêu xài một chút một mảnh, thường xuyên thấy không rõ lắm đồ vật. Bất quá Bạch Dạ tâm tư cũng không có thả đang quan sát xung quanh phía trên. Hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng chính mình ở đâu, có phải hay không lại xuyên việt. Nếu quả như thật là, vậy coi như không xong. Hắn thật vất vả mới tìm được lão bà, cứ như vậy không có. Không được, hắn không phục a. Cũng còn không sao cả chắc 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 đâu. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn còn không có giúp Lãnh Lăng Tuyết tìm tới nàng mất đi đồ vật. Cái này làm sao có thể? Nên làm như thế nào mới có thể trở về đi? Hắn thật không muốn tại xuyên việt a. Tại Bạch Dạ hoảng hốt thời khắc, hắn chỗ phụ thân tiểu Nam Hải cũng tại nữ hài nâng đỡ, đến một mảnh coi như nước sạch đường. Nhanh, lại uống nước còn có thể chống đỡ một ngày. Cái này nguyên thân tựa hồ rất nghe nữ đồng, hắn trực tiếp ghé vào hồ nước một bên, miệng lớn uống một ngụm lớn. Theo lý thuyết Bạch Dạ chỉ bám vào tại cái này tiểu Nam Hải trên thân, cần phải cái gì đều cảm giác không thấy mới đúng. Nhưng lại tanh vừa khổ vị đạo khiến Bạch Dạ nhíu mày, mà lại càng làm cho Bạch Dạ cảm thấy nghi ngờ là, hắn đối loại vị đạo này vậy mà hết sức quen thuộc. Liên Phảng Phất đã từng đã uống qua 1000 vạn lần một dạng. Nữ hài lúc này cũng không có nhàn rỗi, lấy tay bưng lấy nước ngụm nhỏ uống. Nàng hôm nay chỉ lấy được non nửa khối bánh hấp, căn bản cũng không đầy đủ hai người phân. Mà lại đại bộ phận cũng đều đút cho Bạch Dạ, nàng trên cơ bản không ăn. Khả năng khiêng cái gần nửa ngày lại được bụng đói tê vang. Tuy nhiên uống nước cũng không đỉnh no bụng, nhưng tốt xấu so đói bụng cường, cũng thuận tiện. Đợi lát nữa tiếp lấy đi ăn mày. Lúc này, rốt cuộc uống không dưới Nam Hải chậm rãi đứng dậy. Thông qua ao nước nhìn đến bộ kia nhỏ yếu lại bẩn thỉu bộ dáng, Bạch Dạ rốt cục thấy rõ ràng cái này tiểu Nam Hải khuôn mặt. Chỉ một cái liếc mắt, hắn trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Tuy nhiên cái này tiểu Nam Hải trên mặt bẩn thỉu, còn có một chút thụ thương vết sẹo. Nhưng cái này tiểu Nam Hải, cùng hắn giống như a. Vô luận là ở kiếp trước hắn, vẫn là trước đó thế hắn, đều phi thường giống. Tóc đen mắt đen lỗ, nhất là nơi khỏe mắt viên kia nước mắt nốt rồi. Quả thực không nên quá giống. Cái này khiến Bạch Dạ trong đầu hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là chính ta? Đây là ta, là tiên thân khi còn bé. Thế nhưng là hắn vì sao lại xuyên việt đến khi còn bé đâu? Nhưng mà này còn không phải hắn khi còn bé, là cái này tiền thân khi còn bé. Cái này không khoa học. Tốt ta, tại cái này huyền huyễn thế giới bên trong nói khoa học, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ý nghĩ hao huyền. Ngay tại Bạch Dạ nghi hoặc không hiểu thời khắc, làm tiểu hài này ánh mắt để ở một bên nữ đồng trên thân lúc, Bạch Dạ triệt để sử sốt. Lão bà. Trước mặt nữ hài tuy nhiên đồng dạng bẩn thỉu, mà lại mặc lấy 10 phần rách dưới, tóc cũng thời gian thật dài không có thu thập, mà biến đến lại loạn vừa bẩn. Quả thực cũng là tiêu chuẩn tiểu khất cái. Nhưng cái này căn bản liền che giấu không được nàng thanh tú. Mà cái này tiểu nữ hài quả thực cũng là Lãnh Lăng Tuyết phiên bản thu nhỏ. Ngoại trừ trên mặt nước bùn bên ngoài, còn lại cũng là một so một phiên bản. Không, không đúng, nàng cùng Lãnh Lăng Tuyết còn có chút khác biệt. Bạch Dạ đến bây giờ cũng chỉ gặp Lãnh Lăng Tuyết cười qua một lần, hơn nữa còn là hơi hơi nâng lên đường cong nụ cười. Mà trước mặt cái này nữ hài thời thời khắc khắc đều đang cười. Khoe miệng nàng cái kia mặt nụ cười thản nhiên, bao hàm vô hạn mỹ hảo. Chỉ một cái liếc mắt, liền đem Bạch Dạ phiền não trong lòng lướt nhẹ qua đi, khiến hắn tâm thần yên ổn. Lần này, tựa như là trưởng khống thân thể quyền chủ động đồng dạng, thân thể này vậy mà cũng nói ra Bạch Dạ vừa mới thốt ra chữ. Lão bà. Lời này vừa nói ra, Bạch Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được phiên bản thu nhỏ Lãnh Lăng Tuyết có chút không kềm được. Vừa mới kém chút đều đã hôn mê, trong nội tâm lại còn nghĩ đến nữ hài tử. Ngươi cái này tiểu sắc lang nói, Lãnh Lăng Tuyết trợn nhìn Bạch Dạ liếc một chút, bất quá nhãn thần bên trong không có chút nào chán ghét, chỉ có vạn phần phong tình. Cái này phảng phất là người yêu ở giữa mới có tiểu tình thú. Bạch Dạ trong lúc nhất thời vậy mà nhìn ngây dại. Mẹ nó, đùa giỡn Lãnh Lăng Tuyết thời gian dài như vậy, nàng đều không có đối xử như thế qua chính mình. Không nghĩ tới vừa xuyên việt thì gặp phải cái phiên bản thu nhỏ Lãnh Lăng Tuyết có thể như vậy nhìn chính mình. Đây quả thực là quá đâm hắn ít ghê. Mặc dù biết chính mình cùng với nàng tuổi tác cũng không lớn, nhưng Bạch Dạ vẫn là rất vô sỉ. Cứng rắn. Hắn ý tứ là truy cầu Lãnh Lăng Tuyết viên kia nóng rực chi tâm cứng rắn đến bạo. Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Gặp Bạch Dạ thật lâu không nói gì, Lãnh Lăng Tuyết còn tưởng rằng hắn tức giận. Liên vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực, Lãnh Lăng Tuyết vuốt ve Bạch Dạ đầu, ôn nhu nói, được rồi, tỷ tỷ đáp ứng về sau làm lão bà ngươi còn không được sao? Ta tiểu tướng công, không muốn sinh khí rồi, tuy nhiên không rõ ràng đây là địa phương nào, là cái gì cái thế giới. Nhưng Bạch Dạ bỗng nhiên không muốn đi trở về. Cái này thế giới Lãnh Lăng Tuyết lão bà, cũng quá tốt rồi đi. Yêu yêu. Chương 121, hồi ức nhất. Thì hướng Lãnh Lăng Tuyết chủ động mở miệng làm lão bà của mình, thậm chí còn gọi hắn lão công điểm này. Trực tiếp dây dết thế giới kia Lãnh Lăng Tuyết có được hay không? Tuy nhiên hai vị này khả năng trên bản chất là một người. Bất quá Bạch Dạ là thật có chút không muốn trở về a. Cái này lão bà từ nhỏ bồi dưỡng, cũng không phải không được. Mặt khác ghi chú rõ, hắn cùng sát vách cái kia từ nhỏ đã ưa thích thỏ thảo khác biệt, hắn là trước yêu mến thành niên Lãnh Lăng Tuyết, mới có thể yêu ai yêu cả đường đi thích cái này hài đồng Lãnh Lăng Tuyết. Cái này bản chất phía trên căn bản cũng không một dạng. Bất quá cũng không biết Lãnh Lăng Tuyết những năm này là làm sao qua được. Tuổi thơ thời kỳ đều so trưởng thành thời kỳ sẽ trêu chọc. Nếu như nàng sau khi thành niên cũng như vậy sẽ chọc người liền tốt. Bạch Dạ cam đoan sẽ làm nàng trung thực chó. Đối với Bạch Dạ mừng rỡ như điên, cái này phiên bản thu nhỏ Lãnh Lăng Tuyết trong mắt chợt lóe qua một vệt đau thương. Nếu như chúng ta có thể còn sống lớn lên. Nếu như, bởi vì Lãnh Lăng Tuyết thanh âm rất nhỏ, Bạch Dạ cũng không nghe thấy nàng nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Bị Lãnh Lăng Tuyết chủ động ôm lấy hắn chỉ nghi hoặc một việc. Hắn bất tử bất diệt thể còn ở đó hay không? Nếu như không có ở đây, dạng này ôm ấp Lãnh Lăng Tuyết, có phải hay không gánh không được đâu. Bất quá nói đi thì nói lại, Lãnh Lăng Tuyết vậy mà lại chủ động ôm chính mình, vậy đã nói rõ nàng làm như vậy đã không phải là lần một lần hai. Ngoại trừ kém chút chết đói bên ngoài, nguyên thân còn sống rất tốt, cái kia cũng không có vấn đề. Chẳng lẽ nói tiền thân từ nhỏ đã nắm giữ bất tử bất diệt thể chất? Vẫn là nói thời gian này tuyến Lãnh Lăng Tuyết không có thai ách chi thể. Được rồi, mẫu đơn dưới váy tử, thành quỷ cũng phong lưu. Coi như thế chết mất, cũng đáng. Cảm giác Bạch Dạ hết giận không sai biệt lắm về sau, Lãnh Lăng Tuyết lúc này mới buông ra hắn. Đi thôi. Bởi vì không có đối thân thể trưởng không quyền, Bạch Dạ chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên thân gật đầu. Cái này khiến Bạch Dạ mười phần không cam lòng. Đến cùng nói còn là tiểu hài tử liên tiếp lấy chiếm tiện nghi cũng sẽ không. Cái này muốn là đổi lại hắn đến, cao thấp phải đem Lãnh Lăng Tuyết dịu dắt đứng lên, mà không phải tự tiện đứng dậy. Bởi vì đối thân thể này không có bất kỳ cái gì khống chế, Bạch Dạ chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên thân ăn xin dọc đường, cùng Lãnh Lăng Tuyết nói chuyện với nhau, ăn xin dọc đường, ăn xin dọc đường, ăn xin dọc đường, ăn xin dọc đường. Cứ như vậy thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền tới 3 ngày sau. Không thể không nói, cái này phiên bản thu nhỏ chính mình là có ăn mày thiên phú trong người. Mỗi lần xuất thủ đều tất nhiên có thể lấy đến một số đồ ăn. Đến mức Lãnh Lăng Tuyết tuy nhiên tướng mạo vô song, dù là xuyên trang phục ăn mày, bẩn thỉu cũng đỡ không nổi nàng xinh đẹp. Nhưng chẳng biết tại sao, đối Bạch Dạ mười phần ôn nhu nàng, tại đối đãi ngoại nhân lúc, lại giống như là biến thành người khác. Lạnh lùng như mặt, có chút trưởng thành Lãnh Lăng Tuyết cảm giác. Mà dạng này đưa đến hậu quả chính là cái gì đều nếu không tới. Cũng có ánh mắt ấy mịt mờ người để mắt tới Lãnh Lăng Tuyết, bất quá còn không chờ bọn hắn động thủ, tại đi qua người bên cạnh nhắc nhở về sau, bọn hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, liền đem Bạch Dạ cùng Lãnh Lăng Tuyết xua đuổi đi. Có thể nói, Lãnh Lăng Tuyết đang xin cơm phương diện, cũng là cái vô dụng bình hoa. Nếu không phải bằng vào Bạch Dạ, bọn hắn khả năng đều phải chết đói. Cái này khiến Bạch Dạ nhịn không được cảm khái, chắc không được chính mình vừa xuyên việt đến cái này tu tiên giới lúc, muốn lên cơm đến có thể nói là hời hợt. Chỉ muốn xuất thủ, liền không có thất thủ qua. Nguyên lai là tiền thân tặng cho cường đại kỹ năng a. Không thể không nói, cái này một kỹ năng xác thực dùng rất tốt. Chỉ bất quá nếu có thể, tốt nhất cũng không tiếp tục phải dùng. Đến mức Bạch Dạ lúc đó vì cái gì kém chút chết đói, chủ yếu là cái kia hai ngày lấy được đồ ăn cũng không nhiều. Mà hắn tuổi nho nhỏ lại còn hiểu được nữ sĩ tới trước. Kết quả là, vì chiếu cố Lãnh Lăng Tuyết, Bạch Dạ kém chút chết đói chính mình. Bất quá còn tốt, hết thảy đều thẳng đến đây. Đương nhiên, cái này trong thời gian 3 ngày, Bạch Dạ cũng không chỉ là chuyên chú vào ăn mày. Thông qua nguyên thân cùng Lãnh Lăng Tuyết đơn giản giao lưu, Bạch Dạ cũng tổng kết ra không ít tin tức hữu dụng. Đầu tiên, hắn hẳn không phải là xuyên việt. Cái này rất có thể là một trận huyết cảnh. Dù sao xuyên việt giả lại xuyên việt sự tình, tiểu thuyết cũng không dám dạng này viết đi. Kết hợp lấy cái kia có thể tùy ý biến hóa thành người khác nữ nhân xinh đẹp, huyễn cảnh không có chạy. Tiếp theo, hắn lại hoặc là nói là tiền thân, từ nhỏ đã cùng Lãnh Lăng Tuyết nhận biết. Chắc không được lúc trước nhìn thấy cái kia sơn động lúc, sẽ cùng Lãnh Lăng Tuyết một dạng có cảm giác quen thuộc. Nguyên lai hai người đã sớm nhận biết. Cái kia Tần Thiên Tôn trong miệng tiểu khất cái, 99% cũng là hắn. Mà lại theo hai người hiện tại ở trung phương thức đến xem, cũng không chỉ là một câu nhận biết có thể nói xong. Bọn hắn khẳng định vô cùng quen. Bạch Dạ suy đoán, tiền thân khi còn bé, thậm chí liền có khả năng đối Lãnh Lăng Tuyết nhất kiến trung tình. Không phải vậy lúc trước Lãnh Lăng Tuyết cũng sẽ không nói ra làm lão bà ngươi, tiểu tướng công loại hình lời nói. Nhất định là tiền thân một mực quân lấy Lãnh Lăng Tuyết, đối phương bị ép bất đắc dĩ thường xuyên nói, mới có thể thói quen dạng này thốt ra. Thật không nghĩ tới cái này tiểu Bạch Dạ mày rậm mắt to, vậy mà cũng háo sắc như thế. Rốt cuộc biết hắn sau khi lớn lên vì cái gì tiện như vậy, sắp bị mị. Nguyên lai là từ nhỏ tự mang đó a. Ai không đúng? Háo sắc chính là tiền thân. Hắn người xuyên việt này vì cái gì cũng tốt sắc đâu? Chẳng lẽ lại hắn thực chất bên trong cũng là háo sắc? Không hiểu rõ không hiểu rõ. Tóm lại có nổi để tiền thân cũng là được. Dù sao tiền thân cũng mất. Trừ cái đó ra, còn để Bạch Dạ cảm thấy nghi ngờ là hắn có thể là bởi vì xuyên việt mà không tiếp thu được tiền thân toàn bộ ký ức, cho nên không nhớ nổi Lãnh Lăng Tuyết cũng rất bình thường. Cái kia Lãnh Lăng Tuyết vì sao còn không nhận ra hắn đây? Chẳng lẽ lại nàng mất trí nhớ rồi? Ở trong đó tất có nguyên do. Sau cùng, Lãnh Lăng Tuyết thai ách chi thể vẫn còn ở đó. Không phải vậy những người kia sẽ không giống Tránh Ôn Thần một dạng để bọn hắn xéo đi. Nếu không phải Lãnh Lăng Tuyết có thai ách chi thể, Bạch Dạ cũng không dám tưởng tượng nàng xinh đẹp như vậy một cái nữ hài tử sẽ kinh lịch cái gì. Chính đạo tuy nhiên hòa bình, nhưng luôn có quang chiếu không tới địa phương. Muốn có được một nữ nhân, còn lại là một cái tay không tấc sắt chi lực nữ nhân, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Mà hắn bất tử bất diệt thể còn ở đó hay không, Bạch Dạ thì không chắc chắn lắm. Dù sao hắn cái này ăn nhờ ở đậu, đối thân thể này khống chế là không, nhưng các loại cảm quan vẫn là tồn tại, cũng có thể cảm giác được. Thì như thị giác, xúc giác, vị giác cái gì? Theo lý thuyết bất tử bất diệt thể cần phải còn có. Không phải vậy làm sao chống cự Lãnh Lăng Tuyết hai ách chi thể đâu? Còn có Tần Thiên Tôn trước đó cũng đã nói, tiểu khất cái chết bất tử lại chết. Nếu như không có bất tử bất diệt, hắn đã sớm không còn tồn tại, cũng không có về sau Bạch Dạ. Nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, Bạch Dạ là thật không cảm thấy mình thai ách chi thể còn có. Bằng không, hắn tại sao lại cảm nhận được đau đớn đâu? Bởi vì liền một đôi hoàn chỉnh giày đều không có, nhưng còn phải thời gian dài đi đường ăn xin, Bạch Dạ cùng Lãnh Lăng Tuyết chân đều đã mài hỏng, thỉnh thoảng liền sẽ đổ máu chảy mủ. Bạch Dạ thật không nghĩ tới chính mình đã lâu cảm nhận được cảm giác đau đớn, lại là tại cảnh tượng này bên trong. Nhưng mặc dù hiện tại có quá nhiều nghi hoặc cùng không hiểu, cũng không ai sẽ cho hắn đáp án. Hắn duy nhất có thể làm cũng là tiếp lấy đứng ngoài quan sát tiểu Bạch Dạ sinh hoạt, nhìn xem có thể hay không từ đó phát hiện thứ gì, lại hoặc là triệt để làm rõ ràng chính mình cùng Lãnh Lăng Tuyết quan hệ. Chương 122, hồi ức nhị. Thì tại mấy cái như vậy tràng cảnh bên trong, Bạch Dạ đột nhiên ý thức được chính mình xuyên việt, cũng không chỉ là đơn thuần xuyên việt đơn giản như vậy. Có một số việc căn bản cũng không phải là một câu xuyên việt có thể giải thích. Lúc này, trong đầu hắn cũng hiện ra một loại đặc biệt hoang đường nhưng lại rất hợp lý phỏng đoán. Mà Bạch Dạ hiện tại muốn làm, cũng là xác định chính mình đoán nghĩ đến cùng đúng hay không. Tuy nhiên xác định nơi này là huyễn cảnh, nhưng từ trước mắt đến xem, hết thảy đều vô cùng hợp lý thậm chí là rất thật. Cái này thiên ngoại vẫn thạch bên trong xuất hiện nữ tử xa lạ, tuyệt đối không phải mặt hàng đơn giản. Huống chi nàng có vẻ như vẫn là bị Lãnh Lăng Tuyết hai ách chi thể dẫn tới. Kia liền càng không thể khinh thường. Loáng thoáng ở giữa, Bạch Dạ cảm nhận được một cái 10 phần vòng xoáy khổng lồ, đem hắn cùng Lãnh Lăng Tuyết cuốn vào trong đó. Mà hắn có thể hay không làm rõ ràng cái này vòng xoáy là cái gì? Thì nhìn trận này huyễn cảnh có thể để lộ ra tin tức gì? Cứ như vậy, tại Bạch Dạ chú ý xuống, tiểu Bạch Dạ cùng tiểu Lãnh Lăng Tuyết bắt đầu dài đến 1 tháng xin kiếm ăn. Hai người thường ngày cũng là ăn xin, vẫn là ăn xin. Còn là hắn mẹ ăn xin. Nếu không tới cơm thì uống nước lạnh, dùng lệ vị. Chuột đồng, gà rừng, hết xanh, cá chép, côn trùng. Chỉ cần là có thể ăn, hai người đều sẽ không bỏ qua. Người tại đói trước khi chết, vô luận gặp phải cái gì cũng biết hướng trong miệng nhét. Tuy nhiên lấy tới những thứ này món ăn dân dã độ khó khăn so ăn xin càng cao. Hai người ăn rồi nhiều nhất món ăn dân dã cũng chính là hết xanh cùng chuột đồng. Tóm lại không thể để cho cái bụng trống không. Không phải vậy thế nhưng là thật sẽ chết người đấy. Tuy nhiên Lãnh Lăng Tuyết hai ách chi thể có thể miểu sát những động vật này, nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải đụng phải nhân ra mới được. Đáng tiếc, hiện giai đoạn Lãnh Lăng Tuyết còn không có tu tiên, tự nhiên cũng đuổi không kịp những cái kia giá hàng. Mà thông qua một tháng này hiểu rõ, Bạch Dạ rốt cục hiểu rõ tiểu Bạch Dạ cùng tiểu Lãnh Lăng Tuyết là làm sao quen biết hiểu nhau, đến bây giờ tường cứu trong lúc hoạn nạn. Đầu tiên, hai người tình cảnh kỳ thật đại kém hay không? Đều là không cha không mẹ, đều dựa vào ăn xin mà sống. Chỉ bất quá Bạch Dạ cái miệng nhỏ nhắn so sánh ngọn, dựa vào ăn xin cũng có thể cho ăn no chính mình, thậm chí ngoại trừ không có chỗ ở cố định bên ngoài, sinh hoạt qua được còn thật dễ chịu. Đến mức Lãnh Lăng Tuyết, bởi vì cái kia thể chất đặc biệt hai ách chi thể, đi tới chỗ nào đều sẽ phát sinh quái sự, nàng chuyện đương nhiên thành vì trong mắt mọi người sao chổi. Tuy nhiên đây đối với nàng tới nói, danh phó kỳ thực, cũng không ít người là bởi vì đáng thương hoặc là chọn chúng Lãnh Lăng Tuyết dung mạo mà dự định thu dưỡng nàng. Kết quả, bọn hắn kết cục đều không phải là rất tốt. Cái này cũng liền ngồi vững Lãnh Lăng Tuyết sao chổi danh tiếng. Thứ nay về sau, chỉ cần là trong thôn, trong trấn, thậm chí trong thành xuất hiện cái gì tai họa, tất cả đều hướng Lãnh Lăng Tuyết trên thân đẩy. Tuy nhiên bọn hắn không dám đụng vào Lãnh Lăng Tuyết, nhưng ngôn ngữ mang đến thương tổn mãi mãi cũng không thể so với hành động thấp. Ngôn ngữ như dao, đả thương người vô hình. Lúc này Lãnh Lăng Tuyết còn không phải Bạch Dạ nhận biết vị kia, tuy nhiên không muốn giết người, nhưng ra tay tuyệt đối không lưu tình cao lạnh nữ tiên tử. Tại bị mọi người chửi mắng về sau, Lãnh Lăng Tuyết bình thường sẽ ngoan ngoãn rời đi nơi đây. Nhưng có câu nói rất hay, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lúc này Lãnh Lăng Tuyết còn không có bước vào tu tiên, chỉ có thể đi bộ ăn xin. Coi như nàng đi lại nhanh, cũng so ra kém lời đồn truyền bá tốc độ. Thường thường đều là Lãnh Lăng Tuyết vừa mới đến một cái thôn làng hoặc là thành trấn, liền trực tiếp bị người ngăn trở, không cho nàng vào thành hoặc là vào thôn. Mà Lãnh Lăng Tuyết cũng sẽ không cùng bọn hắn dây dưa, chỉ là yên lặng rời đi. Đương nhiên, cũng có không tin tà ra hỏa, muốn thử một chút Lãnh Lăng Tuyết lợi hại. Dù sao Lãnh Lăng Tuyết nhan trị thật vô cùng đỉnh. Kết quả bọn hắn kết cục chính là, hiện tại không sai biệt lắm cũng thành niên, cũng có khả năng hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Bị người chỉ trích, bị người khinh thường. Đây đối với Lãnh Lăng Tuyết tới nói, kỳ thật tính không được cái gì. Dù sao nàng những năm này đều là như vậy tới, cũng sớm đã thói quen. Nhưng ăn xin thất bại thì đại biểu cho muốn đói bụng. Đói bụng thì đại biểu có khả năng sẽ chết đói. Tuy nhiên thế giới đối nàng cũng không mỹ hảo, nhưng Lãnh Lăng Tuyết tạm thời còn không muốn dạng này vội vàng chết đi. Vì nhét đầy cái bao tử, nàng chỉ có thể đi trong ao bắt cá. Thế mà sơ ý một chút, nàng rơi vào trong sông. Lúc ấy dòng nước chảy xiết, lại thêm Lãnh Lăng Tuyết cũng sẽ không nước, mắt nhìn thấy liền muốn chết đuối. Ngay tại nàng cho là mình có thể như vậy hốt hoảng kết thúc sinh mệnh, đến mức mất hết can đảm thời khắc, nàng gặp Bạch Dạ. Cũng không biết cái này thẩm mỹ là sinh trưởng ở thực chất bên trong còn là nguyên nhân gì. Thân là khất cái tiểu Bạch Dạ vậy mà cùng xuyên việt mà đến Bạch Dạ một dạng, vậy mà đối Lãnh Lăng Tuyết nhất kiến trung tình. Đương nhiên, ngay lúc đó Bạch Dạ cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà chính là đàng hoàng đem Lãnh Lăng Tuyết theo dòng sông bên trong cứu ra. Hai người ghé vào trên bờ sông, từng ngụm thở hổn hển. Nhìn qua cái này so với chính mình còn nhỏ ân nhân cứu mạng, Lãnh Lăng Tuyết sắc mặt lại hết sức khó coi. Nàng cũng biết mình thể chất đặc thù, Phàm là cùng với nàng tiếp xúc qua người, cuối cùng xuống chẳng đều vô cùng thê thảm. Ngay tại Lãnh Lăng Tuyết không biết nên làm sao đối mặt vị này ân nhân cứu mạng lúc, chỉ thấy ân nhân cứu mạng dẫn đầu cẩn thận từng ly từng tí đưa tay mò chính mình tay nhỏ, một bộ dục dịch bộ dáng chỉ làm cho Lãnh Lăng Tuyết cảm thấy buồn cười. Thế mà sau một lát, Lãnh Lăng Tuyết ngạc nhiên phát hiện, tuy nhiên Bạch Dạ một mực mò tay của nàng, vừa mới cứu nàng thời điểm, thậm chí sờ đến càng nhiều vị trí. Thế mà hắn lại không thụ đến bất kỳ trừng phạt nào. Có vẻ như thể chất của mình đối Bạch Dạ vô hiệu. Vì thế, Lãnh Lăng Tuyết còn đặc biệt đã làm một ít thí nghiệm. Thí nghiệm không tiện nói rõ, tóm lại tiểu Bạch Dạ từ đó về sau liền nhận định nàng. Tỉ tỉ cái miệng nhỏ nhắn lại ngọt vừa mềm. Mà Lãnh Lăng Tuyết cũng cuối cùng xác định, thể chất của mình xác thực không cách nào đối Bạch Dạ có hiệu lực. Về sau tình huống thì rất đơn giản. Đối Lãnh Lăng Tuyết nhất kiến trung tình Bạch Dạ, đương nhiên sẽ không rời đi nàng. Hắn mỗi ngày nói muốn lấy Lãnh Lăng Tuyết làm lão bà. Đây cũng chính là Bạch Dạ lúc trước hô tiểu Lãnh Lăng Tuyết lão bà, đối phương cũng không cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Đã là nhìn lắm thành quen. Mà Lãnh Lăng Tuyết cũng bởi vì rốt cục có người có thể miễn dịch chính mình đặc thù thể chất, cũng liền nhận lấy cái này tiểu theo đuôi. Mà lại theo phía sau tương cứu trong lúc hoạn nạn, tình cảm của hai người cũng biến thành vô cùng mập mờ. Lúc này Lãnh Lăng Tuyết không giống về sau, nàng còn có các loại tình cảm. Bởi vì thời gian dài cô độc, nàng phóng thích cảm tình lúc, thậm chí so Bạch Dạ còn chủ động. Ngẫu nhiên lớn mật hành động cũng có thể làm cho Bạch Dạ đỏ mặt vài ngày. Không chỉ là tiểu Bạch Dạ, đối lên tiểu Lãnh Lăng Tuyết lớn mật, liền xem như nhập thân vào tiền thân trên thân Bạch Dạ đều cảm giác mặt mo có chút gai nóng. Hợp lấy hắn trong khoảng thời gian này câu dẫn, tất cả đều là tiểu Lãnh Lăng Tuyết chơi còn lại đó à. Cùng tiểu Lãnh Lăng Tuyết so sánh, hắn quả thực tựa như là cái vô cùng thuần khiết người thành thật. Nếu không phải thân là tiểu hài tử các nàng cái gì cũng đều không hiểu. Vậy các nàng xác thực cái gì cũng đều không hiểu. Cái này khiến Bạch Dạ càng phát hiếu kỳ, đến cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến Lãnh Lăng Tuyết tình cảm biến mất không thấy gì nữa. Cái này đáng chết không biết nguyên nhân, để hắn không duyên cớ thiếu đi tốt nhiều hưởng thụ. Bạch Dạ đã quyết định, chờ tìm đến lao bà tình cảm về sau, nhất định phải làm cho nàng gấp bội bù lại. Chương 123, hồi ức 3, đến mức Bạch Dạ vì cái gì có thể tại không bị khống chế tình huống dưới, hiểu rõ đến những thứ này. Nói đến còn phải nhờ có hai người thân phận bây giờ. Đối với khất cái tới nói, ban đêm thường thường đều là khó khăn nhất đấu. Vượt đi qua thì đại biểu còn có thể sống một ngày. Nhịn không quá đi kết cục thì là tử vong. Rất nhiều khất cái đều là tại trong buổi tối, vô thanh vô tức chết đi. Vì có thể nhiều sống một ngày, hai người mỗi ngày đều sẽ dựa vào nói chuyện với nhau, đến vượt qua dài dằng dặc ban đêm. Thế mà bọn hắn mới bao nhiêu lớn, thân là khất cái bọn hắn lại có thể có cái gì kiến thức? Cho nên hai người đại bộ phận thời điểm, đề tài đều là tái diễn. Mà theo gặp gỡ hiểu nhau đến quen thuộc, tự nhiên liền trở thành hai người thảo luận qua nhiều nhất đề tài. Trừ cái đó ra, hắn còn được đến một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Tiểu Lãnh Lăng Tuyết tuyệt đối rất ưa thích tiểu Bạch Dạ. Đến mức tiểu Bạch Dạ sao? Đối với đối Lãnh Lăng Tuyết nhất kiến trung tình, không bằng nói hắn là cái sắc du côn. Dù sao, trên thế giới nào có cái gì nhất kiến trung tình? Bất quá là háo sắc thôi. Đương nhiên, ở chung thời gian dài như vậy về sau, Bạch Dạ đối Lãnh Lăng Tuyết cảm tình tự nhiên cũng không phải giả. Không phải vậy hắn cũng sẽ không cùng Lãnh Lăng Tuyết cùng một chỗ nhận thụ lấy người khác khinh thường. Coi như tất cả mọi người mắng Lãnh Lăng Tuyết là sao chổi, ngồi sao tai họa, Bạch Dạ cũng sẽ kiên định đứng ở trước mặt nàng, thay nàng ngăn cản một số chỉ trích không nói, sẽ còn phản bác trở về. Miệng hắn tiện ma bệnh, rất có thể cũng là khi đó bồi dưỡng ra được. Đến mức một tháng sau, ngược lại không phải là Bạch Dạ cùng Lãnh Lăng Tuyết kết thúc xin kiếm ăn, cũng không phải hai người, tốt, mà chính là hai người rốt cục đến cái kia khiến Bạch Dạ cảm thấy quen thuộc địa phương. Cầu Vĩ Ba thôn. Mỗi lần nâng lên cái thôn này, Bạch Dạ luôn có một loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác, rất khó chịu, rất hậm hực, rất có muốn hủy diệt hết thảy xúc động. Nhưng cụ thể vì sao lại nghĩ như vậy, Bạch Dạ chính mình cũng không nói lên được. Mà trước đó, Bạch Dạ đều muốn hắn quy tội tiền thân ở chỗ này nhận qua ủy khuất, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Bất quá đi qua trong khoảng thời gian này suy nghĩ, cùng mắt thấy tiểu Bạch Dạ cùng tiểu Lãnh Lăng Tuyết ở chung quan hệ, Bạch Dạ biết sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, còn phải lấy tiểu Bạch Dạ thị giác tiếp lấy nhìn xuống. Đến mức Cầu Vĩ Ba thôn, một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu sân thôn. Phía trước cũng đã nói, Cầu Vĩ Ba thôn ở vào Thái Viêm Vương quốc cùng Hàn Băng Vương quốc giao giới địa phương. Bởi vì thôn làng thật sự là nhỏ quá, cho nên hai cái vương quốc đều chẳng muốn nó. Thuộc về hai mặc kệ địa giới. Bất quá cũng chính bởi vì cái này sơn thôn nghèo quá quá phá, không có cái gì, liền thổ phỉ, mã phỉ đều chẳng muốn vào xem. Này sơn thôn các thôn dân sinh hoạt qua được cũng là tính toán yên tĩnh, bình thường liền dựa vào săn bắn cùng làm ruộng mà sống. Thằng đến Bạch Dạ cùng Lãnh Lăng Tuyết đến, bởi vì đối thể chất của mình có tự mình hiểu lấy, sợ hãi bị xua đuổi thậm chí là liên lụy Bạch Dạ, đến mức hai người sau cùng đều không kịp ăn đồ vật. Lãnh Lăng Tuyết cũng không có tiến vào Cầu Vĩ Ba thôn, mà chính là lựa chọn tại một cái tiểu sơn động bên trong ở tạm. Không sai, cũng là Tần Thiên Tôn chỗ cái kia sơn động. Hai người đã từng đúng là bên trong hang núi này sinh hoạt qua, hơn nữa còn sinh sống một thời gian thật dài. Ngược lại không phải là Cầu Vĩ Ba thôn các thôn dân nhiệt tình hiếu khách, chủ yếu là đoạn thời gian kia trên núi có thể ăn đồ vật rất nhiều, coi như đánh không đến món ăn dân dã, hái mấy cái trái cây cũng đầy đủ hai người ăn non nê. Tuy nhiên hai người đều là khất cái, nhưng cũng là có chí khí khất cái, có thể chính mình động thủ thì có thể giải quyết vấn đề thức ăn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phiền phức người khác. Cứ như vậy, hai người lại trong sơn động sinh sống gần 2 tháng. Bọn hắn tựa như là vừa kết hôn tiểu phu thê đồng dạng, 10 phần hài hòa. Bạch Dạ săn bắn, Lãnh Lăng Tuyết tìm trái cây. Buổi tối cùng ngủ chung gối. Cái này có lẽ cũng là hắn đối hang núi này ký ức vẫn còn mới mẻ nguyên nhân. Vợ chồng trẻ cảm tình tốt đến, cái này tương lai trực hệ người Bạch Dạ đều tức nghiến răng ngứa. Hắn không thể đem tiểu Bạch Dạ thay vào đó. Mẹ nó, lần đầu hâm mộ khi còn bé ta. Cùng hắn so ra, chính mình qua được đều là thứ gì liếm cầu thời gian. Cái này khiến Bạch Dạ càng phát muốn giúp Lãnh Lăng Tuyết tìm về mất đi tình cảm, tốt nhất có thể đem cái này đoạn ký ức khôi phục một chút. Dạng này hắn cũng có thể nắm giữ vừa mê vừa say vừa mềm manh lão bà. Thời gian cứ như vậy đi vào mùa đông. Mùa đông là lớn nhất tiến tĩnh thời gian. Trên núi không còn có nhiều như vậy trái cây, động vật cũng đều chạy đến sâu trong núi lớn chuẩn bị ngủ đông. Mà hai người đang ăn hết tất cả hàng tồn về sau, cuối cùng còn phải đối mặt hiện thực. Dựa vào ăn xin chắc bụng. Kỳ thật Bạch Dạ cũng nghĩ qua dựa vào khí lực kiếm tiền, nhưng không biết sao tuổi của hắn bảy ở chỗ này. Coi như đang đi làm tuổi tác phổ biến nhỏ bé tu tiên giới, lại có ai sẽ thu một vị 8 tuổi hài từ đâu. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là ăn xin. Tại Lãnh Lăng Tuyết dặn đi dặn lại về sau, Bạch Dạ tiến vào cầu vĩ ba thôn. Lãnh Lăng Tuyết như cái vọng phu thạch đồng dạng, canh giữ ở cửa động chờ đợi Bạch Dạ trở về. Mà Bạch Dạ cũng theo tiểu Bạch Dạ thị giác, lần thứ nhất nhìn thấy cầu vĩ ba thôn các thôn dân. Cùng đại bộ phận người bình thường một dạng, xanh sao vàng gọn, mặc quần áo tuy nhiên so Bạch Dạ trang phục ăn mày khá hơn chút, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Tuy nhiên trong lòng rất rõ ràng những thôn dân này không có khả năng có dư thừa đồ ăn phân cho hắn, nhưng Bạch Dạ vẫn là ôm lấy thử một lần niềm tin, tiếp lấy ăn xin. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không có cái gì muốn tới. Thời đại này tất cả mọi người ăn không đủ no, đâu còn có thiện tâm bố thí cho người khác. Ngay tại Bạch Dạ dự định trở về sân động, mang theo Lãnh Lăng Tuyết chạy tới phía dưới một thôn trang lúc, một vị áo đen nam tử ngăn trở đường đi của hắn. Phụ thân tại tiểu Bạch Dạ trên thân Bạch Dạ hai mắt tỏa sáng. Theo nam tử này xem ra phổ thông, nhưng kỳ thực lại là pháp bảo hắc bảo đến xem, hắn là một vị tu sĩ không thể nghi ngờ. Một vị cao cao tại thượng tu sĩ ngăn trở khất cái đường đi. Này làm sao nhìn đều không bình thường. Muốn tới mà. Bị hắn cùng Lãnh Lăng Tuyết quên ký ức. Đối với Bạch Dạ hưng phấn, tiểu Bạch Dạ thì lộ ra 10 phần tâm thần bất định. Ngài. Đối lên đối phương cái kia một đôi con ngươi màu tím, vừa mới chuẩn bị mở miệng hắn lại bị đối phương đánh gãy. Thai ách chi thể khí tức. Nói, nàng ở đâu? Tuy nhiên không rõ ràng thai ách chi thể là cái gì. Nhưng tiểu Bạch Dạ lại hiểu rõ nam tử này trong miệng nàng là ai. Bởi vì cũng không biết thân phận của đối phương, tiểu Bạch Dạ lựa chọn giả bộ hồ đồ. Đại gia ngài đang nói cái gì? Tiểu nhân nghe không hiểu. A. Lời còn chưa dứt, hắn liền bị cái này lạ lẫm tu sĩ bắt lấy cổ, nâng lên giữa không trung. Ngươi là dự định cùng ta nói láo sao? Bạch Dạ mồ hôi rơi như mưa. Thật không nghĩ tới đối phương vậy mà trong nháy mắt liền có thể nhìn ra hắn đang nói láo. Cái này khiến 8 tuổi nhiều một chút, vẫn là tiểu hài Bạch Dạ có chút không biết làm sao. Nhưng việc quan hệ Lãnh Lăng Tuyết sự tình, không cho phép hắn không cẩn thận. Kết quả là, Bạch Dạ chỉ có thể cố giả bộ trấn định, tiếp lấy mập mờ suy đoán nói, "Đại gia, ngài nói cái gì nói láo?" Tiểu nhân làm sao nghe không rõ đâu? Gặp đều đến lúc này, Bạch Dạ lại còn có thể chấn định xuống đi. Lạ lâm tu sĩ trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền biến thành trêu tức. Thú vị, thật sự có thú. Hắn cười lạnh đem Bạch Dạ để xuống. Ngay tại tiểu Bạch Dạ từng ngụm thở hổn hển, cũng coi là nguy hiểm đã qua lúc, phụ thân tại hắn thể nội Bạch Dạ lại phát giác được dị thường. Chương 124, hồi ức tứ. Hắn đều đã nhận định tiểu Bạch Dạ nhận biết Lãnh Lăng Tuyết, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Từ đối phương ánh mắt hài hước đến xem, tiểu Bạch Dạ sợ là trốn không thoát. Mặc dù biết cái này tiểu Bạch Dạ tám thành muốn gửi, bất quá Bạch Dạ tuyệt không hoảng. Dù sao tiểu Bạch Dạ nếu thật là chết ở chỗ này, chỗ nào còn sẽ có về sau hắn. Cái này tiểu Bạch Dạ hẳn là có kỳ ngộ gì. Không phải vậy, hết thảy đều lộn xộn. Quả thật đúng là không sai, cái này lạ lẫm tu sĩ câu nói tiếp theo để tiểu Bạch Dạ sắc mặt đại biến. Đã ngươi không có ý định mở miệng, như vậy bản tọa vẫn là tự mình động thủ tốt. Vốn còn nghĩ thả ngươi một mạng, nhưng là tiểu tử ngươi không chân quý. Ý thức được không thích hợp Bạch Dạ cũng không lo được song phương hình thể khác biệt, hắn co càng liền chạy. Thế mà lâu dài bụng đói kêu vang hắn, liền người bình thường đều chạy không thắng, càng đừng đề cập chạy thắng một vị tu sĩ. Chỉ là trong nháy mắt, một thanh cực kỳ nhỏ hẹp trường kiếm từ tiểu Bạch đem phía sau lưng cắm vào, đâm xuyên bộ ngực của hắn. Đau, đau quá. Không chỉ là tiểu Bạch Dạ, thì liền phụ thân ở trên người hắn Bạch Dạ cũng cảm nhận được đau đớn. Đau đớn để Bạch Dạ tê răng niết miệng. Đến mức tiểu Bạch Dạ càng là nhịn không được phát ra tiếng kêu rên. Thế mà cũng là cái này đã lâu cảm giác đau đớn, lại làm cho Bạch Dạ cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn lúc này càng phát ra muốn nhìn một chút bị bọn hắn rơi mất ký ức đến tột cùng là cái gì. Lúc này, tu sĩ cũng đem kiếm từ tiểu Bạch đem trên thân rút ra. Không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức để tiểu Bạch Dạ nằm trên mặt đất, thấp giọng gào rít. Đau a a. Gặp này, tu sĩ ngược lại có vẻ hơi vui vẻ. Dùng đầu ngón tay dính điểm kiếm phía trên huyết dịch, để vào trong miệng. Hắn hưng phấn nói, đây chính là nói láo trả ra đại giới, tiểu tử ngươi còn muốn thử lại lần nữa sao? Tiểu Bạch Dạ không có trả lời, mà chính là chậm rãi co lại thành một đoàn, đồng thời từ dưới đất nắm một cái đất cát. Cái này khiến Bạch Dạ hơi xúc động. Không hổ là hắn tiền thân. Dù là biết đánh không qua đối phương, còn muốn liều chết đánh cược một lần. Gặp tiểu Bạch Dạ co lại thành một đoàn, tựa như là lạnh đồng dạng, tu sĩ thầm kêu hằng bét. Chẳng lẽ lại là thân thể của hắn quá yếu, chính mình một kiếm đem hắn giết chết. Ngay tại tu sĩ chuẩn bị tiến lên xem xét Bạch Dạ sinh mệnh dấu hiệu lúc, nắm lấy cơ hội tiểu Bạch Dạ liền vội vàng đem đất cắt vẩy vào tu sĩ trên mặt. A. Theo tu sĩ phát ra gầm lên giận dữ, tiểu Bạch Dạ cắn răng từ dưới đất đứng dậy, bưng bít lấy bụng có cẳng liền chạy. Mà tu sĩ có lẽ là bởi vì bị đất cắt rất đến ánh mắt, phản mà không có theo tới. Xem ra, tiểu Bạch Dạ hình như là hất ra hắn. Thế mà gặp tiểu Bạch Dạ trực tiếp hướng sơn động phương hướng chạy tới, Bạch Dạ liền vội mở miệng. Đừng đặc yêu chạy lên núi a. Cái kia không được đầy đủ bại lộ. Đáng tiếc, tiểu Bạch Dạ căn bản là nghe không được hắn. Tại xác định chính mình cái gì đều không làm được về sau, Bạch Dạ nhún vai, lựa chọn thuận theo tự nhiên. Dù sao đây chỉ là một trận quan tại quá khứ với cảnh, trước mặt chỗ triển lãm mọi chuyện, cần phải đều đã tại hiện thực phát sinh qua một lần. Hắn chỉ cần làm cái khán quan liền tốt. Có lẽ là sức mạnh của ái tình, lại có lẽ là tiểu Bạch đêm ăn xin nhiều năm, thân thể tố chất mạnh một nhóm. Tại liền chạy mang bò một lúc lâu sau, còn thật để Bạch Dạ chạy về sơn động. Lúc này, Lãnh Lăng Tuyết còn tại cửa sơn động chờ đợi hắn. Có vẻ như nàng cả ngày hôm nay đều đứng tại cửa sơn động chờ đợi lấy hắn trở về. "Tiểu Bạch Dạ, a ngươi thế nào?" Nhìn thấy Bạch Dạ, Lãnh Lăng Tuyết lộ ra một vẻ tuyệt mỹ nụ cười, mà ở phát giác được đối phương vết máu trên người lúc, Lãnh Lăng Tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Tỷ tỷ." Lúc này, lại cũng mất khí lực Bạch Dạ thẳng phốc phốc hướng trước đổ tới. Mà Lãnh Lăng Tuyết cũng không lo được Bạch Dạ vết máu trên người cùng vết bẩn, liền vội vàng đem Bạch Dạ nâng lên, cùng đem hắn lưng đến sơn động bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí đem Bạch Dạ để dưới đất, nhìn qua đối phương ở ngực vị trí cái kia đạo đã không hướng bên ngoài bốc lên huyết kiếm ngân, Lãnh Lăng Tuyết che miệng, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu. "Tiểu Bạch Dạ, ngươi thế nào? Ngươi không muốn hù dọa tỷ tỷ a?" "Tiểu Bạch Dạ, có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Đã té xỉu tiểu Bạch Dạ, tự nhiên không có khả năng cho nàng làm ra phản ứng. Mà Bạch Dạ mặc dù không có theo tiểu Bạch Dạ cùng một chỗ té xỉu, nhưng bởi vì đối phương nhắm mắt lại, Bạch Dạ cũng nhìn không thấy cảnh vật xung quanh. Hắn chỉ có thể nghe được Lãnh Lăng Tuyết cái kia từng tiếng nóng nảy kêu gọi, còn có thỉnh thoảng sờ về phía tiểu Bạch Dạ thụ thương vị trí. Đối với cái này, Bạch Dạ rất muốn đáp lại một câu ta không sao, thậm chí còn muốn đối với tiểu Lãnh Lăng Tuyết mở cái trò đùa. Nhưng cũng tiếc, hắn đối thân thể này không có bất kỳ cái gì trưởng không quyền. Cứ như vậy sau một lát, Bạch Dạ nghe được Lãnh Lăng Tuyết sau cùng căn dặn: "Tiểu Bạch Dạ ngươi chịu đựng, ta lập tức đi ngay tìm đại phu chữa cho tốt ngươi. Ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Ta còn không cho ngươi làm lão bà, còn không có để ngươi chiếm tiện nghi đâu." Lãnh Lăng Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở rời đi. Mà Bạch Dạ chỉ có tiểu Bạch Dạ ngôi thứ nhất thị giác, cũng không có cách nào thoát khỏi thân thể này. Hắn lúc này chỉ có thể trong bóng đêm, chẳng có mục đích suy nghĩ lung tung. Dự định làm hai cái hồi ức, một cái thị giác viết xong lại viết một cái khác. Đương nhiên, hai cái thị giác là một cái cố sự, chỗ lấy phía trước viết qua, đằng sau dùng Lãnh Lăng Tuyết thị giác lúc, liền sẽ không quá nhiều lắm lời. Chỉ nói Lãnh Lăng Tuyết đơn độc đối mặt sự tình. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bạch Dạ cũng không biết mình trong bóng đêm chờ đợi bao lâu thời gian. Có thể là mấy ngày, có thể là mấy tháng, cũng có khả năng chỉ có mấy giờ. Thằng đến Bạch Dạ cảm nhận được tiểu Bạch Dạ nhịp tim, hô hấp triệt để đình chỉ. Hắn đã chịu không nổi. Nương theo lấy tiểu Bạch Dạ chết đi, Bạch Dạ rốt cục thoát khỏi hắn khống chế. Hắn lúc này rốt cục mở ra thượng đế thị giác, địa phương nào đều có thể quan sát đánh giá được. Đối với cái này tiểu Bạch Dạ tử, Bạch Dạ kỳ thật cũng không có cảm xúc quá lớn, bởi vì hắn biết tiểu Bạch Dạ khẳng định sẽ phục sinh. Không sau đó mặt ở đâu ra hắn, mà bây giờ duy nhất để Bạch Dạ quan tâm, cũng chỉ có Lãnh Lăng Tuyết. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm Lãnh Lăng Tuyết lúc, đối phương dẫn đầu trở về sân động. Có lẽ là thai ách chi thể đã có thể ảnh hưởng bản nhân duyên cớ, Lãnh Lăng Tuyết mang tới vẫn là tin tức xấu. Nàng không có cái gì mang về. Giờ này khắc này, nhìn trên mặt đất đã lạnh thấu thi thể. Nguyên bản thì bởi vì cái gì đều không mang về đến, mà thật sâu tự trách Lãnh Lăng Tuyết, triệt để là đỏ mắt. Nàng giống như cái xác không hồn giống như đi đến tiểu Bạch Dạ trước mặt. Quỳ trên mặt đất nàng trực tiếp ôm lấy tiểu Bạch Dạ. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta liên lụy ngươi, là ta liên lụy ngươi, nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi, ngươi..." Đến sau cùng, Lãnh Lăng Tuyết đã không nói ra một câu đầy đủ. Nhìn qua trước khi chết còn nhíu mày có vẻ như vô cùng thống khổ Bạch Dạ, Lãnh Lăng Tuyết cẩn thận từng ly từng tí lấy tay đem hắn mi tâm vuốt lên, lập tức không do dự, thẳng tiếp hôn lên. Nước mắt theo khuôn mặt chảy tới Bạch Dạ trên mặt, sau đó tại trượt vào Bạch Dạ khóe miệng. Đây là một cái vô cùng đáng chắc hôn, khiến Bạch Dạ thật lâu khó có thể quên. Biết rất rõ ràng đây hết thảy đều là giả, nhưng vì cái gì? Vì cái gì chính mình vẫn là không nhịn được muốn rơi lệ đâu? Nàng thì trong sân động. Chương 125, hồi ức, ngũ. Nàng thì trong sân động. Tất cả mọi người tới, đều vào sân động. Phát tài thời điểm đến, tuyệt đối không nên để cho nàng chạy a. Thôn trưởng à, cái kia nữ thế nhưng là cái sao chổi, hai tinh, bằng mấy người chúng ta thật có thể bắt đến nàng sao? Hai tinh, cùng 5000 lượng bạc so ra, có thể đáng là gì? Ngươi không muốn mời đại phu cứu ngươi cái kia sốt cao không lùi con trai. Đây chính là 5000 lượng bạc. Chúng ta thôn cùng nhau mới bao nhiêu người? Mỗi người đều có thể phân mấy chục lượng đâu. Đầy đủ hoa thời gian dài bao lâu? Đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy Bạch Dạ suy nghĩ, cố nén không cho nước mắt chảy xuống đến, biết đây cũng là quan trọng nội dung cốt truyện, hắn Bạch Dạ nhìn về phía cửa sơn động phương hướng. Chỉ thấy hơn 10 vị trẻ có già có nam có nữ, nhưng tất cả đều ăn mặc có miếng vá áo gai, xanh sao vàng vọt các thôn dân tay cầm nấm cụ, do dự dự vào sân động. Tuy nhiên sở hữu thôn dân trên mặt đều mang tâm thần bất định cùng bất an, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn, lại không ngoài dự tính xuất hiện đối với kim tiền tham lam. Bọn hắn đã được đến mệnh lệnh, chỉ cần đem Lãnh Lăng Tuyết đưa đến vị kia đại nhân bên người, thì có thể thu được 5000 lượng bạc. 5000 lượng bạc? Khái niệm gì? Phải biết 1 đồng tiền liền có thể mua một cái bánh bao lớn, 10 đồng tiền liền có thể mua một con gà mái, 25 văn một cái tiểu chư tử, 100 văn một cái đại heo mập. Đối với bọn hắn cái này không đủ hơn 100 người tiểu sơn thôn, không nói không lo ăn uống cả một đời, tiêu xài 2-30 năm như chơi đùa. Cái này đủ để cho các thôn dân bỏ xuống trong lòng e ngại, đi mạo cái này phong hiểm. Huống chi, tuy nhiên bên ngoài lời đồn truyền thiên hoa loạn truy, thậm chí ngay cả bọn hắn cẩu vị ba thôn các thôn dân đều có chỗ nghe thấy, nhưng nói thật, rất nhiều thôn dân nhưng thật ra là không tin. Tại bọn hắn cái nhìn, Lãnh Lăng Tuyết dù nói thế nào cũng chính là nửa lớn tiểu nữ hài, coi như thật là thai tinh, sao chổi, cũng phải sinh sống một đoạn thời gian mới có thể thể hiện ra đi. Bọn hắn bắt lấy Lãnh Lăng Tuyết về sau, lập tức đem nàng đưa cho vị kia đại nhân. Cho nên nói, vấn đề cũng không lớn. Ôm lấy phất nhanh cùng dạng này tâm lý, bọn hắn mới có thể dục dịch. Lúc này, các thôn dân đã đến Lãnh Lăng Tuyết sau lưng. Khi nhìn đến Lãnh Lăng Tuyết trước mặt xác thực có một cỗ thi thể lúc, những thôn dân này tham lam cùng bất an trên mặt rốt cục xuất hiện một vẻ xấu hổ. Lúc trước Lãnh Lăng Tuyết quỳ tại trước mặt bọn hắn, cầu bọn hắn cứu người. Bọn hắn còn tưởng rằng đây chỉ là Lãnh Lăng Tuyết lấy cớ. Hiện tại xem ra, sự thật cũng không phải là như thế. Nhưng cân nhắc đến Bạch Dạ bệnh nặng đến đều đã chết đi, bọn hắn căn bản là cầm không bỏ ra số tiền này giúp Lãnh Lăng Tuyết mời đại phu. Mà lại bọn hắn lại không biết, càng không có cái này nghĩa vụ. Các thôn dân trên mặt sau cùng một tia xấu hổ biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành vô tận tham lam. Trong mắt bọn hắn, trước mặt quỷ ở đâu là cái gì tiểu khất cái? Đây rõ ràng là trắng bóng 5000 lượng bạc a. Có thôn dân cả gan, nghiêm nghị quát lớn, quỷ tên tiểu khất cái kia, nhanh lên một chút theo chúng ta đi. Không phải vậy chúng ta nhưng là động thủ a. Cũng có thôn dân định dùng đồ ăn dụ dỗ nàng. Tiểu cô nương, Thẩm Thẩm nơi này có ăn, ngươi cùng Thẩm Thẩm đi, Thẩm Thẩm cho ngươi lại man. Bánh bao lớn ăn. Đối với những thứ này uy bức lợi dụ, Lãnh Lăng Tuyết tựa như là cái đầu gỗ đồng dạng, không nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất Bạch Dạ. Nàng lúc này, rốt cục có khiến Bạch Dạ cảm giác quen thuộc, mà không biểu tình, tâm tình gì đều không có. Dường như sự tình gì đều không thể gây nên hứng thú của nàng tới. Chỉ bất quá bây giờ Lãnh Lăng Tuyết, so Bạch Dạ nhận biết cái kia Lãnh Lăng Tuyết, thần sắc càng thêm u ám chút. Nhìn qua Lãnh Lăng Tuyết nhìn chằm chằm vào phương hướng, Bạch Dạ như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ Lãnh Lăng Tuyết mất đi tình cảm, kỳ thật cùng hắn có quan hệ. Nếu quả như thật là nếu như vậy, hắn lúc trước thốt ra cam đoan cũng liền có lý do. Có nhân tất có quả. Bởi vì hắn sinh ra bởi vì, tự nhiên muốn từ hắn còn trở về. Đến mức khi đó cam đoan giúp Lãnh Lăng Tuyết tìm về mất đi tình cảm thật không phải Bạch Dạ ứng phó nàng. Đầu óc của hắn đều không có suy nghĩ, miệng cũng đã nói ra câu nói này. Dường như đây chính là hắn trách nhiệm. Cái này khiến Bạch Dạ càng phát hiếu kỳ, phía sau nội dung cốt truyện đi hướng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn cùng Lãnh Lăng Tuyết đều đã mất đi đoạn này ký ức? Vì cái gì thân là xuyên việt giả hắn, đối với một đoạn này ký ức còn cảm xúc rất sâu? Nếu như tiểu Bạch Dạ thật đã chết rồi, cái kia về sau hắn lại là chuyện gì xảy ra? Cái này từng đoàn câu đố chờ đợi lấy Bạch Dạ cẩn thận thăm dò thăm dò. Bất quá từ trước mắt đến xem, hết thảy đều đã có manh mối. Lúc này, các thôn dân gặp Lãnh Lăng Tuyết không có động tĩnh, cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nàng không phải là ngốc hả? Có thể là lúc ấy ta công công thời điểm chết, bà cũng tốt như vậy mấy ngày, đều không chậm tới. Cái kia bây giờ nên làm gì? Chúng ta nếu không chờ, dù sao người tử chuyện lớn, cũng không thể hiện tại thì bắt nàng đi thôi. Xác thực, còn có tên tiểu khất cái này đều đã chết, muốn không chúng ta đem hắn chôn đi, chuyện cũ kể nhập thổ vi an, dù sao tất cả mọi người đã có sẵn công cụ. Muốn chôn ngươi chôn, lão tử cũng không có cái này khí lực. Chờ cái dám a? Ngươi có còn muốn hay không muốn 5000 lượng bạc? Nâng lên 5000 lượng bạc, các thôn dân trong nháy mắt không có động tĩnh. Bọn hắn có lẽ có chút ít thiệt lương, cũng có chút tiểu kiêng kỵ, nhưng ở ích lợi thật lớn trước, cái gì đều bị bọn hắn ném sau. Ở cái này người đều phải chết đói nên lại, có cái gì có thể so sánh tiền quan trọng hơn đâu. Dù sao đều muốn động thủ, cái kia liền trực tiếp ra tay đem nàng giam giữ đưa đến vị kia đại nhân trước mặt. Đúng đúng đúng, ta cũng cho rằng như thế. Đây chính là 5000 lượng bạc a. Các ngươi không muốn lao tử muốn. Có gan lớn thôn dân thậm chí trực tiếp động thủ, muốn trực tiếp đem Lãnh Lăng Tuyết bắt. Đối với các thôn dân hành động, Lãnh Lăng Tuyết không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nàng tựa như là hóa đá đồng dạng, ngoại trừ ánh mắt còn đặt ở đã chết đi tiểu Bạch Dạ trên thân. Lúc này, các thôn dân đã đem Lãnh Lăng Tuyết vây quanh, khoảng cách nàng không đủ 3 mét. Thế mà không đợi tay đụng phải Lãnh Lăng Tuyết, chỉ nghe thanh thế to lớn âm thanh truyền đến, tại mọi người thật không thể tin, thậm chí là sợ hãi dưới con mắt, nguyên bản kiên cố sơn động lại có muốn sụp đổ dấu hiệu. Không đợi thôn dân kịp phản ứng, đại lượng tảng đá theo Trần Sơn động rất xuống, thẳng tắp đánh tới hướng đầu của bọn hắn. Cùng cứng rắn tảng đá xô ra, những thôn dân này đầu thì như là đậu hũ, trực tiếp đập cái náo loạn. Thì tại như vậy ngắn ngủi một trong nháy mắt, hơn 10 vị thôn dân thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Trước đó còn 10 phần phách lối các thôn dân, cứ như vậy hốt hoảng chết đi. Cùng lúc đó, một vị hắc bảo nam tử đến Lãnh Lăng Tuyết sau lưng. Túi đầu mắt nhìn bị loạn thạch đạp nát đầu các thôn dân, hắn nhìn về phía Lãnh Lăng Tuyết ánh mắt mang theo 10 phần kiêng kỵ, lại có mấy phần cùng nhiệt. Quả nhiên là thần bí nhất hai ách chi thể. Liên cận thân đều sẽ bị này vận rủi. Nếu như tiểu Bạch Dạ còn sống, thì sẽ phát hiện cái này hắc bảo nam tử chính là đối với hắn xuất thủ tu sĩ. Chương 126, hồi ức, lục. Hắn lúc này còn có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lãnh Lăng Tuyết. Hắn trên cơ bản có thể xác định Lãnh Lăng Tuyết thể chất cũng là truyền thuyết bên trong thai ách chi thể. Đây là tu tiên giới thứ nhất hiếm thấy, cũng thần bí nhất thể chất. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới lịch sử, cũng liền thượng cổ thời kỳ hư hư thực thực xuất hiện qua một lần. Ban đầu ở biết được chính đạo thế lực bên trong, có một cái đi tới chỗ nào, nơi nào người sẽ xui xẻo tiểu khất cái lúc, hắn liền để mắt tới Lãnh Lăng Tuyết. Cho dù đối với phần lớn người tới nói, đây chính là một cái cho người ta thêm đến vận rủi sao chổi. Nhưng là đối với ma tu tới nói, đây cũng là tiên thiên ma tu thánh thể a. Cho nên hắn mới có thể bước lên bị chính đạo tu sĩ phát hiện, thậm chí là truy sát mạo hiểm, tiến về chính đạo thế lực, tìm kiếm Lãnh Lăng Tuyết. Tại ước lượng xuống chính mình phải chăng có thể tiếp nhận thai ách chi thể về sau, tu sĩ cuối cùng hướng về phía trước 2 bước, nhưng vẫn là khoảng cách Lãnh Lăng Tuyết 3 mét bên ngoài lúc, liền dừng bước lại. Hiển nhiên, coi như hắn đối thực lực của mình vô cùng tự tin, nhưng hắn vẫn là không xác định chính mình phải chăng có thể chịu nổi tới gần thai ách chi thể mang đến tai nạn. Đây cũng là thai ách chi thể cường đại nhất, cũng thụ nhất người kiêng kỵ một điểm. Có thể không nhìn cảnh giới đối tu sĩ sinh ra tai nạn nhân quả. Nói cách khác, liền xem như hiện tại Lãnh Lăng Tuyết cũng có thể miểu sát độ kiếp cảnh, thậm chí đại thừa cảnh cường giả bản sự. Đây mới là thai ách chi thể chỗ cường đại. Tuy nhiên Lãnh Lăng Tuyết cũng phát giác được bên cạnh có thêm một cái người, nhưng nàng vẫn là nhìn như không thấy. Không nhìn Lãnh Lăng Tuyết trước mặt bị chính mình giết chết Bạch Dạ, vị này tu sĩ rốt cục mở miệng nói, nhìn thấy không? Trên cái thế giới này tất cả mọi người xem ngươi là thai tinh, xem ngươi là vật chẳng lành. Nhưng vậy cũng là bọn hắn lúc này
xem không ra ngươi vị này Thương Hải Di Châu. Tuy nhiên những thôn dân này đều là thụ hắn sai xử, nhưng hắn vẫn là biểu hiện ra một bộ ta cái gì cũng không biết thần sắc. Theo lão phu đi thôi, lão phu có thể. Không trọng yếu, cái gì đều không trọng yếu. Bị Lãnh Lăng Tuyết đánh gãy, cái này Hắc Bảo tu sĩ cũng là không giận. Lại cẩn thận chu đáo Lãnh Lăng Tuyết sắc mặt về sau, phát giác được đối phương cái kia tâm tư lớn lao tại bi ai, cái này khiến Hắc Bảo tu sĩ trong lòng mặc niệm hằng bét. Hắn có vẻ như đánh giá thấp Tiểu Bạch Dạ tại Lãnh Lăng Tuyết trong suy nghĩ địa vị. Nếu là bởi vì Bạch Dạ chết mất, mà dẫn đến Lãnh Lăng Tuyết cũng không muốn sống. Vậy coi như không xong. Hắn cần chính là một vị còn sống thai ách chi thể. Đến mức người chết, thai ách chi thể cũng sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên tại dừng một chút về sau, hắn vẫn là có ý định dùng ngôn ngữ để dụ hoặc một chút Lãnh Lăng Tuyết. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới phía trên được người tôn trọng, thậm chí là kính ý sinh hoạt sao? Chỉ cần ngươi bái lão phu làm thầy, lão phu cam đoan ngươi 100 năm. Không. Trong vòng 30 năm danh dương tứ hải. Phàm là mắng ngươi sao chổi người, lão phu có thể giúp ngươi từng cái giết chết bọn hắn. Đương nhiên, chờ ngươi tu luyện có thành tựu về sau, cũng có thể tùy ý giết chết bọn hắn. Không trọng yếu, cái gì đều không trọng yếu. Lãnh Lăng Tuyết vẫn là lặp lại một lần trước đó lời nói. Hắc Bảo tu sĩ lâm vào trầm mặc. Hắn lúc này thậm chí có chút trách cứ đã từng chính mình làm gì muốn trực tiếp giết chết Bạch Dạ, sớm biết Bạch Dạ tại Lãnh Lăng Tuyết trong suy nghĩ địa vị trọng yếu như vậy, hắn trực tiếp khống chế lại Bạch Dạ, Lãnh Lăng Tuyết không thì có thể vì hắn sử dụng mà. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều thì đã trễ. Đến mức phục sinh Bạch Dạ. Nếu là Bạch Dạ vừa mới không có khí lúc, hắn còn có thể dùng bí thuật đem Bạch Dạ ba hồn bảy vía cướp về để hắn phục sinh. Nhưng hắn hiện tại cũng đã lạnh gấu, thì liền cái kia vết thương đều đã hư thối, bắt đầu nấm mốc biến. Lúc này Bạch Dạ, thần tiên cũng khó khăn trị a. Đến mức lừa bịp Lãnh Lăng Tuyết, nói mình có thể cứu sống Bạch Dạ, mà để cho nàng ngoan ngoãn thỏa hiệp. Quên đi thôi, tuy nhiên hắn là hãm hại lừa gạt cái gì đều làm qua ma tu, nhưng hắn lại không phải người ngu. Như loại này sự tình không bị Lãnh Lăng Tuyết phát giác được có tốt, phàm là bị nàng phát giác được cái gì dị thường, chết cũng là hắn. Liên thân là người bình thường Lãnh Lăng Tuyết, hắn đều không nhất định có thể đối phó. Phàm là Lãnh Lăng Tuyết có chút tu vi, căn bản là ép không được tốt ta. Hắn cần chính là một thanh khiến chính đạo tu sĩ run sợ lợi kiếm, mà không phải một thanh làm chính mình trước hái hùng khiếp vía kiếm hai lưới. Cảm thụ được Lãnh Lăng Tuyết kiên định ý chí, Hắc Bảo tu sĩ trầm mặc một lát sau, cuối cùng lặng yên rời đi. Lãnh Lăng Tuyết lúc này vẫn là tại nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Dạ nhìn. Hôn nhiên liều mạng một bên còn có hơn 10 vị chạy xuống nhiệt huyết thi thể không đầu. Bạch Dạ biết, Hắc Bảo tu sĩ kia tất nhiên không sẽ như thế từ bỏ ý đồ. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, đặt thành mục đích. Đừng hỏi hắn vì cái gì rõ ràng như vậy. Dù sao hắn cũng là một vị ma tu. Tuy nhiên làm sự tình so ma tu còn không bằng. Tuy nhiên Bạch Dạ có lòng muốn theo Hắc Bảo tu sĩ, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng cân nhắc đến Lãnh Lăng Tuyết hiện tại trạng thái, cái gì đều có thể làm được. Vạn nhất về sau lại tìm không thấy nàng, Bạch Dạ cuối cùng vẫn lưu thủ tại Lãnh Lăng Tuyết bên người. Đây là đã trải qua một lần tràng cảnh biến ảo mà ra, coi như hắn biết tất cả mọi chuyện, cũng cái gì đều không cải biến được. Bạch Dạ duy nhất có thể làm cũng là làm cái khán quan. Vậy còn không bằng đi theo Lãnh Lăng Tuyết thị giác, nhìn nàng đều sẽ làm những gì. Sau hai canh giờ, một đám thôn dân lần nữa tiến vào trong sân động. Chỉ bất quá cùng lúc trước cái kia nhóm già trẻ nam nữ so sánh, đám thôn dân này chiến đấu lực còn muốn hạ xuống một phen. Bọn hắn đều là chút lão nhân cùng thôn phụ, thậm chí còn có tiểu hài tử. Bất quá bọn hắn vào sân động, hẳn không phải là đến bắt Lãnh Lăng Tuyết. Sự thật cũng quả thật đúng là không sai. Đưa ra. Cha. Ai nhà con của ta a? Ngươi bị chết thật thế thảm. Để cho ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Hài cha hắn ngươi chết, ta một vị phụ nhân về sau làm như thế nào sống a? Nhìn trên mặt đất cái kia vô số cố không đầu thi thể, tại căn cứ trang phục của bọn hắn tìm tới thân nhân của mình về sau, những thứ này già yếu tàn tật ào ào quỳ trên mặt đất, càng không ngừng kêu rên phàn nàn. Trong lúc nhất thời, trong sơn động náo nhiệt cực kỳ. Lãnh Lăng Tuyết vẫn là giữ yên lặng, mà Bạch Dạ giống như có lẽ đã dự liệu được Hắc Bảo tu sĩ kia muốn làm gì. Là ngươi giết bọn hắn? Ngươi cái này thai tinh, ngươi tại sao lại muốn tới chúng ta Cẩu Vĩ Ba thôn? Vì cái gì? Ngươi cái này đáng chết thai tinh, ngươi thật đáng chết a. Chết tại sao là bọn hắn, mà không phải ngươi? Ngươi trả cho ta nhi tử mệnh đến, còn nhi tử ta mệnh đến. Phàn nàn thật dài một trận thời gian về sau, nhìn qua sơn động bên trong chỉ có người sống sót Lãnh Lăng Tuyết. Những thứ này già yếu tàn tật rất nhanh liền đem lửa giận phát tiết đến trên người của nàng. Có tiểu hài tử thậm chí tại thôn phụ chỉ huy dưới, bắt đầu dùng hòn đá nhỏ đánh tới hướng Lãnh Lăng Tuyết. Dùng những thứ này già yếu tàn tật chửi mắng đến phá hủy Lãnh Lăng Tuyết tâm lý phòng tuyến. Chỉ cần Lãnh Lăng Tuyết lộ ra cái khác tâm tình, hắn liền có thể bằng vào điểm ấy khống chế lại nàng. Chỉ cần người có nhược điểm thì có thể đem ra sử dụng. Đáng tiếc, hắn còn đánh giá thấp Lãnh Lăng Tuyết. Dù là bị tảng đá đập máu me đầm địa, nhưng Lãnh Lăng Tuyết vẫn như cũng là không rên một tiếng. Bạch Dạ có vẻ như biết tâm tình của nàng là từ lúc nào mất đi. Chương 127, hồi ức, thất, đều đến lúc này, thần sắc lại còn là không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này Lãnh Lăng Tuyết đã mới thấy manh mối. Đến mức những cái kia cầm tảng đá nện con của nàng, dám đối hai ách chi thể ra tay, bọn hắn tự nhiên cũng không có kết cục tốt. Tuy nhiên bọn hắn cách Lãnh Lăng Tuyết rất xa, nhưng đừng quên, bọn hắn tiếp xúc đến tảng đá. Mà lúc này Lãnh Lăng Tuyết còn không có bước vào tu tiên. Đối với mình đặc thù thể chất, trưởng không một chút. Mà đối với lúc này hai ách chi thể tới nói, gián tiếp tiếp xúc cũng là tiếp xúc u. Cứ như vậy, tại một đám thôn phụ trận mắt hốt mồm, thậm chí là sợ hai dưới con mắt, chỉ thấy lần nữa thanh thế to lớn. Lập tức, con của các nàng cũng kinh lịch cùng với các nàng trợ phu, hoặc là thân nhân đồng dạng đãi ngộ. Tại như vậy ngắn ngủi một hồi thời điểm, mặt đất lại nhiều mấy cỗ thi thể không đầu. Bị dọa phát sợ thôn phụ trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, giữa hai chân lộ ra ô uế không chịu nổi màu vàng chi vật, còn có nhạt chất lỏng màu vàng chảy ra. Các nàng lúc này nhìn về phía Lãnh Lăng Tuyết ánh mắt, không thua gì địa phủ ác quỷ. Ngươi
không phải người.
Ta đây cái đại nương, ngươi là ác quỷ. Là lấy mạng ác quỷ. Nhanh điểm trốn đi, chấm thêm điểm nàng thì đem tất cả chúng ta giết chết.
Trốn.
Hiện tại liền chạy. Bọn này thôn phụ thét chói tai vang lên, dùng cả tay chân địa bàn ra sân động. Đối với cái này, Lãnh Lăng Tuyết vẫn là trước sau như một không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cảm giác kia tựa như là trừ phi Bạch Dạ phục sinh, không phải vậy bất cứ chuyện gì cũng sẽ không lại để cho nàng lòng sinh gợn sóng. Mà Bạch Dạ thì là nhún vai. Tuy nhiên bọn này tiểu hài tử chết có chút vô tội, nhưng ai bảo bọn họ hướng Lãnh Lăng Tuyết ném tảng đá đây? Chỉ có thể nói đáng đời. Mà lại bọn hắn liền xem như quái, cũng không trách được Lãnh Lăng Tuyết chiến đấu. Bạch Dạ rất rõ ràng bọn hắn thụ người nào mê hoặc. Chân chính đáng chết người, hẳn là cái kia giết chết tiểu Bạch Dạ hắc bảo tu sĩ. Tuy nhiên không có gặp cái này hắc bảo tu sĩ chân thực gương mặt, nhưng Bạch Dạ đã ghi lại khí tức của hắn. Nếu như hắn chết, cái kia bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy tan thành mây khói. Nhưng nếu như hắn không có chết, Bạch Dạ sẽ để cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn sẽ đem chính mình bị qua lớn nhất sảng khoái tra tấn, từng cái dùng ở trên người hắn. Ngay tại Bạch Dạ nghĩ đến hắc bảo tu sĩ kia sẽ còn dùng thủ đoạn gì lúc, chỉ thấy nguyên bản đều đã rời đi thôn phụ nhóm, vậy mà lại một lần nữa trở về đến sơn động bên trong. Chỉ bất quá đối với lúc rời đi sợ hãi, lúc này trên mặt của các nàng cũng chỉ còn lại có chết lặng. Bạch Dạ liếc một chút liền nhìn ra, các nàng bị người mê hoặc thôi miên. Mà thôi miên các nàng hậu trường hắc thủ, dùng chân muốn nghĩ cũng biết là ai. Trượng phu chết rồi, nhi tử cũng đã chết, ngươi đem ta cùng một chỗ mang đi thôi. Hai tinh, ngươi cái này hai tinh, ngươi là hung thủ giết người.
Là hung thủ giết người.
Nhanh điểm cút, cách chúng ta thôn làng xa một chút.
Mau cút đâu.
Chắc không được không ai muốn ngươi, cũng là bởi vì ngươi là thai tinh. Ta đây cái thân nương lặc, thân nhân tất cả đều bị ngươi giết chết, ngươi dứt khoát cũng đem ta mang đi tốt. Những thứ này thôn phụ nói liền lăn lộn đầy đất, mạnh mẽ tại trên người các nàng triển lãm phát huy vô cùng tinh tế. Đối với cái này, Lãnh Lăng Tuyết đã sớm nhắm mắt làm ngơ. Đừng nhìn các nàng mắng rất khó nghe, lại khó nghe nội dung nàng cũng nghe qua. Nói câu không dễ nghe, những thứ này thôn phụ chiến đấu lực thật vô cùng kéo. Tại Lãnh Lăng Tuyết trong nhận thức biết, thậm chí đều không có chỗ xếp hạng. Thẳng đến một câu truyền vào Lãnh Lăng Tuyết trong hai. Ngươi chính là cái điểm xấu thai tinh. Tên tiểu khất cái kia cũng là bởi vì ngươi chết. Chỉ lên trước mặt Lãnh Lăng Tuyết, cái kia thôn phụ run rẩy hùng hùng hổ hổ. Như ngươi loại này người thì không xứng còn sống, ngươi thật đáng chết a.
Không phải.
Nguyên bản mặt không biểu tình rốt cục xuất hiện một vệt bối rối. Lãnh Lăng Tuyết che lỗ tai, càng không ngừng tái diễn một câu.
Không phải như thế.
Không phải như thế.
Không phải như thế.
Không phải như thế. Gặp này, thôn phụ nhóm ảo hai mắt tỏa sáng. Các nàng lập tức chọn trọng điểm công kích Lãnh Lăng Tuyết. Như không phải là bởi vì ngươi, tên tiểu khất cái kia làm sao có thể sẽ chết? Ngươi còn nói ngươi không phải thai tinh.
Đúng đúng đúng. Nếu không phải là bởi vì ngươi, cái kia tiểu khất cái khẳng định không chết được. Nhân gia tướng mạo thanh tú, tùy tiện muốn chút cơm đều đầy đủ ăn, nếu không phải vì chiếu cố ngươi, hắn sẽ chết sao? Ngươi chính là cái liên lụy người bên cạnh sao chổi, bên cạnh ngươi tất cả mọi người sẽ bởi vì ngươi mà chết. Biết ngươi vì cái gì không ai muốn sao? Cũng là bởi vì cha mẹ của ngươi nhìn ra ngươi là sẽ liên lụy người khác sao chổi. Những lời này tựa như là thật thương tổn mang bạo kích, khiến Lãnh Lăng Tuyết thần sắc càng phát ra bối rối. Tuy nhiên trong miệng còn một mực nghĩ linh tinh cắn lấy không phải như thế, nhưng nàng lộ ra nhưng đã loạn trợ cước. Nâng lên mặt dạ, vị này thiếu nữ cuối cùng vẫn là loạn cảm xúc. Mắt nhìn thấy đã không sai biệt lắm, hắc bảo tu sĩ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trong sân động. Thấy được chưa? Tất cả mọi người xem ngươi là thai tinh, đều hận không thể ngươi lập tức đi chết. Có thể ngươi đúng là vô tội, sai không phải ngươi, là cái này thế giới. Ngươi chẳng lẽ thì không muốn báo thù các nàng sao? Ngươi chẳng lẽ thì không muốn báo thù cái này thế giới sao? Chỉ cần ngươi muốn, thì gật gật đầu, ta có thể giúp ngươi. Ta có thể cho ngươi trở thành thế giới tối cường giả, cái này thế giới đem về bởi vì ngươi tồn tại mà run lẩy bẩy. Những thứ này thôn phụ, ngươi đạn tay có thể diệt. Đến mức những cái kia cường đại tu sĩ, đối với ngươi mà nói, cũng bất quá là cái lớn một chút con kiến hôi. Có tu vi về sau, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, ngươi muốn giết ai thì giết, muốn báo thù người nào thì trả thù ai. Hay là bởi vì kiên kỵ mà cách Lãnh Lăng Tuyết xa một chút, hắc bảo tu sĩ thanh âm chuyển vào Lãnh Lăng Tuyết trong hai. Chỉ bất quá lần này, trong giọng nói của hắn xen lẫn một số thần thức. Tuy nhiên không nhiều, nhưng dùng để mê hoặc một vị mười mấy tuổi thiếu nữ cũng đã đầy đủ. Nhưng ai biết Lãnh Lăng Tuyết sau khi nghe xong, chẳng những không có xuất hiện hắn tưởng tượng bên trong bị mê hoặc thân sắc, ánh mắt của nàng ngược lại biến đến kiên định. Túi đầu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, đã lạnh lạnh mặt dạng. Lãnh Lăng Tuyết ngữ khí cùng ánh mắt của nàng một dạng kiên định. Ta cái gì đều không muốn làm, ta chỉ muốn làm tân nương của hắn. Đây là ta đã đáp ứng hắn. Dừng một chút, Lãnh Lăng Tuyết lại mở miệng nói, nhưng hắn hiện tại đã không tại nhân thế, vậy ta muốn cái này khổ, cười, vui sướng, bi thương tâm tình còn có cái gì dùng. Ta chỉ cần đã bình ổn tĩnh thần sắc sống sót liền tốt, dù sao. Ngồi trốn hổm trên mặt đất, rồi tay vướt ve lấy bạch dạ cái kia băng lãnh khuôn mặt nhỏ, Lãnh Lăng Tuyết lộ ra sau cùng một vệt nụ cười. Vốn nghĩ ngọt ngọt cười nàng, nụ cười cuối cùng vẫn mang theo vài phần đắng chát. Đây là ta đã từng đáp ứng ngươi, phải thật tốt còn sống. Vô luận sinh hoạt gian nan dường nào, ta đều sẽ thật tốt sống sót. Đến mức thai tinh, ngươi đã nói ta không phải thai tinh, vậy ta cũng không phải là. Phát giác được Lãnh Lăng Tuyết trong mắt tâm tư lớn lao tại bi ai, hắc bảo tu sĩ rốt cục không kèm được. Lộ ra nguyên hình hắn nghiêm nghị quát lớn, ngươi đặc yêu não tử có bệnh sao? Chương 128, hồi ức, bắt. Tiểu tử này bất quá là cái gì cũng đều không hiểu, ăn mày muốn cả đời khất cái. Lao tử một tay bóp chết mấy trăm vạn cái. Ngươi tại sao muốn từ bỏ rất tốt tiền đồ, nghe hắn mủ gà nhi nói lung tung. Ngươi biết thể chất của ngươi có bao nhiêu đặc thù sao? Ngươi biết tiềm lực của ngươi lớn bao nhiêu sao? Rõ ràng có thể cử thế vô địch, kết quả ngươi lại chỉ muốn an phận còn sống. Ngươi đặc yêu còn không bằng đi chết.
phá khất cái, một cái phá khất cái. Nói, tức hồn hển hắc bảo nam tử liền muốn động thủ, muốn đem tiểu bạch dạ thi thể lấy roi đánh thi thể. Bạch dạ dẫn đầu không kèm được. Hắn nương, khất cái thế nào? Khất cái ăn vụng nhà ngươi gạo sao? Bạch dạ trực tiếp nhảy đến hắc bảo tu sĩ trước mặt, nhắm ngay đầu của hắn cũng là hai quyền. Nhưng cũng tiếc, chỉ là một luồng linh hồn hắn, căn bản là không có biện pháp đối hắc bảo tu sĩ tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Bạch dạ gọi là một cái tức giận a. Hắn hiện tại chỉ cầu cái này hắc bảo tu sĩ còn chưa có chết, đừng để hắn tìm tới hắn. Không phải vậy có ra hỏa này để mắt. Hắn muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu không phải hắn không tính loại kia chính tông ma tu, cao thấp đem ra hỏa này lấy tới vạn hồn phiên bên trong, làm cái chủ hồn. Lúc này, mặc dù biết chính mình xa hoàn toàn không phải đối phương đối thủ, nhưng Lãnh Lăng Tuyết vẫn là dứt khoát ngăn tại Bạch Dạ trước mặt. Ngữ khí của nàng càng phát ra kiên định. Hắn không phải khất cái, hắn là tướng công của ta. Nguyên bản còn tức giận Bạch Dạ trong nháy mắt nằm trên mặt đất. Dễ chịu. Cái này thật dễ chịu. Lão bà nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, chỉnh hắn đều có chút ngượng ngùng. Xem ra, giúp Lãnh Lăng Tuyết tìm về tâm tình công tác, nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Hắn càng phát muốn xem đến tìm về tâm tình Lãnh Lăng Tuyết, cái kia có bao nhiêu ngọn. Đến lúc đó, hắn Bạch Dạ coi như thật xoay người làm chủ nhân. Mẹ nó. Cái này thế giới điên rồi. Điên thật rồi. Hai ách chi thể thích lên một cái khất cái. Khất cái. Ta đi mẹ nhà hắn. Tuy nhiên Hắc Bảo tu sĩ có chút phía trên, nhưng hắn còn không đến mức quên Lãnh Lăng Tuyết thể chất. Cảm giác kiêng kỵ hắn cũng không dám đối Lãnh Lăng Tuyết xuất thủ, chỉ có thể gào thét đồ sắt những cái kia thôn phụ. Chỉ là đồ sắt còn chưa đủ, hắn thậm chí còn chơi lộng lấy thi thể của các nàng không ngừng lấy roi đánh thi thể. Thì tại như vậy ngắn ngủi một phút, sơn động bên trong ngoại trừ Lãnh Lăng Tuyết cùng Bạch Dạ thi thể bên ngoài, còn lại tất cả mọi người thi thể đều biến thành thịt nát. Đối với cái này, Lãnh Lăng Tuyết nhìn như không thấy. Ngồi dưới đất, đem Bạch Dạ ôm vào trong ngực, Lãnh Lăng Tuyết lẩm bẩm nói, tâm tình từ bỏ, ký ức từ bỏ, ta cái gì cũng không cần, miễn là còn sống. Còn sống. Còn sống. Không muốn. Còn sống. Không muốn. Lúc này, trong mắt nàng hào quang dần dần bắt đầu biến mất. Nói một cách khác, cũng là mất đi cao quang. Thế mà trong mắt mất đi sát thái, Lãnh Lăng Tuyết trên thân lại bắt đầu tản ra nhàn nhạt tu quang. Người vô dụng. Ngoa tạo, không đến mức đi. Một bên Hắc Bảo tu sĩ trước tiên phát hiện dị thường, theo hắn kinh ngạc thậm chí là sợ hãi trong giọng nói, Bạch Dạ đều có thể đoán được cái này ẩn tàng vực gương mặt dưới mặt nạ là cỡ nào bối rối. Không muốn. Tuyệt đối không nên. Cảm thụ được thiên địa ở giữa bỗng nhiên biến hóa, Hắc Bảo tu sĩ vô ý thức liền muốn chạy trốn, thì tại như vậy trong mấy mắt, hắn đã chạy trốn tới Cẩu Vĩ Ba thôn. Bởi vì muốn xác định gia hỏa này đến cùng chết hay không, Bạch Dạ liền lựa chọn đi theo hắn. Đối với gia hỏa này ý đồ, Bạch Dạ cũng có thể đoán được, cũng là ý đồ dùng Cẩu Vĩ Ba thôn còn lại thôn dân đến phân gánh sắp gặp phải vận rủi. Đáng tiếc, loại này đại nhân quả như thế nào mấy cái thôn dân có thể gánh chịu. Nguyên bản coi như sáng sủa không trung bỗng nhiên biến sắc, chỉ bất quá lần này cũng không có lôi kiếp, mà chính là xuất hiện vật thể cao tốc ma sát không khí mới có âm bạo thành, đinh hai nhức óc. Ngay sau đó, tại Bạch Dạ chấn kinh, Hắc Bảo tu sĩ hoảng sợ dưới con mắt, một điểm đen thẳng lao về phía bọn họ. Điểm đen tốc độ thật nhanh, chậm rãi từ một cái nắm đấm biến thành đầu, đại ô quy, hình tròn đa lớn, tiểu sơn. Âm bạo thanh cũng càng lúc càng lớn, không nói kinh thiên động địa, cũng chênh lệch không xa. Đợi đến Hắc Bảo tu sĩ thấy rõ ràng cái này hình tròn vật thể đến cùng là lúc nào, viên này thiên ngoại vẫn thạch đã đến trước mặt hắn, cách hắn chỉ có mấy trăm mét. Đối với cái này, Hắc Bảo tu sĩ bản năng thì muốn chạy trốn. Đáng tiếc, đã muộn. Mà lại lúc này hắn còn ngạc nhiên phát hiện, chính mình thân thể không động được. Cái này thiên ngoại vẫn thạch dường như mang theo một loại nào đó thần kỳ lực lượng có thể hạn chế lại hắn di động. Không. Không phục quán hận âm thanh truyền vang thật xa thật xa. Vị này Hắc Bảo tu sĩ cứ như vậy bị thiên ngoại vẫn thạch ngăn chặn, nghiền nát, ép thành thịt nát. Hai ách chi thể lần thứ nhất thể hiện ra cái kia có uy lực. Một kích liền hủy diệt một vị hợp thể cảnh tu sĩ. Đều không cần nhìn, Bạch Dạ liền biết cái này Hắc Bảo tu sĩ đã là chết không thể chết lại. Trong lòng yên lặng hít một tiếng tiện nghi ngươi, Bạch Dạ trở về sơn động bên trong. Mà lúc này Lãnh Lăng Tuyết đang dùng tay chuẩn bị đào ra một cái mai táng Bạch Dạ hố nhỏ. Nàng mặc dù là khất cái, theo chưa từng ra học đường, nhưng cũng biết nhập thổ vi an đạo lý. Nhưng này sơn động bùn đất như thế nào tốt như vậy đào? Chỉ bất quá trong nháy mắt, Lãnh Lăng Tuyết hai tay liền máu me đồng địa. Thế mà nàng lại giống không cảm giác được đau đớn đồng dạng, vẫn là càng không ngừng lấy tay đào lấy thổ nhưỡng. Chỉ bất quá run rẩy cánh tay bại lộ nàng. Rất rõ ràng, nàng có thể cảm nhận được đau đớn, nhưng Lãnh Lăng Tuyết vẫn là không có dừng lại. Giờ này khắc này, trong mắt của nàng chỉ còn lại sau cùng một điểm cao quang. Hiển nhiên, nàng còn có chấp niệm. Mà nàng sau cùng chấp niệm cũng là để Bạch Dạ nhập thổ vi an. Bạch Dạ lâm vào trầm mặc, lập tức cũng ngồi xổm ở Lãnh Lăng Tuyết trước mặt, yên lặng lấy tay đào lấy bùn đất. Tuy nhiên hắn biết dạng này dùng làm gì đều không có. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một tia linh hồn, cái gì đều làm không được. Nhưng làm không được, không phải là không đi làm. Cứ như vậy, dùng không biết dài bao nhiêu thời gian, Lãnh Lăng Tuyết mới đào ra một cái rất rất nhỏ, nhưng lại có thể dung nạp Bạch Dạ hố nhỏ. Nhảy vào trong hố, đem trong hầm mấp mô toàn bộ san bằng, dường như chỉ có dạng này, Bạch Dạ tại an nghỉ thì mới sẽ cảm thấy dễ chịu. Đợi sau khi làm xong mọi thứ, Lãnh Lăng Tuyết lúc này mới đem tiểu Bạch Dạ thi thể để vào trong hố, cùng sử dụng nhẹ tay nhẹ đem hắn mai táng tốt. Cố nén không để nước mắt của mình chảy xuống, Lãnh Lăng Tuyết khập khiễng đi ra sơn động, một lát sau lại vòng trở lại. Lúc này, trong tay nàng nắm một cái rất đặc thù tảng đá. Tảng đá hình dáng đặc biệt giống một cái bông hoa. Kỳ thật Lãnh Lăng Tuyết muốn tìm chút hoa thật đặt ở Bạch Dạ mộ phần trước, nhưng không biết sao nàng thai ách chi thể bày ở chỗ này, mọi thực vật cũng sẽ khô héo. Chỉ có tảng đá không có việc gì. Cho nên Lãnh Lăng Tuyết dùng cái này hoa đá thay thế hoa tươi. Tảng đá kia là nàng đợi Bạch Dạ khi trở về, không có ý ở giữa phát hiện. Vốn còn nghĩ để Bạch Dạ nhặt được đưa cho mình, không nghĩ tới là nàng trước đưa cho Bạch Dạ. Nhìn qua bày ở chính mình trước mộ phần hoa đá, Bạch Dạ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này không phải liền là hắn lúc trước cảm thấy còn rất đẹp, liền một mực giữ lấy, về sau lại đưa cho Lãnh Lăng Tuyết hoa đá mà. Nguyên lai là Lãnh Lăng Tuyết trước đưa cho hắn. Chương 129, hồi ức, cửu. Đời sau, ta tại làm tân nương của ngươi. Nhìn qua Bạch Dạ ngôi mộ nhỏ rất lâu, Lãnh Lăng Tuyết hốt hoảng rời đi. Nàng đầu vết thương còn không có khép lại, tại đói khát cùng mất máu quá nhiều song trọng ảnh hưởng dưới, nàng đi trên đường đều là liệt lảo đảo nghiêng, thỉnh thoảng sẽ còn ngã trên mặt đất. Bởi vì mặt đất cũng đều là hòn đá nhỏ nguyên nhân, ngắn một lát công phu, Lãnh Lăng Tuyết nguyên bản đều không sạch sẽ y phục, lại mài ra tốt nhiều lỗ hổng nhỏ, cũng đem làn da của nàng phá, chảy ra một chút huyết dịch. Thế mà liền xem như dạng này, Lãnh Lăng Tuyết vẫn là dứt khoát đi lên phía trước. Cái này từng để cho nàng cảm thấy khoái lạc cùng ấm áp tiểu sơn động, hiện tại chỉ còn lại có vô tận thống khổ. Lãnh Lăng Tuyết thật sự là không tiếp tục đợi ở chỗ này rút khí. Không phải vậy nàng có thể sẽ thật nhịn không được, đi theo Bạch Dạ cùng đi. Nhìn qua cái kia đạo đơn bạc còn đang chảy máu thân ảnh, Bạch Dạ thật rất khó tưởng tượng bằng Lãnh Lăng Tuyết hiện tại thân thể, lại còn có thể tồn sống sót. Nàng sau đến tột cùng ngậm bao nhiêu đáng khó. Mà lúc này Lãnh Lăng Tuyết trên mặt, rốt cục xuất hiện Bạch Dạ lớn nhất cực kỳ quen thuộc thân sắc. Mặt không biểu tình. Dường như cái gì đều không thể lại dẫn lên hứng thú của nàng tới. Chính như Hắc Bảo tu sĩ kia nói, lúc này Lãnh Lăng Tuyết cũng là cái không có linh hồn người vô dụng. Nàng tôn sống tiếp niềm tin, cũng chỉ là bởi vì Tiểu Bạch Dạ từng nói qua để cho nàng thật tốt sống sót. Chỉ thế thôi. Tại Tiểu Bạch Dạ chết đi thời điểm, lòng của nàng cũng đi theo hắn cùng đi. Bạch Dạ có vẻ như biết tâm tình của nàng là lúc nào mất đi. Đến mức Bạch Dạ thì lâm vào trầm mặc bên trong. Đồng dạng là đứng tại chính mình ngôi mộ nhỏ trước, Bạch Dạ suy nghĩ muôn vàn. Chắc không được hắn đối nơi này hết sức quen thuộc. Nơi này chẳng những là hắn cùng Lãnh Lăng Tuyết tiểu gia, đồng thời còn chôn giấu qua thi thể của hắn, có thể chưa quen thuộc sao? Lãnh Lăng Tuyết đơn bạc thân thể thất tha thất thểu rời đi. Bạch Dạ mộ phần nho nhỏ lập trong sân động. Hai cái nguyên bản cũng không tính là may mắn tiểu gia hỏa, cái này biến đến càng thêm bất hạnh. Một cái lại là cô độc một người, một cái thậm chí đều không tồn tại tại thế gian. Tuy nhiên rất rõ ràng đây hết thảy đều là huyễn cảnh, nhưng Bạch Dạ vẫn là không nhịn được nước mắt chảy xuống. Hắn tại sao muốn khóc đâu? Có lẽ hắn cũng không biết, cũng là nhịn không được muốn rơi lệ đâu. Gặp Lãnh Lăng Tuyết đã đi ra sân động, Bạch Dạ bản năng muốn theo nàng cùng rời đi. Hắn muốn biết Lãnh Lăng Tuyết về sau đều kinh lịch cái gì. Vậy mà lúc này Bạch Dạ ngạc nhiên phát hiện, chính mình thân thể cũng vô pháp di động. Tuy nhiên vẫn là thượng đế thị giác, nhưng lại cố định. Dường như trong lúc vô hình có một bàn tay lớn đang khống chế hắn. Nó chỉ muốn để hắn nhìn đến nó muốn cho hắn nhìn sự vật. Bởi vì biết mình chống cự không được, Bạch Dạ chỉ có thể nhịn phía dưới tính tình tiếp lấy nhìn xuống. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua. Bạch Dạ cứ như vậy dùng dòng dã thời gian một tuần, nhìn chằm chằm tiểu Bạch Dạ một phần. Kết quả sự tình gì đều không có phát sinh. Ngay tại Bạch Dạ cũng chờ có chút nóng này lúc, chỉ thấy viên kia giống đóa hoa tảng đá, đột nhiên tản ra nhàn nhạt hình quang. Cái này khiến Bạch Dạ rất là ngạc nhiên. Chẳng lẽ viên này dài đến còn thật đẹp mắt tảng đá, nhưng thật ra là một kiện chí bảo. Không cần phải đi. Hắn lúc ấy làm sao nhìn không ra? À, hắn đem cái này tảng đá đưa cho Lãnh Lăng Tuyết thời điểm, tu vi mới bất quá luyện khí cảnh, nếu có thể nhìn ra, vậy vật này khẳng định không phải bảo bối. Cái kia không sao. Một giây sau, một cái khô cạn thật nhỏ tay theo mộ phần bên trong chui ra, cũng trực tiếp bắt lấy hoa đá. Lúc này, tiểu Bạch Dạ tay cũng tách ra hoa đá huỳnh quang. Đồng thời, huỳnh quang còn xuyên chạy tới trên người hắn, đem hắn cùng tiểu Bạch Dạ nối liền cùng một chỗ. Tuy nhiên không biết quang mang này đại biểu cho cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Bạch Dạ hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, hết thảy đều như hắn suy đoán như vậy. Tiểu Bạch Dạ cũng chưa chết. Không phải vậy đâu còn có hậu đến liên quan tới hắn sự tình. Tuy nhiên rất muốn giúp tiểu Bạch Dạ đem hắn theo mộ phần bên trong móc ra, nhưng không biết sao Bạch Dạ thật sự là hữu tâm vô lực. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng là ở bên cạnh quan sát. Lại là một ngày thời gian trôi qua. Tiểu Bạch Dạ rốt cục bằng vào nhỏ yếu thân thể, theo mộ phần bên trong chui ra. Chỉ bất quá đã vài ngày không có ăn uống gì hắn, đã đói đến không thành hình người. Nói xanh sao vàng vọt đều là khen hắn. Trừ cái đó ra, Bạch Dạ còn phát hiện một chút dị thường. Chỉ thấy tiểu Bạch Dạ thần sắc 10 phần ngốc trệ, hai mắt vô thần, nhưng lại cùng Lãnh Lăng Tuyết khác biệt. Nói câu không dễ nghe, hắn thì cùng cái kẻ ngu một dạng, không có tự chủ ý thức. Chỉ một cái liếc mắt, Bạch Dạ liền lòng sinh một cái lớn mật lại ý tưởng bất khả tư nghị. Chẳng lẽ? Thế mà ý nghĩ này mới vừa vặn hiện lên, chỉ thấy hoa đá tản ra huỳnh quang liền đem Bạch Dạ vây quanh. Chú ý, không là tiểu Bạch đêm, là Bạch Dạ. Tại Bạch Dạ ánh mắt bất khả tư nghị dưới, chung quanh tràng cảnh đều biến đến mờ đi. Hư huyễn tràng cảnh dần dần biến thành chướng mắt bạch quang. Liền xem như Bạch Dạ cũng không khỏi nheo mắt lại, muốn nhìn một chút bạch quang cuối cùng là cái gì. Thẳng đến, hắn trông thấy cái kia một cái hình tròn vòng sáng đèn. Ra đến rồi. Là cái tiểu tinh địch. 3kg 3 lạng, bảo bảo vô cùng khỏe mạnh. Chúc mừng a. Nhanh để ta xem một chút bảo bảo. Vui sướng lại dẫn chút mệt mỏi thanh âm theo bên tai truyền đến, khiến Bạch Dạ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn trọng sinh rồi. Không. Đây là hắn ở kiếp trước. Cái thanh âm kia, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Bởi vì đó là hắn mẫu thân. Bạch Dạ lâm vào trầm mặc. Cái kia to gan ý nghĩ lần nữa hiện ra đến. Đối với nhiều màu nhiều sắc lại kích thích tu thiên giới, Bạch Dạ ở cái này nguyên lai tên là làm tinh thế giới qua được sinh hoạt cũng có chút bình thản. Phụ mẫu khỏe mạnh, sinh hoạt khá giả, theo nhà trẻ lên tới cao trung, lại thi cái coi như không tệ một bản, về sau lại tìm phần không sai biệt lắm công tác, phần lớn thời gian đều có thể mò cá chơi game. Ngoại trừ không có nữ bằng hữu bên ngoài, hết thảy đều đâu vào đấy hướng xuống tiến hành. Thế mà cũng là loại này bình thản, nhưng lại là rất nhiều người hâm mộ sinh hoạt. Thẳng đến cái kia vạn ác một ngày buông xuống, thua liền 17 cục trò chơi. Bạch Dạ vừa mới chuẩn bị lại mở một ván trò chơi, rửa sạch nhục nhã lúc, đột nhiên cảm giác thân thể có chút tiểu không thoải mái. Ngay sau đó, trái tim chết vội hắn liền xuyên qua đến. Lại hoặc là có thể nói là về tới tu tiên giới. Cũng đoạt xá. Lại có thể nói là sẽ qua đến, đã xin cơm vài chục năm tiểu Bạch Dạ trên thân. Chuyện sau đó thì rất đơn giản, Bạch Dạ dự định tự sát lúc, biết được chính mình nắm giữ đặc thù thể chất, sau đó đi ma vực, cũng ở đây gặp phải Lãnh Lăng Tuyết. Liên tưởng đến tiểu Bạch Dạ bò ra ngoài mộ phần lúc, Hoa Đá đem hai bọn chúng xuyên lưu lên. Còn có cái kia tiểu Bạch Dạ đờ đẫn thân sắc. Bạch Dạ rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nào có cái gì kiếp trước Bạch Dạ, hậu thế Bạch Dạ, nào có cái gì xuyên việt giả. Hai thế giới Bạch Dạ, kỳ thật cũng chỉ là một mình ta. Chắc không được lúc trước xuyên việt đến tu tiên giới lúc, liên quan tới tiền thân ký ức đại bộ phận đều là ăn mày, tư nhân ký ức lại không có nhiều. Nguyên lai tiền thân bất quá là cái đợi chờ mình cái xác không hồn a. Chắc không được hắn muốn lên cầm đến, là như thế thuận buồm xuôi gió. Chắc không được hai thế giới Bạch Dạ đều là tóc đen mắt đen lỗ, nơi khỏe mắt đều có một viên nước mắt nốt rồi. Chắc không được hắn đối một số chưa bao giờ đi qua địa phương, lại cảm thấy hết sức quen thuộc. Chắc không được nàng cưỡng hôn Lãnh Lăng Tuyết lúc, đối phương không có giết hắn. Nguyên lai từ nơi sâu xa, hết thảy đều đã định trước. Chương 130, trừ phi ngươi bây giờ chết mất, không phải vậy tuyệt đối không thể rời bỏ. Liên quan tới khi còn bé ký ức, đều đã chết qua một lần người, mất trí nhớ cũng rất bình thường đi. Đến mức Lãnh Lăng Tuyết vì cái gì không có nhớ lại hắn? Tuy nhiên Lãnh Lăng Tuyết không chết, nhưng lòng của nàng đã theo Tiểu Bạch Dạ cùng chết đi. Nàng không nguyện ý, thậm chí là phong tỏa cái kia đoạn ngọt ngào lại không chịu nổi ký ức, cũng rất hợp lý đi. Tóm lại, Bạch Dạ hiện tại rốt cục làm rõ ràng hết thể tiền căn hậu quả. Thống khổ, tự nhiên là có. Nhất là nhìn lấy Lãnh Lăng Tuyết rơi lệ thậm chí là tan nát cõi lòng. Bạch Dạ tâm cũng ẩn ẩn đau. Nhưng đối với thống khổ, Bạch Dạ càng nhiều tâm tình thì là vui vẻ cùng hạnh phúc. Hắn cùng Lãnh Lăng Tuyết, quả thực cũng là mệnh trung chú định một đôi a. Cái này lão bà cũng là lão thiên. Không, thì là chính hắn tìm tới. Không thể không nói, hắn Bạch Dạ theo khi còn bé đến bây giờ, hoàn toàn như trước đây đều vô cùng có ánh mắt. Dù là không có đã từng ký ức, nhưng vẫn là liếc một chút chọn chúng Lãnh Lăng Tuyết. Cái này chẳng lẽ cũng là truyền thuyết bên trong chớp mắt và năm. Đến mức cái này tiên thiên phế thể, đều đã chết qua một lần người, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Húng chi có câu nói rất hay, thượng đế tại cho ngươi đóng lại một cánh cửa sổ nhỏ đồng thời, sẽ cho ngươi mở ra một cái đại đại môn. Ân, cái này giống như không phải tục ngữ. Không chỗ điều vị. Tóm lại phúc họa liền nhau, mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng hắn lại thu hoạch được bất tử bất diệt thể chất, mà lại thụ thương liền biến cường. Cái này không so phổ thông tính tọa tu luyện mạnh hơn nhiều. Mà bây giờ duy nhất để Bạch Dạ cảm thấy yếu kỳ, cũng bắt không mò ra cũng là hắn bất tử bất diệt thể đến cùng là lúc nào giác tỉnh. Nếu như nói là bởi vì cái kia đóa hoa đá mới giác tỉnh bất tử bất diệt thể, như vậy hắn trước đó sao có thể đụng vào Lãnh Lăng Tuyết mà không bị thương tổn đâu? Nếu như nhận biết Lãnh Lăng Tuyết lúc liền đã giác tỉnh bất tử bất diệt thể, vậy hắn như thế nào lại chết một tuần? Bất quá vấn đề này ngược lại cũng không phải nhất định phải có một đáp án, dù sao hắn hiện tại bất tử bất diệt, lao bà thì ở bên người, cái này như vậy đủ rồi. Người sống đến quá rõ ràng, có lúc cũng là một loại thống khổ. Tại triệt để tiếp nhận ta chính là ta cái này thân phận về sau, Bạch Dạ bất ngờ phát hiện thân thể của mình, vậy mà theo hư huyễn biến thành thực thể. Đưa tay nhéo một cái bụng tám khối cơ bụng, tại xác định cảm giác rất chân thực về sau, Bạch Dạ xác định thân thể của hắn về đến rồi. Mà lại Bạch Dạ rõ ràng cảm nhận được chính mình đối thân thể trưởng khống lại tinh tiến không ít. Xem ra, triệt để tiếp nhận thân phận của mình về sau, thân thể này sau cùng một tia chấp niệm cũng biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên cái này vốn là nhục thể của hắn, nhưng bởi vì Bạch Dạ trước đó vẫn luôn cảm thấy mình là xuyên việt giả, dùng bộ này nhục thân lúc hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Tuy nhiên cái nào đó kích thước vô cùng hợp cách, thậm chí có thể nói là ưu tú, nhưng chính là có loại khó chịu cảm giác. Nhưng bây giờ, về đến rồi, cái gì đều trở về. Cái này vốn là nhục thể của hắn. Nói câu không dễ nghe, hắn cũng không phải là cái gì xuyên việt giả, mà chính là về tới nhà. Tại Lam Tinh kinh lịch những chuyện kia, kỳ thật tựa như là một giấc mộng đẹp. Cái này khiến Bạch Dạ bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được hắn không có hệ thống đâu. Nguyên lai không phải Lam Tinh bản thổ huyết mạch a. Nghe nói, chỉ có độ tinh khiết phi thường cao Lam Tinh huyết mạch xuyên việt giả mới có thể giác tỉnh tên là hệ thống chuyên trúc phúc lợi, cho nên tất cả mọi người còn có cơ hội. Khu khu cụ. Trở lại chuyện chính. Nhìn qua cũng không có phát sinh biến hóa xung quanh, Bạch Dạ nhíu mày. Nhục thể đều trở về, lại còn không hề rời đi huyễn cảnh. Chuyện này là sao nữa? Mẹ nó, lại là hạnh phúc vị đạo. Thật đặc yêu làm cho người buồn nôn. Nữ nhân hùng hùng hổ hổ thanh âm bỗng nhiên từ xung quanh truyền đến. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước đó thấy qua cái kia nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ bất quá đối với trước đó thong dong, nàng hiện tại chỉ còn lại có vô tận lửa giận. Một phát bắt được Bạch Dạ cổ áo, nữ nhân xinh đẹp này tê tâm liệt phế gào thét. Chính mắt thấy chính mình chết mất, chỗ thích lòng người nát. Ngươi không cần phải vô cùng thống khổ sao? Vì sao lại có cảm giác hạnh phúc? Vì cái gì? Bản tôn buồn nôn nhất hạnh phúc. Nôn. Nữ nhân này nói liền bắt đầu nói không ngừng, thế mà phun ra lại là từng đoàn màu trắng vũ khí. Thế mà liền xem như dạng này, nàng vẫn là không nhịn được đầu đen rau muống. Hạnh phúc vị đạo thật thật buồn nôn. Thật buồn nôn. Nhìn qua cái này ngay cả mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cấm thuật đều tiêu tan không diệt được có vẻ như còn có thể tùy ý biến hóa nữ nhân, Bạch Dạ nhíu mày, nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta không phải thứ gì. Nữ nhân vừa trả lời xong, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cái này đối với các ngươi nhân loại tới nói, cái này tựa như là mắng người. Vậy ta là đồ vật. T, cái này giống như cũng là mắng người. Nữ nhân đột nhiên cảm giác mình CPU có chút bốc khói. Xoa huyệt thái dương, suy nghĩ rất lâu cũng nghĩ không thông nàng lẩm bẩm nói, vậy ta đến cùng phải hay không đồ đâu? Nhân loại văn hóa thật tốt khó lý giải, nhất là ngươi có vẻ như còn tại hai thế giới sinh hoạt qua, càng khó lý giải. Ta nhìn ngươi chính là cái ngốc số một. Nhịn không được Bạch Dạ thốt ra. Mà xinh đẹp nữ tử thật cũng không sinh khí, mà chính là tiếp lấy lẩm bẩm nói, ngốc số một. Thứ gì? Ta làm sao không có ở trong trí nhớ của ngươi phát giác được đâu? Bất quá nghe, cái này có vẻ như cũng là mắng người, có thể ta không phải người, cho nên đây không tính là mắng ta sao? Đúng rồi, lại nói ngươi đã từng sinh hoạt thế giới kia, xem ra tốt thú vị a. Một khối nho nhỏ tấm sắt, tựa như là gọi điện thoại di động đúng không? Đồ chơi kia làm sao cái gì đều có thể phát ra? So lưu ảnh thạch thuận tiện nhiều lắm. Cũng là ngươi thế giới kia đám người có vẻ như không cách nào tu tiên, cũng chỉ có thể sống mấy chục năm, thọ mệnh quá ngắn, ta ngủ một giấc đều phải dùng hơn mấy trăm năm. Đây chẳng phải là đến chết mười vào người. Nguyên lai thật là một cái ngốc số một. Nữ nhân nghĩ linh tinh lẩm bẩm khiến Bạch Dạ vô cùng im lặng. Không tiếp tục để ý nàng, Bạch Dạ nhìn về phía xung quanh, muốn theo cái này huyễn cảnh bên trong ra ngoài. Hiểu rõ hết tiền căn hậu quả, hắn chỉ muốn chạy đến Lãnh Lăng Tuyết bên người, sau đó chăm chú ôm lấy nàng. Chỉ bất quá lần này, Bạch Dạ hoàn toàn không có chiếm tiện nghi ý nghĩ. Nàng chỉ là muốn nói cho Lãnh Lăng Tuyết, hắn về đến rồi. Lãnh Lăng Tuyết viên kia chết mất trái tim, cũng nên từ đó khôi phục. Hắn hiện tại đã có nhất định thực lực có thể bảo vệ tốt nàng. Từ nay về sau, bọn hắn rốt cuộc không cần tiếp nhận người khác khinh thường. Bọn hắn đem về so tất cả mọi người sống đều tốt, đều vui vẻ. Nhất định. Tại chạm đến một tầng bình chướng vô hình về sau, Bạch Dạ trực tiếp vận dụng cấm thuật. Hiện thế, nhất kích chí mệnh. Trước mắt có lực công kích cấm thuật cũng liền cái này hai môn, Bạch Dạ thay phiên sử dụng, muốn đem cái này huyễn cảnh bình chướng oanh tạc ra một cái lỗ hổng tới. Thế mà mấy cái luân phiên công kích đi xuống, bình chướng hoàn hảo không chút tổn hại. Đừng lãng phí thể lực, tuy nhiên tiểu tử ngươi thực lực rất tà môn, nhưng muốn phá vỡ cái này trọng huyễn cảnh. A, chỉ có đại thừa cảnh tu sĩ mới miễn cưỡng có tư cách đánh vỡ cái này trọng bình chướng, ngươi không được. Một bên nữ nhân xinh đẹp niết miệng. Muốn ta nói ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu tại nơi này, đem thống khổ đều cống hiến ra đến, để cho ta hưởng dụng. Ngươi không nguyện ý cống hiến thống khổ cũng được, ta đối với ngươi trong đầu một ít gì đó cảm thấy rất hứng thú, chúng ta có thể tiếp lấy thăm dò thăm dò. Gặp Bạch Dạ thủy chung thờ ơ, vẫn là càng không ngừng đối bình chướng xuất thủ, nữ nhân nhịn không được nói ra, đừng suy nghĩ, trừ phi ngươi bây giờ chết mất, không phải vậy tuyệt đối không thể rời bỏ. Chương 131, chờ ta đột phá đại thừa cảnh về sau, liền tới cứu ngươi. Nữ nhân xinh đẹp lời nói đều chưa nói xong, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Theo lý thuyết, tử vong đối với bất kỳ tu sĩ nào, bất luận cái gì giống loài, đều là một kiện khó có thể chịu đựng lại không cách nào tránh khỏi kết cục. Liền xem như nàng cái này giống loài, dù là thọ mệnh kéo dài, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Trừ phi là trở thành cái kia hư vô mở mị tiên, mới có thể tìm được trường sinh đại đạo. Nhưng tiên nhân như thế nào tốt như vậy tu luyện? Tu tiên giới bên trong tu sĩ đâu chỉ ước vạn vạn, nhưng phía trên một vị phi thăng thành tiên, vẫn là tại 3 vạn năm trước. Đại bộ phận tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể thăm dò tu tiên đại đạo. Nhưng nàng nhưng từ Bạch Dạ ký ức bên trong, phát giác được một số không giống nhau đồ vật. Gia hỏa này, rõ ràng không phải tiên nhân, thực lực cũng yếu đáng thương, thậm chí phế vật đến còn không cách nào chủ động tu luyện. Nhưng hắn lại không sợ chết. Nhất là cái kia thể chất đặc biệt, dù là sống không biết bao nhiêu năm nàng, cũng chưa bao giờ nghe thấy. Trừ phi là tử, không phải vậy không thể rời bỏ nơi này. Bạch Dạ hai mắt tỏa sáng. Cái này đặc yêu chẳng phải dính đến hắn lớn nhất chuyên nghiệp lĩnh vực sao? Hắn Bạch Dạ, không sợ nhất định phải chết. Kết quả là, không có chút do dự nào, tại cái kia xinh đẹp nữ tử hoảng sợ ánh mắt bên trong, Bạch Dạ gọn gàng hướng chính mình trái tim sử dụng cấm thuật. Hiến tế. Gặp lần này Bạch Dạ mục tiêu lại là chính mình, được triệu hoán thần bí quái vật đều có chút cả sẽ không. Nói thật, nó sống không ngừng ức vào năm, thì liền tiên nhân đều gặp qua không ít. Đến mức thể chất, cho dù là lại hiếm thấy thể chất, đông nhiên nghĩ đến Bạch Dạ loại này nghịch thiên thể chất, cùng Lãnh Lăng Tuyết cái kia càng nghịch thiên thể chất, nó yên lặng thở dài. Thôi ta, hai cái này thật là trên đời hiếm thấy, một cái so một cái càng thêm thật không thể tin. Cân nhắc đến gia hỏa này nghịch thiên thể chất, tử vong đối với hắn thì cùng uống nước một dạng, nó cũng không có giày vò khốn khổ, một miệng liền nuốt Bạch Dạ nửa cái lồng ngực, trái tim cũng bị mất Bạch Dạ tự nhiên là nằm trên mặt đất. Đợi đến ý thức của hắn lần nữa thức tỉnh lúc, hắn rốt cục về tới trước đó tiểu sân động. Chỉ bất quá lần này, nhìn qua cái này thường thường không có gì lạ sân động, Bạch Dạ lại hơi xúc động ngàn vạn. Đặt ở 10 năm trước, đây chính là hắn cùng Lãnh Lăng Tuyết cùng một chỗ sinh hoạt qua tiểu gia a. Bạch Dạ thậm chí còn chứng kiến chính mình từng tại trên tường lưu lại vết cắt. Cái kia nhưng thật ra là một bức 10 phần chịu tượng họa. Phía trên có hai cái người ôm nhom, đúng là hắn cùng Lãnh Lăng Tuyết. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đại nguyên bảo bối. Thân là khất cái bọn hắn, lúc ấy lớn nhất tâm nguyện cũng là có thể kiếm được tốt nhiều thật nhiều tiền. Không sai, là kiếm lời. Hai người tuy nhiên đều là khất cái, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, liền cái thành thạo một nghề đều không có, người nào lại nguyện ý không có tôn nghiêm ăn xin đâu. Đối với ăn xin, bọn hắn càng tình nguyện chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Chỉ bất quá bây giờ nha, cảnh con người mất rồi. Trừ cái đó ra, còn để Bạch Dạ có chút tức giận là, cái kia Tần Thiên Tôn chỗ ngủ, đúng là hắn ngôi mộ nhỏ. Mẹ nó, hợp lấy ra hỏa này là tại hắn mộ phần phía trên ăn và ngủ ngủ. Rất tốt, muốn giết chết Tần Thiên Tôn lý do thêm một. Bất quá bây giờ cũng không phải quan tâm cái này thời điểm, Bạch Dạ vội vàng nhìn về phía xung quanh. Chỉ thấy cái kia thiên ngoại vẫn trước, chính đứng sừng sững lấy một đạo xinh đẹp thân ảnh. Không phải lòng hắn tâm niệm lẩm bẩm Lãnh Lăng Tuyết, còn sẽ là ai? Bạch Dạ vội vàng đi đến Lãnh Lăng Tuyết trước mặt, chỉ thấy nàng lúc này còn mang theo vài phần ngốc trệ thần sắc. Xem ra, nàng vẫn còn huyễn cảnh bên trong, không có đi ra khỏi tới. Tuy nhiên rất nghi hoặc thai ách chi thể cần phải đối huyễn cảnh cũng hữu hiệu mới đúng, tuy nhiên cũng biết bây giờ không phải là thời điểm, nhưng bởi vì qua tại tư niệm, Bạch Dạ hiện tại chỉ muốn ôm lấy nàng. Cũng nói với nàng phía trên một câu tỷ tỷ ngươi bị mệnh. Về sau thì để cho ta tới bồi tiếp ngươi. Thế mà tay vừa mới kéo lại Lãnh Lăng Tuyết eo nhỏ, Bạch Dạ cũng cảm giác được một trận quen thuộc đầu váng mắt hoa. Giờ này khắc này, Bạch Dạ trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, mẹ nó, lại bị lừa. Chẳng lẽ trước mặt cái này Lãnh Lăng Tuyết vẫn là cái kia nữ nhân xinh đẹp ngụy trang? Thế mà Bạch Dạ không biết là, tại hắn tiến vào huyễn cảnh trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia nguyên bản đờ đẫn Lãnh Lăng Tuyết, khuôn mặt dần dần xuất hiện một vệt hồng nhuận phớt phớt. Trên mặt hồng nhuận phớt phớt thậm chí lan tràn đến bên hai. Đây cũng là lớn nhất cực hạn ngượng ngùng. Đợi đến Bạch Dạ kịp phản ứng lúc, đứng trước mặt vẫn là vị kia nữ nhân xinh đẹp. Còn tốt, không tiếp tục kinh lịch một lần huyễn cảnh. Không phải vậy hắn lại được tan nát cõi lòng một lần. Nhìn qua lại tiến vào huyễn cảnh Bạch Dạ, nữ nhân vô ý thức mở miệng, ngươi lại trở về. Quay lại tìm ngươi tính sổ sách. Hiến tế. Hung tận chừng đối phương liếc một chút, ở người phía sau có chút ngậm bức dưới con mắt, Bạch Dạ lần nữa sử dụng cấm thuật. Đợi đến lần nữa phục sinh lúc, hắn lại về tới đã từng tiểu sơn động bên trong. Mà Lãnh Lăng Tuyết vẫn là đứng sừng sững ở trước mặt hắn. Chỉ bất quá, lần này muốn lại lừa gạt đến Bạch Dạ, môn cũng không có. Bạch Dạ bản năng muốn đối với cái này ngụy trang Lãnh Lăng Tuyết xuất thủ, nhưng hiến tế hai chữ đều đã đến miệng một bên, lại thủy chung không có nói ra. Bởi vì hắn thủy chung có một loại cảm giác, trước mặt cái này Lãnh Lăng Tuyết không giống như là giả. Bạch Dạ đi đến Lãnh Lăng Tuyết trước mặt, lại tỉ mỉ quan sát hết đối phương thần sắc về sau, hắn cuối cùng ra kết luận. Trước mặt cái này Lãnh Lăng Tuyết thì là thật Lãnh Lăng Tuyết. Về phần mình đụng nàng vì sao lại tiến vào huyễn cảnh, cái này cùng cái kia nữ nhân xinh đẹp khẳng định thoát không được quan hệ. Nghĩ đến chính mình trước đó tiến vào huyễn cảnh, Lãnh Lăng Tuyết khả năng cũng hãm sâu trong đó, Bạch Dạ bắt đầu đối cái kia thiên ngoại vẫn thạch độc thủ. Hắn thấy, chỉ cần mình đem cái này thiên ngoại vẫn thạch đập nát, Lãnh Lăng Tuyết nhất định có thể hướng phá huyễn cảnh. Cấm thuật, nhất kích chí mệnh. Sơn động bên trong lại truyền tới Bạch Dạ liên tiếp tiếng giống giận dữ, thế mà cho dù mấy vòng cấm thuật đi xuống, thiên ngoại vẫn thạch nhưng thủy chung hoàn hảo không chút tổn hại. Đến mức Lãnh Lăng Tuyết vẫn là cùng ngay từ đầu một dạng, lộ ra bộ kia đờ đẫn thần sắc. Vô dụng. Cái kia nữ nhân xinh đẹp xuất hiện lần nữa tại Bạch Dạ trung quanh, cũng chậc chậc nói, tuy nhiên tiểu tử ngươi thể chất đặc thù, có thể chạy ra huyễn cảnh, nhưng nàng không được. Dù sao nàng tổng không thể giống như ngươi, cũng có thể tùy thời chết mất đi. Bạch Dạ không có trả lời hắn, hắn còn tại thử nghiệm có thể hay không đem thiên ngoại vẫn thạch đánh nát. Thế mà mười mấy luân phiên công kích đi xuống, cái kia hiến tế mới có thể xuất hiện quái vật cũng nhịn không được chủ động đối Bạch Dạ nói vô dụng, không phá nổi. Bạch Dạ lúc này mới lựa chọn từ bỏ. Hắn hiện tại thì hai cái này công kích thủ đoạn đều vô dụng, đó là thật không có cách nào. Bạch Dạ nhìn về phía cái kia nữ nhân xinh đẹp, trong mắt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Muốn làm gì mới có thể phá vỡ ta lao bà trên thân phong ấn? Từ bỏ đi tiểu tử, trừ phi tu vi của ngươi đạt đến đại thừa cảnh, không phải vậy tuyệt đối không đánh tan được cái này thiên ngoại vẫn thạch. Đại thừa cảnh. Trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, Bạch Dạ nhẹ gật đầu. Ta đã hiểu. Chỉ muốn đạt đến đại thừa cảnh liền có thể đánh vỡ cái này thiên ngoại vẫn thạch đúng không? Ừm, ân không sai biệt lắm. Lời còn chưa dứt, nhìn qua hướng cửa sơn động chạy tới Bạch Dạ, xinh đẹp nữ tử vội vàng hô, ngươi muốn làm gì? Đã không thèm để ý nàng, Bạch Dạ trong miệng nói lẩm bẩm. Lão bà, chờ lấy ta. Chờ ta đột phá đại thừa cảnh về sau, liền tới cứu ngươi. Chương 132, nàng hiện tại nhìn đến Bạch Dạ đều đỏ mặt ta. Lúc này Bạch Dạ đầy trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đột phá đại thừa cảnh, lại hoặc là nói tìm một vị đại thừa cảnh tu sĩ đến giúp hắn, đánh vỡ Lãnh Lăng Tuyết trên thân phong ấn. Mà Bạch Dạ còn không quên bên ngoài đang có một trận liên quan tới hai cái đỉnh phong vương quốc đại chiến đâu. Cái này muốn làm mọi việc đều thuận lợi, sử dụng thỏa đáng, đột phá đến xuất khiếu cảnh không thành vấn đề. Dù sao liên quan tới hai cái này đỉnh phong vương quốc quốc vận chi chiến, khẳng định đến có hợp thể cảnh tu sĩ hiện thân. Độ kiếp cảnh tu sĩ nói không chừng đều sẽ xuất hiện. Đừng nói độ kiếp cảnh, nếu là hắn có thể bị hợp thể cảnh tu sĩ vài lần công kích, đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, thật vấn đề không lớn. Húng chi coi như không có hai cái này vương quốc, còn có cái kia nhìn chằm chằm Tần Thiên Tôn đâu. Bạch Dạ có thể xác định, cái kia Tần Thiên Tôn tu vi khẳng định không thấp. Hắn mang đến cho hắn uy áp, viễn siêu trước đó tiện nghi sư phụ Khương Mạch Vi. Bởi vậy Bạch Dạ trên cơ bản có thể xác định, Tần Thiên Tôn tu vi thấp nhất đều là hợp thể cảnh hậu kỳ. Mà chính mình trước đó mắng hắn nhiều lần như vậy, hắn khẳng định muốn báo thù. Mà bây giờ, hắn liền để hắn thật tốt trả thù lại. Hắn khẳng định đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Coi như lui một vạn bước tới nói, không có trận này đại chiến dịch, cũng không có Tần Thiên Tôn, hắn còn có Khương Mạch Vi, Thiên Linh Lung, Hồng Nghê Thường nhiều loại lựa chọn có thể chọn. Tin tưởng trở lên ba người đều rất tình nguyện đánh hắn một trận hoặc là giúp hắn tăng cao tu vi. Nhất là cái sau, Bạch Dạ cảm thấy phàm là chính mình xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng khẳng định sẽ rất tình nguyện bạo đánh mình một trận, trực tiếp đánh chết cũng khó nói. Dù sao hắn nhưng là đem tâm can bảo bối của nàng cho cướp đi, cái này không nói là đại thù đại oán, cũng có thể nói là không đội trời chung. Đối phương không muốn làm tử chính mình, Bạch Dạ cũng không tin. Ngay tại Bạch Dạ rời đi sơn động trong nháy mắt, nguyên bản lâm vào đờ đẫn Lãnh Lăng Tuyết bỗng nhiên ngồi dưới đất, trên mặt xuất hiện lần nữa trước đó ngượng ngùng, trực tiếp ngồi dưới đất chính nàng ôm chính mình, trên mặt ngượng ngùng càng sâu. Lãnh Lăng Tuyết trong miệng nghĩ linh tinh cắn lấy, Bạch Dạ đệ ôm ta, hắn ôm ta, a hắn vậy mà ôm ta. Dừng một chút, bụng mặt Lãnh Lăng Tuyết hưng phấn mà lẩm bẩm nói, nhiều năm như vậy không gặp, Bạch Dạ đệ quả nhiên biến đến lại cao lại xoái, hắn hảo xoái a. Nghĩ đến hưng phấn chỗ, Lãnh Lăng Tuyết thậm chí co lại thành một đoàn, trên mặt nàng nóng hổi, thậm chí có thể thực chất tính xuất hiện sóng nhiệt. Rất hiển nhiên, Lãnh Lăng Tuyết rốt cục đem chính mình mất đi tâm tình tìm trở về. Tâm tình của nàng cũng là bởi vì Bạch Dạ mà mất đi, mà bây giờ theo Bạch Dạ trở về, tâm tình của nàng tự nhiên cũng liền trở lại. Mà lại đối với Bạch Dạ một phương diện thị giác, Lãnh Lăng Tuyết nhìn đến nội dung cốt truyện viễn siêu tại hắn. Nàng nhìn thấy hết thảy hết thảy. Mỗi lần nghĩ đến đã từng chính mình cùng mình bây giờ, còn có đã từng Bạch Dạ cùng hiện tại Bạch Dạ, Lãnh Lăng Tuyết đỏ mặt càng sâu. Ngượng ngùng như nàng, đều hận không thể tìm may chui vào. Chính mình trước kia, cũng quá lớn mật đi. Vậy mà hơi một tí liền đem tướng công cái gì treo ở miệng. Cũng trách không được Bạch Dạ ra mặt dày đến gặp nàng mặt thứ hai, liền gọi thẳng lão bà. Nguyên lai like đây hết thảy đều có nhân quả định luật a. Đương nhiên, Bạch Dạ có thể hồi ức đến hết thảy, nàng có thể tìm về mất đi tâm tình cùng ký ức, đây hết thảy cũng còn muốn cảm tạ thiên ngoại vẫn thạch cùng cái kia xinh đẹp nữ tử. Mà lúc này, vị kia xinh đẹp nữ tử cũng yên lặng đi đến Lãnh Lăng Tuyết trước mặt, cũng đối với nàng ngượng ngùng cười một tiếng. Vị muội muội này, ngươi để cho ta làm ta đều làm, ngươi nhìn. Nếu như Bạch Dạ còn ở nơi này, tất nhiên sẽ kinh ngạc tại nữ nhân xinh đẹp này đối với hắn, cùng đối Lãnh Lăng Tuyết hoàn toàn là hai cái thái độ. Nhưng nữ nhân xinh đẹp này ác mộng cũng không có cách nào. Bạch Dạ thực lực quỷ dị về quỷ dị, nhưng cuối cùng đối nàng không hiệu quả gì. Nói một cách khác, coi như hắn tự sát 1000 lần, 1000 lần, cũng uy hiếp không được nàng. Thế mà trước mặt vị này xinh đẹp nữ tiên từ đâu? Ác mộng có thể minh xác cảm nhận được, chỉ muốn đối phương nghĩ, hắn có thể dễ dàng mà giết chết chính mình. Nếu không phải Lãnh Lăng Tuyết chủ động yêu cầu, nàng thậm chí cũng không dám đối nàng sử dụng những cảnh. Coi như dùng, ác mộng cũng không dám xem xét trong đó ký ức. Tuy nhiên Lãnh Lăng Tuyết sinh ra thống khổ, đắng chát ký ức, làm nàng muốn ăn đại chấn. Nhưng nàng cuối cùng vẫn cố nén không có động thủ. Đối với Lãnh Lăng Tuyết, ác mộng từ đầu đến cuối cũng chỉ có một suy nghĩ. Cái này đặc yêu là cái không thể trêu tổ tông. Được thật tốt cung cấp. Mà đi qua huyễn cảnh về sau, ác mộng có thể minh xác cảm nhận được, Lãnh Lăng Tuyết cả người cũng thay đổi. Nếu như là ngay từ đầu nàng cũng là một khối băng lạnh tảng đá, tâm tình gì đều không có. Như vậy hiện tại nàng càng giống là người bình thường, rốt cục có cảm xúc. Nhưng nguyên nhân cụ thể, ác mộng không dám vào nhập nàng huyễn cảnh, cũng không dám hỏi thăm. Nàng hiện tại chỉ cầu vị này tổ tông có thể nhanh điểm rời đi nàng huyễn cảnh. Tốt nhất đời này đều không muốn lại đi vào. Trên người của nàng, nhiễm lấy vượt quá tưởng tượng đại nhân quả. Đến mức sự tình phía sau thì rất đơn giản. Tại Lãnh Lăng Tuyết yêu cầu dưới, ác mộng tiến vào Bạch Dạ huyễn cảnh, cũng đối với hắn nói ra những lời kia. Đến mức Lãnh Lăng Tuyết không phá được huyễn cảnh phong ấn, làm sao có thể? Chỉ cần nàng nghĩ, nàng sẽ lập tức đem nàng đưa ra đến ta. Đối với cái này, ác mộng chỉ muốn nói phía trên một câu, nhân loại thật thật phức tạp. Không hiểu rõ, thật không hiểu rõ a. Nếu không phải lúc trước không biết làm sao chuyện thì đi tới nơi này cái tu tiên giới, nàng mới sẽ không tùy tiện xâm nhập thế giới nhân loại. Trước đó cái kia động một chút lại nằm ở trên người nàng lao đầu, thật sự là thật là buồn nôn. Lúc này, rốt cục nghĩ đến bên người còn có người khác, cũng có khả năng không phải người, Lãnh Lăng Tuyết trên mặt hồng nhuận hơn phất phi tốc rút đi, cuối cùng lại biến thành đã từng mặt không biểu tình. Ừm. Thời hợt đáp lại ác mộng một câu, Lãnh Lăng Tuyết cũng biến mất không thấy gì nữa. Chờ hai người đều sau khi rời đi, ác mộng nằm tại thiên ngoại vẫn thạch phía trên, trầm mặc rất lâu mới lẩm bẩm nói, đây đều là những người nào đâu? Tuy nhiên tu vi không cao, thực lực không mạnh, nhưng thể chất một cái so một cái đồ biến thái. Đến cùng ai mới là kẻ săn mồi a? Nàng sống mấy chục vạn năm, cường đại con mồi cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng như thế kinh hồn bạt vía thậm chí sợ hãi, còn là lần đầu tiên. Lúc này, Lãnh Lăng Tuyết đứng sững ở trên không trung, nhìn qua trên mặt đất cái kia một đạo thân ảnh, trên mặt của nàng xuất hiện thật không thể tin đường hồng. Lần nữa lấy tay ôm chặt chính mình, giọng nói của nàng hấp tấp nói, Bạch Dạ đệ đệ. Bạch Dạ đệ đệ. Đến mức đã khôi phục ký ức nàng, vì cái gì không dám quang minh chính đại đối mặt Bạch Dạ. Cuối cùng thì một chữ, thẹn thùng. Cầm giữ có cảm xúc nàng, nội tâm hoạt động so Bạch Dạ càng thêm đặc sắc. Mỗi lần nghĩ đến chính mình đã từng nói ta tiểu tướng công, không muốn sinh khí rồi đời sau, ta tại làm tân nương của ngươi. Lãnh Lăng Tuyết liền không tự chủ được xấu hổ đỏ mặt. Nàng là thật cầm giữ không được. Khụ khụ, là thật không dám đối mặt Bạch Dạ a. Cho nên Lãnh Lăng Tuyết mới chọn dùng loại phương thức này, để Bạch Dạ cho là mình bị ác ngộng phong ấn, hắn sẽ vì mình nỗ lực mạnh lên, mà chính mình thì sẽ một mực quan sát đến hắn. Đợi đến có thể thản nhiên đối mặt Bạch Dạ lúc, mới tiến hành thẳng thắn. Nàng hiện tại, nhìn đến Bạch Dạ đều đỏ mặt ta. Chương 133, ta nhìn ngươi cũng thế. Phong vận vẫn còn đâu, đến mức lúc này Bạch Dạ. Hồn nhiên không có phát hiện mình lớn nhất tâm tâm niệm niệm nữ nhân, chính tại nhìn mình chằm chằm. Trong mắt của nàng thậm chí bốc lên màu hồng phấn tiểu hái tâm. Nếu không phải thật sự là không biết nên làm sao đối mặt Bạch Dạ, nàng mới sẽ không lựa chọn dùng loại phương thức này để trốn tránh. Ngược lại không phải là Lãnh Lăng Tuyết sợ hãi Bạch Dạ chát 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 chát, chủ yếu là nàng sợ chính mình có chút chát chát. Người xưa có câu tốt, nữ nhân chát chát lên, nhưng là không còn nam nhân chuyện gì. Mà nàng hiện tại thì ở vào cái trạng thái này. Lãnh Lăng Tuyết chủ yếu là sợ hãi mình bây giờ hù đến Bạch Dạ. Lúc này, đã đi ra sơn động Bạch Dạ bắt đầu tìm kiếm Thần Thiên Tôn thân ảnh. Thần Thiên Tôn bố cục hơn 10 năm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cái này thiên ngoại vẫn thạch. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này lao âm bức cần phải liền tại phụ cận chờ lấy bọn họ đâu. Quả thật đúng là không sai. Bạch Dạ mới vừa đi ra sơn động, còn chưa kịp cảm khái quả nhiên vẫn là phía ngoài không khí mới mẻ, một vị lao giả lặng yên mà tới. Nhìn lên trước mặt vị này đẹp trai có thể so với người đọc đại đại xoài ca, Tần Thiên Tôn cười lạnh nói, "Hảo tiểu tử, ngươi cuối cùng là đi ra, lão hủ còn tưởng rằng ngươi tự ở bên trong đâu." Bởi vì lúc trước bị Bạch Dạ liên tiếp phản rồi, còn có hắn cũng dám mò cái mông của mình. Tần Thiên Tôn nói tới nói lui cũng là nho nhã hiền hòa. Nếu không phải kiêng kỵ vị kia tồn tại, hắn đều hận không thể an ủi sờ một chút Bạch Dạ đỉnh đầu. Sau đó nhẹ nhàng đem đầu của hắn tháo xuống. Tu hành mấy ngàn năm, Bạch Dạ là cái thứ nhất dám làm được hắn, còn dám mò hắn cái mông người. Thật là vô cùng nhục nhã. Thế mà con ngươi nhỏ loạn chuyển lại vẫn là không có phát hiện đạo kia thân ảnh lúc, cái này khiến Tần Thiên Tôn hơi nghi hoặc một chút, lao bà ngươi lạnh. Lãnh Lăng Tuyết đâu? Tuy nhiên hắn đến bây giờ đều nghi hoặc Bạch Dạ vì cái gì có thể đụng Lãnh Lăng Tuyết, thậm chí là trở thành nàng tướng công. Nhưng đối phương không muốn nói, hắn cũng không dám cường hỏi. Dù sao cái kia hai ách chi thể cái gì, thật sự là quá dọa người. Tần Thiên Tôn là thật sợ Lãnh Lăng Tuyết bỗng nhiên mò hắn một chút ta. Vậy hắn coi như may mắn không chết, cũng phải trọng thương. Cuối cùng, cũng không có ý định trả lời Tần Thiên Tôn vấn đề Bạch Dạ, ngược lại từ trong lời của hắn lại đưa ra đến một cái trọng điểm. "Lão Đăng, bây giờ cách chúng ta lần trước gặp mặt lúc, đi qua bao nhiêu ngày?" Lời này vừa nói ra, Tần Thiên Tôn giống như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn về phía Bạch Dạ. Tiểu tử này dài đến thẳng đứng đắn, thế nào lại là cái kẻ ngu đâu? Trong miệng nghĩ linh tinh cả lấy, tại xác định Lãnh Lăng Tuyết cũng không ở chung quanh về sau, Tần Thiên Tôn đến Bạch Dạ trước mặt. Đối lên Bạch Dạ trong mắt nghi hoặc, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi trong sơn động không cảm giác được thời gian sao? Khoảng cách lão tử rời đi sơn động đều đã qua 3 tháng có thừa." "3 tháng?" Bạch Dạ như có điều suy nghĩ. 3 tháng này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng đối với giác tỉnh một đoạn ký ức tới nói, đã là rất ngắn. Dù sao hắn tại huyễn cảnh bên trong, thế nhưng là bản thân cảm nhận được 20 năm tuế nguyệt biến hóa. 20 năm, 3 tháng. Trận này huyễn cảnh kinh lịch rất đáng giá. Huống chi hắn còn bằng này hiểu rõ đến khi còn bé Lãnh Lăng Tuyết, kia liền càng đáng giá. Nhìn qua thỉnh thoảng nhíu mày, lại thỉnh thoảng thần sắc vương lòng Bạch Dạ, Tần Thiên Tôn càng phát hiếu kỳ. "Tiểu tử ngươi 3 tháng này đều kinh lịch cái gì? Còn có lão hủ cái kia thiên ngoại vẫn thạch bên trong rốt cuộc là thứ gì? Ta cũng không biết đó là vật gì." Nghĩ lại tới cái kia nữ nhân xinh đẹp, Bạch Dạ lắc đầu. Nói nàng là người, nàng lại là thiên ngoại vẫn thạch đồ vật bên trong. Nói nàng không phải người, chính mình lại có thể cảm nhận được đối phương thực thể. Chẳng lẽ cái kia nữ nhân xinh đẹp giống như hắn, đều là xuyên việt giả? Phi, hắn mới không phải xuyên việt giả, hắn đây coi như là về nhà. Mà đối phương hẳn là cũng không phải xuyên việt giả. Hiện tại xuyên việt giả đều tự mang tu vi, cường thế như vậy sao? Vẫn là nói hắn đã theo không kịp phiên bản thay đổi. Đối lên Tần Thiên Tôn đó thật là hiếu kỳ, thậm chí đều có chút khẩn cầu ánh mắt, Bạch Dạ cuối cùng lương tâm có chút quá không đi. Dù sao hắn, đợi lát nữa còn phải dựa vào Lao Đăng tăng cao tu vi đâu. Cho hắn biết chính mình bố cục hơn 10 năm thiên ngoại vẫn thạch bên trong đến cùng có cái gì, cũng coi là chấm dứt hắn một cọc tâm nguyện. Kết quả là, Bạch Dạ thẳng thắn nói, đại khái là cái nữ nhân xinh đẹp. Thiên ngoại vẫn thạch bên trong là cái nữ nhân xinh đẹp. Thần Thiên Tôn không khỏi nhíu mày, thần sắc viết đầy nghi hoặc. Thiên ngoại vẫn thạch cùng nữ nhân, hai cái này giống loài, nói thế nào cũng phối hợp không đến cùng một chỗ đi. Dựa theo phỏng đoán của hắn, thiên ngoại vẫn thạch bên trong hẳn là một cái phi thường cường đại quái vật mới đúng. Thế nào lại là nữ nhân đâu? Nhưng Bạch Dạ tiểu tử này mặc dù có chút miệng tiện, lỗ mãng, nhưng cũng không đến mức loại chuyện đó lừa gạt hắn. Cho nên, hẳn không phải là giả. Cái này khiến Tần Thiên Tôn càng phát một bức. Đến mức trong đầu của hắn lại tạo thành một cái to gan giả thiết. Chẳng lẽ là lão thiên gia cảm thấy hắn độc thân mấy ngàn năm, quá đáng thương, đặc biệt đưa tới cho hắn một vị lão bà. Nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận a. Dù sao độc thân nhiều năm như vậy, còn thật quên nữ nhân bán ra. Ai không đúng? Tần Thiên Tôn nguyên bản đều đã vui sướng thần sắc bỗng nhiên biến đến trắng xám. Nếu như sự tình thật như hắn suy nghĩ như vậy, cái kia vợ của hắn không phải là bị Bạch Dạ nhanh chân đến trước. Thảo, ở đâu ra như đầu nhân, cho ra chết. Nhìn qua trong mắt loáng thoáng có lửa giận muốn xuất hiện Tần Thiên Tôn, Bạch Dạ tuy nhiên không biết cái này lão đăng lại phạm cái gì bệnh nặng, nhưng cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn. Vừa vặn hắn còn suy nghĩ tìm lý do gì để Tần Thiên Tôn đánh hắn một 100 trận đâu, cái này không liền đến sao? Kết quả là, tại Tần Thiên Tôn ngậm bức ánh mắt bên trong, Bạch Dạ tiến về phía trước một bước, thần sắc lại vẫn mang theo vài phần nghiêm túc. Đánh ta? Tần Thiên Tôn. A. Tuy nhiên hắn xác thực muốn đánh tơi bời như đầu nhân Bạch Dạ một trận, nhưng cái này Bạch Dạ làm sao còn chủ động mở miệng đâu? Cái này không đúng sao? Chẳng lẽ có bẫy dập? Nghĩ tới đây, Tần Thiên Tôn liên tiếp lùi về phía sau. Thần sắc cảnh giác phát giác lấy bốn phía, Tần Thiên Tôn cười lạnh nói, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng lão hủ sẽ vào bẫy của ngươi. Cái kia Lãnh Lăng Tuyết có phải hay không thì ở chung quanh mai phục lão hủ đâu? A, ngươi cho rằng ngươi tiểu quỷ kế có thể trốn được thoát lão hủ ánh mắt sao?" Bạch Dạ. A. Hắn cử chỉ này ngược lại là đem Bạch Dạ cho cả sẽ không. Tựa hồ là liền nghĩ tới điều gì, Tần Thiên Tôn sắc mặt càng phát ra âm trầm. Cái kia thiên ngoại vẫn thạch các ngươi nuốt cũng liền nuốt đi, lại còn muốn giành lão hủ tính mạng. Thật cầm lão hủ làm quả hồng mềm không thành. Bạch Dạ, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nếu quả thật như Tần Thiên Tôn phỏng đoán như vậy, đó là cái nhằm vào hắn bấy dập. Cái kia còn tốt đâu. Đáng tiếc, cũng không có. Mắt nhìn thấy lão già này thật sự là quá cảnh giác, Bạch Dạ lựa chọn để xuống ra mặt. Vô liêm sỉ. Đông nhiên nghĩ đến chính mình trước đó bóp qua lão già này cái mông, Bạch Dạ bị ổi nắn nuốt ngón tay, lập tức bay thẳng Tần Thiên Tôn. Lão bức đăng, ta nhìn ngươi cũng thế. Phong vận vẫn còn đâu? Chương 134, vô sỉ. Ngươi tiểu tử này thật sự là vô sỉ. Nhóc con muốn chết. Làm sống mấy ngàn năm lão hồ ly tinh, Tần Thiên Tôn liếc mắt liền nhìn ra Bạch Dạ thủ thế này ý tứ. Đông nhiên cảm giác cái mông có chút dị thường, hắn bản năng liền muốn đối Bạch Dạ ra tay. Nhưng cố ý niệm này cuối cùng vẫn bị hắn cứ thế mà ngăn chặn lại. Đó là cái bẫy dập. Cái này nhất định là cái bẫy dập. Cái kia Lãnh Lăng Tuyết nói không chừng ngay tại nơi nào đó nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm đâu. Tuy nhiên Bạch Dạ tự nhận là chính mình thật không có thiết lập cái gì bẫy dập, nhưng đánh bậy đánh bạn, còn thật để Tần Thiên Tôn đoán đúng rồi. Lãnh Lăng Tuyết hiện tại xác thực thì ở một bên nhìn chằm chằm. Bất quá nhìn chằm chằm không phải hắn, mà chính là Bạch Dạ. Nàng lúc này sắc mặt mười phần hồng nhuận phấn phớt, tựa như là uống say đồng dạng. Đến mức nguyên nhân nha, có lẽ cũng là Tần Thiên Tôn một câu kia lão bà ngươi đâu. Nguyên lai trong mắt người ngoài đều đã ngầm thừa nhận nàng và Bạch Dạ là trời đất tạo nên một đôi. Thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại như thế xứng. Chán ghét nhưng suy nghĩ một chút đều cảm thấy hạnh phúc. Nhất là nghĩ đến chính mình từng theo Bạch Dạ nói qua câu đùa tụ, tỉ như sinh tám cái, mỗi ngày thẳng thắn gặp nhau loại hình. Lãnh Lăng Tuyết chỉ cảm thấy một trận nóng mặt. Thật muốn cùng hắn sinh tám cái sao? Sẽ có hay không có điểm nhiều lắm. Muốn mấy cái nam mấy cái nữ? Tám cái hài tử đều tên gọi là gì vậy? Nếu như sinh ra tới 5 nam tam nữ, ba cái nữ nhi sẽ không cảm thấy bị khuất. Muốn không sinh thêm nhiều hai cái, đối xứng một chút. Tóm lại mặc kệ đây có phải hay không là bấy dập, dù sao Tần Thiên Tôn là nghĩ như vậy. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, mặc dù Bạch Dạ vô cùng làm nhục hắn, nhưng Tần Thiên Tôn cuối cùng vẫn không có xuống tay với hắn. Hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Dạ liếc một chút, Tần Thiên Tôn quay đầu liền chạy. Hắn cái này thiên ngoại vẫn thạch chỉ định là muốn không trở về. Bây giờ chủ yếu nhất, tự nhiên là trước tiên đem mạng nhỏ bảo trụ. Một cái Bạch Dạ, đương nhiên sẽ không bị hắn để vào trong mắt. Hắn kiêng kỵ là nữ nhân kia. Hai ách chi thể lãnh lăng tuyết. Mà nó, cái này lao bức đăng như vậy sợ sao? Bạch Dạ vô cùng ngạc nhiên mắt thấy Tần Thiên Tôn chạy xa, thậm chí là biến mất không thấy gì nữa. Lập tức hắn cũng khởi động cấm thuật, bắt đầu truy tìm Tần Thiên Tôn. Tuy nhiên sử dụng một lần cấm thuật, khẳng định đuổi không kịp Tần Thiên Tôn. Nhưng Bạch Dạ có thể thẻ của ta. Đang sử dụng mấy chục lần cấm thuật về sau, Bạch Dạ hiện tại đủ để cùng Tần Thiên Tôn giữ lẫn nhau mà đi. Không y. Lão đăng hôm nay thời tiết không tệ a. Bên hai thình lình xảy ra đại đại thanh âm khiến Tần Thiên Tôn vô ý thức gật đầu. Quả thật không tệ. Lời còn chưa dứt, nhìn qua ngay tại bên cạnh mình Bạch Dạ, Tần Thiên Tôn dần dần trừng to mắt. Trên mặt xuất hiện hoảng sợ thân sắc. Tựa như là gặp được lệ quỷ đồng dạng, trực tiếp ngừng tại nguyên chỗ hắn một mặt bất khả tư nghị thét to, "Ngươi có thể đuổi theo kịp ta?" Tại không có gặp phải Bạch Dạ trước đó, Tần Thiên Tôn cảm thấy mình tung hoành thiên hạ hơn 1000 năm, cái gì thiên kiêu, ẩn thế thiên tài chưa thấy qua. Chết ở trong tay hắn thiên kiêu đều không biết bao nhiêu. Hắn mặc dù là chính đạo tu sĩ, nhưng tính cách quái gở, chỉ cần là hắn cảm thấy khó chịu sự tình, khó chịu người thì sẽ ra tay. Quản hắn là chính đạo còn là ma đạo. Theo lý thuyết giết cá, giết thiên kiêu vô số hắn, tâm đã cùng đao của hắn một dạng băng lãnh, đã không có chuyện gì có thể lay động tiếng lòng của hắn. Thẳng đến hắn gặp Bạch Dạ. Cái này hết lần này đến lần khác rửa sạch hắn tam quan thần kỳ tiểu hòa tử. Vì cái gì không thể đâu? Bạch Dạ lộ ra mang tính tiêu chí mỉm cười. Nếu như người quen biết hắn thì sẽ phát hiện cái này mỉm cười đại biểu cho chỉ là cái mỉm cười. Khu khu cụ. Lão Bắc Đăng, ta biết ngươi muốn đánh ta, mau lại đây đi. Ngươi tùy tiện đánh ta, ta cam đoan đánh không nói lại, mắng không hoàn thủ tốt ta. Bạch Dạ nói liền lại một lần nữa phóng tới Tần Thiên Tôn. Ai biết Tần Thiên Tôn nghe hắn về sau, lại mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi tức giận. Lão hủ đánh ngươi, ngươi khẳng định không nói lại a? Nhưng là ngươi sẽ để cho lão bà ngươi hoàn thủ. Tần Thiên Tôn lần nữa lui lại, đã không có bao nhiêu kiên nhẫn Bạch Dạ, trực tiếp thẳng thắn. Ta lão bà thật không ở nơi này, ngươi yên tâm đi. Ai biết lời này vừa nói ra, Tần Thiên Tôn vậy mà biến đến thẹn quá hóa giận. Vô sỉ. Ngươi tiểu tử này thật sự là vô sỉ. Bố bấy dập thì bố bấy dập, có thể hay không quang minh chính đại một số. Ngươi đặc yêu làm sao so ma đạo tu sĩ còn muốn vô sỉ. Bạch Dạ. Hắn lúc này bỗng nhiên có câu muội muội tê, không biết có nên nói hay không. Lão già này. Căn bản là không có biện pháp cùng hắn giải thích mà. Kết quả là, có nỗi khổ không nói được Bạch Dạ chỉ có thể đi theo Tần Thiên Tôn phía sau cái mông. Đợi đến hắn triệt để không kiên nhẫn, cho hắn một bàn tay lúc. Đến lúc đó, lời hắn nói là thật là giả. Tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Kết quả là, cứ như vậy, Tần Thiên Tôn trốn, Bạch Dạ truy. Hắn trốn, hắn truy, hắn mọc cánh khó thoát. Lãnh Lăng Tuyết tại bí mật hơn nơi hẻo lánh vây xem cái này một kỳ diệu cảnh tượng lúc. Thời gian nhoáng một cái mà qua. Đảo mắt liền tới một tuần sau. Lúc này, ba người lượng vận động đủ để tha cho Hàn Băng Vương quốc cùng Thái Viêm Vương quốc một vòng. Bạch Dạ cũng thuận tiện mắt nhìn hai cái vương quốc quốc vận chi chiến. Quốc vận chi chiến đã đến gay cấn giai đoạn. Ngoại trừ đại sát khí độ kiếp cảnh tu sĩ còn chưa xuất hiện bên ngoài, cái gì khác đẳng cấp tu sĩ đều có. Chỉ bất quá không có Tần Thiên Tôn từ đó cho ngồi, dần dần tỉnh táo lại hai cái vương quốc, đánh cũng không phải rất kịch liệt. Chết đều là chút tiểu cạ rẻ mì. Nguyên Anh cảnh trở lên tu sĩ, căn bản cũng không có hao tổn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, muốn cùng nói, khẳng định là không thể nào. Trận này quốc vận chi chiến, từ khi bị Tần Thiên Tôn mê hoặc đến phát sinh về sau, liền không có hòa đàm có thể nói. Huống chi coi như không có Tần Thiên Tôn, trận này quốc vận chi chiến cũng tránh không được. Mà hai hổ tranh đấu, phải có một chết, cũng không biết người nào chết trước. Đương nhiên, cái này cùng Tần Thiên Tôn đã không có quan hệ. Hắn trước đó chỗ lấy châm ngòi hai quốc gia, gây nên chiến tranh, là vì giải trừ thiên ngoại vẫn thạch phía trên phong ấn, mà bây giờ thiên ngoại vẫn thạch đều bị Bạch Dạ cầm đi. Vậy hắn đối với cái này chiến tranh cũng sẽ không có hứng thú. Chỉ cần không chọc tới hắn, thích thế nào thì thế ấy. Trở lại chuyện chính, đang chạy trốn dòng dã một tuần sau, cuối cùng vẫn Tần Thiên Tôn không thể nhịn được nữa. Ngươi đặc yêu có hết hay không? Vì biểu đạt phẫn nộ của mình, Tần Thiên Tôn còn đánh xuống tay áo. Mà hai mắt tỏa sáng Bạch Dạ lợi dụng đúng cơ hội, vội vàng ra tốc đến Tần Thiên Tôn vung tay vị trí trước. Tần Thiên Tôn thế nhưng là độ kiếp cảnh hậu kỳ siêu cấp tu sĩ, lại thêm mang theo chút toán khí, coi như không có như thế dùng lực. Cái này một tay áo cũng không phải Bạch Dạ cái này phế vật nguyên anh cảnh có thể ngăn cản. Nhìn cái đầu đều bị chính mình đập bay Bạch Dạ, Tần Thiên Tôn đầu tiên là nháy nháy mắt, lập tức cũng không lo được cái gì tư thái, đặt mông ngồi xổm dưới đất trong miệng hắn lẩm bẩm nói, song song, lão hủ đầu này mạng già nghỉ đã. Không nghĩ tới lại là lão hủ trước xong đời. Nhắm mắt lại hắn bắt đầu chờ chết. Coi như tu vi đạt tới độ kiếp cảnh hậu kỳ, nhưng đối với cái kia thần bí khó dò thai ách chi thể, Tần Thiên Tôn vẫn là không cảm thấy có phần thắng. Vì khỏi bị nỗi khổ ra thịt, Tần Thiên Tôn trực tiếp thúc thủ chịu trói. Đợi nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cái này khiến Tần Thiên Tôn có chút khó tin. Chẳng lẽ Bạch Dạ không có nói láo? Chương 135, cho ra chết. Lãnh Lăng Tuyết thật rời đi, không ở nơi này. Nhưng cái này cũng không đúng a. Hắn nhưng là tại cửa sơn động trông dòng dã 3 tháng. Đừng nói người, liền xem như con muỗi cũng tránh không khỏi ánh mắt của hắn. Hắn cũng không có gặp có người rời đi. Theo lý thuyết Bạch Dạ cùng Lãnh Lăng Tuyết cần phải đều trong sơn động mới đúng. Mà bây giờ chỉ xuất tới một cái. Cái này Bạch Dạ đến cùng đuổi nghịch tâm như quỷ cái gì? Lão Bất Đăng, đừng đặc yêu cho chết. Đã phục sinh Bạch Dạ đến Tần Thiên Tôn trước mặt, ngữ khí mang theo vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn là thật không nghĩ tới cái này thực lực cường đại Tần Thiên Tôn vậy mà lại như vậy sợ. Ta lão bà thật không tại. Lại nói lời này lúc, Bạch Dạ khỏe miệng treo lên một vệt đắng chát. Nếu không phải lão bà còn bị phong ấn bên trong, hắn làm sao có thể trở về tìm Tần Thiên Tôn đâu? Hắn tìm lão bà tiếp lấy nổi điên, tiếp lấy chắc không thâm sao? Đáng tiếc, lão bà hắn Lãnh Lăng Tuyết hiện tại cũng là bị thiên ngoại vẫn thạch phong ấn, không thể động đậy. Duy nhất đánh phá phong ấn phương thức thì là trở thành đại thừa cảnh tu sĩ, hoặc là tìm đến một vị đại thừa cảnh tu sĩ phá vỡ phong ấn. Nhưng thiên hạ to lớn, đại thừa cảnh tu sĩ như thế nào dễ tìm như vậy? Huống chi coi như có thể tìm tới, nhân gia làm thế nào có thể bán hắn một cái tiểu nguyên anh cảnh tu sĩ mặt mũi? Cho nên Bạch Dạ lựa chọn cái trước. Gen sắc còn phải tự thân cứng rắn. Hắn muốn đột phá đến đại thừa cảnh. Theo nguyên anh cảnh đột phá đến đại thừa cảnh. Cái này đột phá nói khó cũng khó, nói đơn giản còn thật đơn giản. Chỉ cần một mực tìm đường chết, bị cường người giết chết liền tốt. Nếu có một vị đại thừa cảnh tu sĩ một mực đánh nhau giết chết hắn, cái kia hắn tu vi tăng lên khẳng định rất nhanh. Nhưng vẫn là câu nói kia, đại thừa cảnh tu sĩ như thế nào dễ tìm như vậy? Cho nên Bạch Dạ đã nhìn chằm chằm trước mặt vị này. Thần Thiên Tôn. Tuy nhiên không rõ ràng tu vi của đối phương cao bao nhiêu, nhưng thì hướng hắn dùng khí thế đều có thể nghiền nát thực lực của mình. Cảnh giới của hắn khẳng định không kém, tối thiểu là hợp thể cảnh trở lên. Bạch Dạ lúc này mới sẽ càng không ngừng khiêu khích tại hắn. Tuy nhiên Bạch Dạ thái độ vô cùng chân thành, không muốn nói láo, nhưng Tần Thiên Tôn nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng lão hủ sẽ tin sao? Cái kia Lãnh Lăng Tuyết có phải hay không thì trốn ở nơi nào đó? Chỉ cần lão hủ đụng ngươi một chút, nàng thì có thể giết chết lão hủ lý do. Nói, Tần Thiên Tôn nhịn không được thở dài. Nghĩ không ra các ngươi ma đạo cũng biến thành như vậy rồi chá, giết người lại còn tìm lý do. Lão hủ một chính đạo tu sĩ đều không đi tìm. Thật là thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ a. Bạch Dạ, nói thật, hắn hiện tại thật nghĩ gõ mở lão già này đầu, nhìn xem nó đến cùng là làm sao sinh trưởng, mới có thể não bổ ra những thứ này có không có. Ngươi vừa mới đều đem lão tử đầu đánh ra, ta lão bà cũng không có đi ra sửa chữa ngươi à? Húng chi lão tử đều đổi ngươi một tuần lễ, ta lão bà muốn là muốn giết ngươi, không đã sớm động thủ. Lời này vừa nói ra, Tần Thiên Tôn thần sắc đống nhiên biến đến cổ quái, tựa như là cái này ý ha. Lập tức, hắn nhìn về phía Bạch Dạ ánh mắt liền biến đến có chút dục dịch. Gia hỏa này toàn thân cao thấp đều tiện như vậy, nhất là tấm kia tiện miệng, hắn sớm liền muốn động thủ quả hắn mấy cái, mấy ngàn cái. To mồm, ôm lấy vấn đề cũng không lớn ý nghĩ, Tần Thiên Tôn một quyền nện ở Bạch Dạ ở ngực. Bởi vì biết Bạch Dạ rất yếu, Tần Thiên Tôn còn đặc biệt lưu rất nhiều khí lực. Thế mà cũng là đây đối với nguyên anh cảnh tu sĩ, vốn nên không đau không ngứa một quyền, rơi vào Bạch Dạ trên thân, trực tiếp độ ngực lõm. Bạch Dạ nhất thời lộ ra sảng khoái thân sắc. Đúng, chính là cái này cảm giác. Mà Tần Thiên Tôn lại là một mặt cảnh giác nhìn lấy xung quanh. Sợ Lãnh Lăng Tuyết đột nhiên xuất hiện, mò hắn một chút. Tại xác định xung quanh không có có dị thường về sau, Tần Thiên Tôn đầu tiên là nháy mắt, lập tức hậu chi hậu giác hắn rốt cục cười ha ha. Nguyên lai cái kia Lãnh Lăng Tuyết thật không tại. Vậy lão hủ còn sợ cái trứng? Hắn một mặt thống hận mà nhìn chằm chằm vào Bạch Dạ, phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Tiểu tử, lão hủ đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Ăn lão hủ một quyền. Quản hắn Bạch Dạ có cái gì đặc thù thể chất, hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng sửa chữa hắn một trận. Cái này không giữ lại chút nào một quyền nện ở Bạch Dạ trên thân, khiến Bạch Dạ trực tiếp hóa thành một miệng. Tại xác định Bạch Dạ chết không thể chết lại lúc, Tần Thiên Tôn bao nhiêu dính điểm ở bức. Không phải đâu. Như bức thổi như vậy vang, cái này liền không có. Hắn còn không có qua tay nghiệt đâu. Sớm biết ra tay thì điểm nhẹ, chấm dãi tra tấn hắn. Bạch Dạ mang cho hắn tra tấn, cũng không phải một chết liền có thể chấm dứt. Ngay tại Tần Thiên Tôn cảm thấy chưa hết giận, thậm chí có chút tiếc hận lúc, cảm giác quen thuộc theo cái mông chuyển đến. Lão Bất Đăng, có phải hay không đang suy nghĩ tiểu gia ta? Tần Thiên Tôn chỉ cảm thấy trên mặt một trận phát nhiệt, một loại khó nói lên lời quấn bách cảm giác xông lên đầu. Hắn không khỏi cúi đầu xuống, nỗ lực che giấu bối rối của mình. Không sai mà nội tâm lại bắt đầu biến đến sao động bất an. Hắn nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, nỗ lực bảo trì trấn định. Nhưng thanh âm kia như là ma âm đồng dạng, không ngừng mà trêu đùa thần kinh của hắn, để tâm cảnh của hắn dần dần đã mất đi thăng bằng. Khu khu khục. Phát sai lưới đứng đầy giống. Trở lại chuyện chính. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn lại tại nắm chính mình cái mông Bạch Dạ, Tần Thiên Tôn là thật nổi giận. Cho ra chết. Lại một cái tát, Bạch Dạ lần nữa hóa thành một mịn. Không sai mà lần này, Tần Thiên Tôn không có dừng tay. Cho dù là bột mịn, cũng phải lại nghiền nát chút mới được. Hắn muốn đối lấy Bạch Dạ thi thể bột mịn hung hăng phát tiết một phen. Thế, luôn cảm giác chỗ nào có điểm là lạ. Được rồi, mặc kệ. Trong lúc nhất thời, mảnh này bằng phẳng trên thảo nguyên, truyền đến thanh thế to lớn tiếng nổ mạnh. Thấy chỗ, tất cả đều là hoa lệ nhất nổ tung. Nổ tung cuốn lên từng đợt bụi đất tung bay, khói đặc cuồn cuộn, trực tiếp đem mảnh này đồng bằng che đậy kín. Nếu có cường giả đi qua nơi đây, tất nhiên sẽ bị dọa đến run sợ. Bởi vì hắn cảm nhận được một vị độ kiếp cảnh hậu kỳ cường giả vô tận lửa giận. Ở cái này đại thừa cảnh tu sĩ không tình nguyện xuất thế thế giới bên trong, độ kiếp cảnh hậu kỳ cũng là cử thế vô địch. Cho dù là chính đạo liên minh, đều không dám tùy tiện trêu chọc Tần Thiên Tôn. Dù sao vị này chính là chân chính người cô đơn, mà người cô đơn bình thường đều không có nhược điểm. Nếu như không cách nào nhất kích tất sát, như vậy nên đón liền sẽ là một vị độ kiếp cảnh hậu kỳ cường giả điên cuồng trả thù. Cái này đại giới, cho dù là chính đạo liên minh đều không chịu được nổi. May mà Tần Thiên Tôn coi như làm sằng làm bậy, cũng vô cùng có chừng mực. Dù sao hắn cũng kiêng kỵ chính đạo liên minh thực lực. Người nhà thế lực bên trong, thế nhưng là có chân chính đại thừa cảnh tu sĩ. Chính là bởi vì làm việc có chừng mực, cho nên hắn có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật cho tới bây giờ. Chờ Tần Thiên Tôn phát tiết xong, hạt bụi khói bụi tán đi về sau, chỉ thấy mảnh này nguyên bản vẫn là rất tốt thảo nguyên địa phương, đã hạ xuống hơn 10 mét. Khắp nơi đều là đốt cháy khét bùn đất vị đạo cùng than đen sắc. Đây cũng không phải là đào sâu ba thước, đây là đào đất 10 mét ta. Giống loại này trình độ công kích, đừng nói Bạch Dạ, liền xem như độ kiếp cảnh tu sĩ cũng không dám đo lấy. Ngay tại Tần Thiên Tôn cho rằng Bạch Dạ đã chết không thể chết lại lúc, cái mông lần nữa truyền đến cảm giác quen thuộc. Chương 136, hảo huynh đệ đến có phúc cùng hưởng mới đúng. Tần Thiên Tôn, không phải đâu. Lại tới. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn sau lưng đều lộ ra ý cười Bạch Dạ, Tần Thiên Tôn chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Gia hỏa này, mò chính mình cái mông còn cười rực rỡ như vậy. Hắn sẽ không phải là. Không cần phải a. Mềm mại non nớt nữ nhân chẳng lẽ không thâm không? Huống chi hắn còn có một cái tư sắc có thể so với trên trời tiên tử lão bà, cần phải thỏa mãn mới đúng. Đống nhiên nghĩ đến tu tiên giới từng nghe đồn cường thế nữ nhân sẽ để nam nhân tự ti, đến mức nam nhân sẽ theo mặt khác một số phương diện tìm về hùng phong. Cái này khiến Tần Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Mẹ nó, hợp lấy ngươi tìm về tự tôn phương thức là tìm nam nhân, mà lại liền mấy ngàn tuổi lão nhân đều không buông tha. Đây cũng quá xúc sinh đi. Ngay tại Tần Thiên Tôn hận không thể lại đem Bạch Dạ giết chết một lần lúc, đống nhiên phát giác được Bạch Dạ tu vi vậy mà theo nguyên anh cảnh sơ kỳ đột phá đến nguyên anh cảnh trung kỳ lúc, Tần Thiên Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vậy mà đột phá? Một thanh nắm Bạch Dạ cổ, Tần Thiên Tôn thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy. Ngươi là cái gì thể chất? Phát tiết một phen hắn đã không giống trước đó như vậy phía trên. Lúc này, Tần Thiên Tôn mới phát hiện rất nhiều dị thường. Không sợ chết, thậm chí là không chết được. Rõ ràng là trời sinh phế thể, nhưng tu vi lại tăng lên rất nhanh, thậm chí bị đánh liền có thể mạnh lên. Nhưng thực lực lại yếu một nhóm, thậm chí ngay cả cùng thời kỳ tu sĩ bình quân tuyến đều không đạt được. Đây hết thảy đều chứng minh một việc, vị này tên là Bạch Dạ Gia Hỏa, thể chất không phải bình thường. Hắn thậm chí có thể là loại kia chưa bao giờ nghe thấy thể chất. Dù sao Lãnh Lăng Tuyết thể chất còn từng ghi chép qua, có thể Bạch Dạ loại thể chất này, thật là chưa từng nghe thấy. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì ghê gớm sự tình, Tần Thiên Tôn trong mắt xuất hiện mười phần tham lam. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ như vậy, cái này Bạch Dạ thể chất, hắn thì thịnh tình không thể chối từ nhận. Dù sao bất tử bất diệt, thậm chí chết mất liền biến cường loại thể chất này, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đều không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Gặp Tần Thiên Tôn rốt cục phát hiện dị thường của mình thể chất, Bạch Dạ sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Tuy nhiên làm loại chuyện này vô cùng mạo hiểm, nhưng vì nhanh chóng tăng cao thực lực, giải cứu lão bà, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Đến mức đối phương muốn thể chất của mình, chết cười. Liền hắn đều không rõ ràng thể chất của mình là chuyện gì xảy ra. Chỉ bằng cái này lão già nát rượu có thể hiểu rõ, thậm chí thu hoạch. Làm sao có thể? Hắn tùy tiện đào xong đi, móc ra coi như hắn thua. Bạch Dạ một bàn tay quạt tại Tần Thiên Tôn trên mặt. Lão bức đăng, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi cho nhiều? Ngươi lại còn xin hỏi lão tử vấn đề. Trang bức, ta để ngươi bay lên. Cái này cái gì cấm thuật đều không phụ ra một quyền, rơi vào Tần Thiên Tôn trên mặt, tự nhiên không đau không ngứa, nhưng thương tổn không lớn, làm nhục tính lại cực mạnh. Tốt tốt tốt. Tần Thiên Tôn lại một lần nữa bị lửa giận cọ rửa phía trên. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là hắn từ khi ra đời đến nay lần thứ nhất chịu bàn tay. Từ trước đến nay đều là hắn quạt người khác, cái nào có người khác quạt hắn. Tốt tốt tốt. Phi thường tốt. Tần Thiên Tôn lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một bàn tay đập hướng Bạch Dạ mặt. Thì tại như vậy trong nháy mắt, Bạch Dạ đầu trực tiếp bị hắn vô bay ra ngoài. Thế mà không đợi đầu của hắn rơi trên mặt đất, Bạch Dạ thân thể liền dài ra một cái mới đầu. Cùng lúc đó, cái kia bay ra ngoài đầu cũng biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Tần Thiên Tôn lần nữa trở tay một bàn tay vô hướng Bạch Dạ. Lại là một viên đại hảo đầu bay ra ngoài, nhưng lại trong nháy mắt dài đi ra. Tần Thiên Tôn bắt chước làm theo, đánh tiếp mặt. Tựa hồ là phát hiện cái gì ghê gớm niềm vui thú, hắn nhịn không được cười ha ha. Lấy trước ngươi cái này tiểu đấu con non làm bao cắt phát tiết một phen. Đợi lát nữa lão hủ lại lấy ngươi đặc thù thể chất, để ngươi cản rỡ. Lão hủ hôm nay không phải đem ngươi nghiên cứu triệt để. Lời còn chưa dứt, Tần Thiên Tôn lần nữa cảm giác thân thể chuyển đến một trận ác hàn. Có vẻ như có cái gì đại khủng bố theo dõi hắn. Thân thể không thoải mái lệnh hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, coi là Bạch Dạ lại tại mò cái mông của mình. Nhưng sau lưng cũng không có người khác, mà Bạch Dạ thì còn trong tay hắn. Cái này khiến Tần Thiên Tôn cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ là bởi vì Bạch Dạ tồn tại mà dẫn đến hắn có chút nên kích, đến mức sẽ sinh ra hào giác đến. Nếu thật là dạng này, cái này Bạch Dạ thật đáng chết a. Vậy mà có thể làm cho mình vị này độ kiếp cảnh hậu kỳ cường giả sinh ra nên kích phản ứng. Trong lúc nhất thời, Thần Thiên Tôn đánh nhau Bạch Dạ càng thêm hăng say. Mỗi một bàn tay đều có thể hủy đi hắn nửa người. Đến mức Bạch Dạ đâu? Hắn lúc này hoàn toàn không có muốn chống cự tâm tư. Chống cự cái gì? Cái này mỗi tử một lần, hắn đều có thể tăng lên đại lượng tu vi a. Bạch Dạ cảm giác hôm nay chính là mình đột phá đến xuất khiếu cảnh tuyệt hảo thời kỳ. Cho nên Tần Thiên Tôn a, không muốn bởi vì lao tử là một đóa kiều hoa thì chịu mến ta. Thỉnh thoảng thích đánh nhau ta đi. Bạch Dạ bài đồng tác, chịu mệnh nhọc, tùy tiện đánh nhau. Cũng không biết chịu bao nhiêu bàn tay, cảm thụ được chính mình nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi đã viên mãn, tùy thời đều có thể bước vào nguyên anh cảnh hậu kỳ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Bạch Dạ hai mắt tỏa sáng. Chờ một chút. Nguyên bản đều đã quạt đến Bạch Dạ trên mặt bàn tay bỗng nhiên đình chỉ. Thần Thiên Tôn nhiều hứng thú nhìn lấy Bạch Dạ. Tiểu tử, sợ sao? Có phải hay không muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Thần Thiên Tôn nói liền buông ra Bạch Dạ. Hắn thấy, coi như Bạch Dạ thể chất lại người tiên, cũng phải có cái hạn chế đi. Làm sao có thể sẽ thật là bất tử bất diệt thể chất? Hắn hẳn là đạt đến cực hạn, cho nên mới sẽ để cho mình dừng tay. Rốt cục có thể gặp đến cái này thiếu niên phục miễn sao? Nếu như hắn thật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vậy hắn thì miễn cưỡng tha cho hắn một mạng. Đến mức thể chất của hắn sao? Hắn thì miễn miễn cưỡng cưỡng nhận. Nghĩ tới đây, Tần Thiên Tôn híp mắt nhìn về phía Bạch Dạ, trên mặt là nói không xong đắc ý. "Tiểu tử ngươi, ngoa tạo, ngươi đang làm gì?" Đông nhiên gặp Bạch Dạ đem tay vươn vào bụng của mình, huyết dịch chảy đầy đất, Tần Thiên Tôn trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị dưới, chỉ thấy Bạch Dạ đem chính mình nguyên anh đem ra. "Lại đem tiểu tử ngươi đem quên đi, bởi vì cái gọi là có phúc cùng hưởng, lão tử hưởng phúc cũng ngươi đến hưởng thụ một chút." Có lẽ là tiến vào huyễn cảnh duyên cớ, hắn nguyên anh lại về tới thể nội, đồng thời dừng lại tu luyện. Cái này làm sao có thể? Hảo huynh đệ đến có phúc cùng hưởng mới đúng. Hắn chịu Tần Thiên Tôn đánh đập, cái này nguyên anh thì hưởng thụ công pháp hầu hạ đi. Gặp nguyên anh lại còn đang giả chết, Bạch Dạ một bàn tay quất vào nguyên anh trên mặt, tại Tần Thiên Tôn càng thêm thật không thể tin thậm chí là hoảng sợ dưới con mắt, cái này nguyên anh vậy mà mở to mắt. Sau đó, cái này nguyên anh tự giác theo Bạch Dạ trong tay tiếp nhận một khối vải đỏ, cũng đem nhét vào trong miệng. Một giây sau, tại Tần Thiên Tôn đều có chút chết lặng thần sắc dưới, cái này nguyên anh lần nữa lộ ra hạ lưu, một bộ đều sắp bị chơi hỏng thần sắc. Chính như Tần Thiên Tôn lần đầu thấy nó đồng dạng. Mặc dù biết Bạch Dạ nguyên anh vô cùng kỳ lạ, nhưng mắt thấy hắn xuất ra nguyên anh quá trình, Tần Thiên Tôn vẫn là chấn kinh đến tột đỉnh. Nguyên nguyên anh là như vậy lấy ra. Chương 137, bị ăn sạch, lối ra. Đây là ngươi khai quản sự tình sao? Tức giận dỗi Tần Thiên Tôn một câu, Bạch Dạ lập tức đi đến Tần Thiên Tôn trước mặt, cũng chủ động tiếp qua hắn tay, để hắn lấy tay bóp lấy cổ của mình. Lúc này Bạch Dạ có phần vì cao lạnh. Làm tốt ngươi việc. Xã hội sự tình, ngươi đặc yêu ít hỏi thăm. Tần Thiên Tôn. Tốt, tốt, tốt. Ba chữ tốt, đủ để chứng minh hắn thái độ hiện tại. Hắn đều bị Bạch Dạ cho cả bó tay rồi. Đến cùng ai mới là đánh người cái kia? Hắn làm sao đông nhiên cảm giác Bạch Dạ là ra lệnh thi bạo người? Mình mới là người bị hại kia. Thì không hợp thói thường. Bởi vì bị Bạch Dạ cả tâm thái đều có chút nổ tung, ngay tại Tần Thiên Tôn còn muốn bạo đánh cho hắn một trận lúc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn đông nhiên cười híp mắt vùng ra Bạch Dạ. Ở người phía sau không hiểu trong ánh mắt, Tần Thiên Tôn tiện như vậy mở miệng nói, ngươi muốn cho lão hủ đánh ngươi. Vậy lão hủ thì hết lần này tới lần khác không đánh ngươi, thì không cho ngươi toàn nguyện. Ta nhìn ngươi có thể làm sao? Bạch Dạ. Hỏng. Lão già này thật học xấu. Đều bị hắn mắng thành dạng này, lại còn có thể nhịn được không động thủ đánh hắn. Như thế có thể chịu. Anh em ngươi nghĩ dạ dùa a. Bất quá Tần Thiên Tôn uy hiếp, đối với Bạch Dạ tới nói, còn thật không tính là vấn đề gì. Đã từng không nguyện ý đối với hắn xuất thủ nhiều người, đến sau cùng không đều hận đến muốn giết chết hắn. Luận để người sinh khí, hắn Bạch Dạ thế nhưng là chuyên nghiệp. Ngươi nếu là không đánh ta, cái kia ta muốn phải động thủ đánh ngươi rồi. Đồng dạng là tiện như vậy đáp lại Tần Thiên Tôn, Bạch Dạ trực tiếp giơ quyền. Cấm thuật. Đối với cái này, Tần Thiên Tôn bản xem thường. Tuy nhiên hắn đối cấm thuật cũng có chút kiêng kỵ. Nhưng cái này cũng đạt được người sử dụng là ai? Nếu như là ngang cấp tu sĩ, hắn lúc này đã bắt đầu thận trọng chuẩn bị, thậm chí tùy thời dự định tiêu hao thọ mệnh chạy trốn. Nhưng nếu như là Bạch Dạ, ha ha, lui về phía sau một bước, đều coi như hắn thua ta. Thì hướng Bạch Dạ loại này đồ bỏ đi nguyên anh, dù là sử dụng mạnh hơn cấm thuật, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Đây chính là Tần Thiên Tôn tự tin. Mà ở nhìn đến một con kia trước đây chưa từng gặp quái vật đầu lúc, Tần Thiên Tôn lúc này mới phát hiện chính mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Mà lúc này quái vật nhìn qua tu vi không tính thấp Tần Thiên Tôn, lại hiếm thấy phát ra một câu chỉ có chính nó có thể nghe được cảm khái. Cuối cùng là tới cái một chút có thể nhìn đối thủ. Có lúc nó đều hoài nghi mình là Bạch Dạ người hầu. Động một chút lại đem chính mình triệu hoán đi ra, mà đối thủ đâu? Hắn một cái giẫm đều có thể tiêu diệt 800 cái. Nói câu không dễ nghe, muốn không phải cầm Bạch Dạ tính mạng, nó thật sự là không có ý tứ không động thủ, không phải vậy những cái kia con kiến hôi thì nhặt về một cái mạng nhỏ. Đánh bọn hắn, nó là thật ngại mất mặt. Mà trước mặt vị này độ kiếp cảnh tu sĩ, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đập vào mắt. Đương nhiên, giết, khẳng định là giết không chết hắn. Dù sao Bạch Dạ thực lực bày ở chỗ này, hạn chế thật sự là quá nhiều. Thân là nguyên anh cảnh trung kỳ hắn, chỗ triệu hắn đi ra nó có tối đa nhất diệt đi phân thần cảnh tu sĩ thực lực, mà trước mặt vị này chính là độ kiếp cảnh hậu kỳ cường giả, tự nhiên tiêu tan không diệt được. Bất quá buồn nôn hắn một phen, vẫn là có thể làm được. Bởi vì biết Bạch Dạ là cái việc vui người, nó cố này được triệu hoán phân thân, cũng biến thành có chút việc vui thuộc tính. Kết quả là, tại Tần Thiên Tôn trận mắt hốc mồm thần sắc dưới, chỉ thấy cái này nguyên bản cái kia tập kích độ ngực hắn vị trí quái vật, vậy mà tại trong nháy mắt đem hắn nuốt vào trong bụng. Tuy nhiên Bạch Dạ triệu hoán cố này phân thân thực lực không mạnh, không cách nào đối Tần Thiên Tôn tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn. Nhưng phân thân thần thú cũng là thần thú, cho dù là tiên nhân tiến vào hắn thể nội, cũng phải ngoan ngoãn dựa theo quá trình đi. Đến tại cái gì quá trình? Tự nhiên là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đồ ăn biến phân chuyển hóa. Mà Bạch Dạ cũng trong nháy mắt minh bạch thần thú ý nghĩ. Hắn ở trong lòng cho nó dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Cái này hiến tế mà đến quái vật, lại còn hiểu được hắn ý nghĩ. Dạng này quá tuyệt vời đi. Hắn đối Tần Thiên Tôn xuất thủ có thể không phải là vì đánh giết hắn, mà lại hắn cũng không giết được hắn. Bạch Dạ duy nhất mục đích đúng là để Tần Thiên Tôn thẹn quá hóa giận, tiếp lấy giết chết hắn. Mà cái này thần thú lựa chọn phương thức thì rất tuyệt. Tuy nhiên chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Tần Thiên Tôn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Tiến vào quái vật bụng hắn bắt đầu cuồng ngoanh loạn tạc, càng không ngừng phóng thích hoa mị công pháp. Không có chứng. Cái này không biết là từ nơi nào xuất hiện quái vật, thể nội giống như trên thế giới cứng rắn nhất vật chất. Cho dù là Tần Thiên Tôn không lưu dư lực, sử xuất hắn tối cường sát chiêu, đều không có cách nào tại quái vật thể nội tạo thành dấu vết gì. Đây là cái gì quái vật? Lão hủ toàn lực nhất kích vậy mà đều không đánh nổi nó. Tần Thiên Tôn vạn phần hoảng sợ. Ngay tại hắn nghĩ đến chính mình sẽ không phải tử tại quái vật này bụng bên trong lúc, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng, khiến Tần Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ nơi đó là lối ra? Không có chút do dự nào, Tần Thiên Tôn thẳng đến cái kia ánh sáng chỗ. ánh sáng vị trí đúng là lối ra, mà Tần Thiên Tôn cũng xác thực theo quái vật thể nội chạy ra. Chỉ bất quá, đột nhiên nghe thấy được chung quanh có chút xú xú vị đạo, khiến Tần Thiên Tôn thần sắc có chút ngộp bức. Hắn nhưng là độ kiếp cảnh hậu kỳ tu sĩ, dù là một vạn năm không tắm rửa, cũng sẽ không nhiễm lên cho bụi, càng sẽ không xuất hiện cái gì mùi lạ. Cái kia mùi vị tiên là từ nơi đó xuất hiện. Còn có, làm sao cảm giác thân thể có chút mát mẻ lạnh, thật giống như không mặc quần áo loại kia lạnh. Đột nhiên nhìn thấy Bạch Dạ chém mũi, một mặt khinh bỉ theo dõi hắn nơi nào đó. Lão Bắc Đăng, chắc không được ngươi là lão lưu manh, ngươi cái này quy mô cũng liền cáo biệt cuộc sống hạnh phúc. Lời này vừa nói ra, tựa hồ là phát giác được cái gì, Tần Thiên Tôn liền vội túi đầu nhìn lại. Hắn rốt cục minh bạch tại sao mình lại có lạnh siêu siêu cảm giác. Không mặc gì cả, có thể không hóng mắt mà. Đến mức cái kia mùi thối, Tần Thiên Tôn cũng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nương, chính mình vừa mới chui ra ngoài lối ra, nhưng thật ra là quái vật kia. Đột nhiên liên tưởng đến một số hình ảnh Tần Thiên Tôn vậy mà cũng nhịn không được, tại chỗ nôn mửa ra ngoài. Không sai mà đã ít cốc ngàn năm hắn, lại nôn cũng chỉ có thể phun ra điểm nước đang tới. Nghĩ không ra hắn Tần Thiên Tôn anh minh một thế, lại còn cũng có ngày sẽ theo cái chỗ kia đi ra. Thật là, ta muốn giết ngươi a a a. Thân thể xấu hổ tăng thêm lời nói làm nhục, hai phần làm nhục rốt cục để Tần Thiên Tôn, hắn gào thét phóng tới Bạch Dạ. Lần này, hắn chỉ muốn đem Bạch Dạ xé thành mảnh nhỏ, nện thành thịt nát. Hắn muốn đem hắn rút gân lột ra, ngàn đao bầm thây. Đem linh hồn của hắn rút ra, từng chút nghiền ép, để hắn chết không có chỗ chôn. Bạch Dạ thì là cười nên đón hắn tử vong. Lớn rốt cuộc đã đến. Cứ như vậy, ước chừng là tại thời gian một tháng bên trong, mảnh này nguyên bản gọi là Đại Bình Nguyên, mà bây giờ gọi là phế tích thung lũng mặt đất. Thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến nam tử khả năng này là bị phạt, nhưng làm gì đều cảm giác vô cùng ngân đạm thanh âm. Thanh âm vô cùng khó nghe, khiến chung quanh đi đường tu sĩ không tự chủ được lách qua nơi đây. Chương 138, hắn muốn ép khô chính mình, đến mức một tháng sau, Tần Thiên Tôn mới dừng lại tay. Ngược lại không phải là hắn rốt cục cầm Bạch Dạ xả được cơn giận, mà chính là hắn hoảng sợ phát hiện, Bạch Dạ tu vi vậy mà theo lúc đầu nguyên anh cảnh trung kỳ, đột phá đến bây giờ xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Thời gian một tháng, đột phá bốn cái cảnh giới nhỏ, mà lại ở trong đó còn kèm theo một cái đại cảnh giới. Muốn loại này đột phá tốc độ, quả thực là nghe rợn cả người. Mà hắn sống hơn 3000 năm, đừng nói gặp, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Theo nguyên anh cảnh đột phá đến xuất khiếu cảnh, cho dù là thiên phú hơi tốt tu sĩ, không có mấy trăm năm đều quá sức có thể đột phá. Liền xem như thiên phú rất mạnh thiên tài, cũng phải cần trăm năm trở lên. Mà trong vòng trăm năm đột phá, đã là thiên tài trong thiên tài. 10 vạn tu sĩ bên trong, khả năng mới có thể xuất hiện một vị. Mà trong vòng 10 năm đột phá một cái đại cảnh giới, cái kia càng là ngàn vạn trăm tu sĩ khó ra một vị. Cái kia đã là yêu nghiệt. Phải biết cái này đặc yêu cũng không phải đột phá luyện khí, chúc cơ cái gì. Đây chính là nguyên anh cảnh đột phá đến xuất khiếu cảnh a. Nguyên anh cảnh phóng nhãn toàn bộ tu luyện giới, cũng là tuyệt đối trung tầng chiến lực. Mà xuất khiếu cảnh, coi như đặt ở tối cường tông môn, hoàng triều, trong gia tộc, cũng đều là cầm giữ có nhất định quyền lực tiểu cường người. Mà Bạch Dạ đâu? Vậy mà tại thời gian một tháng bên trong đạt tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Dù là hắn xuất khiếu cảnh hậu kỳ trình độ đặc biệt lớn, quả thực cũng là trong nước trộn lẫn lấy tu vi. Tầm thường xuất khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ đều có thể cùng hắn đánh cái có qua có lại. Mạnh hơn một chút nói không chừng còn có thể phản sát. Nhưng cái này lại như thế nào? Xuất khiếu cảnh hậu kỳ thủy chung là xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Tiến thêm một bước về phía trước, hắn là sẽ trở thành tu tiên giới bên trong thượng tầng chiến lực. Phân thần cảnh tu sĩ, cái kia cách hắn cũng chỉ còn lại có hai cái đại cảnh giới a. Thật là khủng bố như vậy. Khu khu cụ. Tuy nhiên nói như vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút khoe khoang hiểm nghi, nhưng Tần Thiên Tôn thật không có khoe khoang. Bạch Dạ tốc độ phát triển thật viễn siêu tưởng tượng của hắn, đến mức Tần Thiên Tôn vậy mà lòng sinh mấy phần sợ hãi. Vị này tên là Bạch Dạ thanh niên, có đến cùng là cái gì thể chất? Hắn một tháng này giết đối phương không thua gì vài lần. Kết quả hắn chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại còn sống, hơn nữa còn đột phá nhiều như vậy trọng cảnh giới. Thể chất của hắn chẳng lẽ liền không có cực hạn sao? Vẫn là nói, hắn thật như chính mình suy nghĩ như vậy, là bất tử bất diệt tồn tại. Nếu như đặt ở bình thường, Tần Thiên Tôn khẳng định sẽ ra tay nghĩ hết tất cả biện pháp, cướp đoạt Bạch Dạ thể chất. Dù là nỗ lực lại nhiều đại giới, nhưng bây giờ nha, hắn đã xem thấu, giả, hết thảy đều là giả. Một tháng này bên trong, hắn cũng không phải là không có động thủ lướt qua. Nhưng vấn đề là, vô luận hắn dùng phương pháp gì, đều không có cách nào chiếm lấy. Tần Thiên Tôn thậm chí còn nhờ giúp đỡ mấy vị ma đạo lão hưu, cũng dựa theo bọn hắn nói tới phương pháp đi làm. Kết quả à đừng nói rút ra Bạch Dạ thể chất, hắn thậm chí đều không nghiên cứu ra được Bạch Dạ thể chất rốt cuộc là thứ gì. Cái này thể chất dường như cũng là Bạch Dạ độc hưởng, ai cũng lấy không đi. Hắn có thể làm sao? Đến mức cầm tù Bạch Dạ, chậm rãi nghiên cứu. Nhân gia nắm giữ mấy môn cấm thuật, tuy nhiên không có cách nào đánh bại chính mình, nhưng phá vỡ một số phong ấn vẫn là rất đơn giản. Đến mức những cái kia cao cấp phong ấn đều có kiểm tra năng lực. Tại kiểm tra đến Bạch Dạ cắt cổ chết mất về sau, bọn chúng cũng đều tiêu tán không thấy. Cái này thì rất im lặng. Cái này cũng không phải là dốc hết toàn lực, đây là một chết vạn pháp diệt a. Giết lại giết không chết. Phong ấn còn phong ấn không được. Lại thêm giá hỏa này là thật miệng tiện, hơn nữa còn sẽ phát ra một số không cách nào nói tỉ mỉ thanh âm. Còn có hắn Nguyên Anh, phát ra thanh âm so với hắn càng ngân đãng. Mà lại đối với hiện tại còn có thể tùy thời giết chết Bạch Dạ, hắn Nguyên Anh thì càng là một cái kỳ hoa. Cũng không biết cái này Nguyên Anh tu luyện công pháp gì. Thể chất đã mạnh đến hắn không sử dụng công pháp, đều phá hủy không được hắn. Mà lại phá hủy cũng vô dụng. Cái này Bạch Dạ còn có thể theo trong bụng lại đập ra tới một cái. Thế này sao lại là cái gì phế vật? Đây quả thực là một cái khoai lang bỏng tay a. Tại bất chi bất giác bên trong, Tần Thiên Tôn đã không có muốn trả thù tâm tư. hắn hiện tại càng nhiều ý nghĩ là như vậy ngừng bước, rời xa Bạch Dạ. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, đợi đến Bạch Dạ đột phá phân thần cảnh, hắn triệu hoán đi ra con quái vật kia, nhưng là có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn a. Dù sao hắn nguyên anh cảnh thời điểm, triệu hoán quái vật đều có thể uy hiếp được phân thần cảnh. Mà nếu như hắn đột phá đến hợp thể cảnh, không dám nghĩ a, không dám nghĩ. Huống chi gia hỏa này xem xét cũng là cái vô cùng mang thủ tiểu nhân. Nếu là thật nháo đến không chết không thôi, hắn liền xong rồi. Bị loại người này để mắt tới, còn không bằng trực tiếp tự sát đâu. Cho nên, khối này miệng tiện khoai lang bằng tay, người nào thích muốn ai muốn đi. Kết quả là, lại một lần nữa đem Bạch Dạ nện thành thịt nát về sau, Tần Thiên Tôn đã chuẩn bị tốt thiêu đốt thọ mệnh, thu hoạch được lớn nhất cực hạn tốc độ. Chạy trốn. Thế mà thọ mệnh vừa mới bốc cháy lên, cảm giác bất an lại một lần nữa bay thẳng đại não. Nổi da gà trong nháy mắt lên một thân. Cái này khiến Tần Thiên Tôn thầm kêu hỏng bét, làm cho hắn sinh ra phản ứng như thế tồn tại, không phải người mạnh hơn chính là. Tần Thiên Tôn vội vàng phóng thích chính mình thần thức, muốn tìm đến lệnh hắn cảm thấy dị dạng đồ vật, bởi vì có thiêu đốt thọ mệnh gia trì, hắn thần thức so thường ngày càng thêm mẫn cảm. Rất nhanh, hắn liền có thể có phát hiện, không chung có một người chính đang ngó chừng hắn, mà người kia không phải Lãnh Lăng Tuyết còn sẽ là ai? Chỉ bất quá không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Tần Thiên Tôn đột nhiên cảm giác được cái này Lãnh Lăng Tuyết biểu lộ phong phú rất nhiều. Ban đầu nhìn thấy nàng, nàng không phải một mực mặt không thay đổi sao? Bất quá bây giờ cũng không phải quan tâm nhiều như vậy thời điểm. Vừa phát giác được Lãnh Lăng Tuyết thân ảnh, Tần Thiên Tôn liền mồ hôi lạnh chảy ròng. Mẹ nó, không phải nói Lãnh Lăng Tuyết không có ở đây không? Cái này Bạch Dạ tại lừa gạt mình. Nhưng vấn đề là, hắn tại sao muốn lừa gạt mình đâu? Chỉ là đơn thuần đồ chơi vui sao? Vẫn là nói, chính mình chỉ là hắn tăng cao tu vi bàn đạp. Hắn tìm chính mình mục đích chính là vì tăng cao tu vi. Hắn muốn ép khô chính mình. Tu vi. Ý nghĩ này qua xuất hiện, liền rốt cuộc xóa đi không rơi. Đột nhiên, Tần Thiên Tôn trên mặt xuất hiện một vẻ chán nản, cùng một vẻ trào phúng. Không nghĩ tới hắn Tần Thiên Tôn bố cục thiên hạ, dạo chơi nhân gian, cho là mình là thương gia, cũng có ngày lại còn sẽ trở thành người khác quân cờ. Thật là phong thủy luân chuyển, tạo hóa trêu ngươi. Nếu như chỉ là bị Bạch Dạ cuốn lên, cái kia hắn còn có nắm chắc đào thoát, nhưng là bị Lãnh Lăng Tuyết cuốn lên, đó còn là chờ chết đi. Tuy nhiên Lãnh Lăng Tuyết tu vi vẫn chỉ là nguyên anh cảnh sơ kỳ, xem ra không đáng giá nhắc tới. Nhưng Tần Thiên Tôn lại vô cùng rõ ràng, cái này hiếm thấy nữ tử có thể tùy thời tùy chỗ xử lý hắn. Không phải vậy, thể chất của hắn cũng sẽ không truyền đến loại kia cảm giác khác thường. Đó là thân thể của hắn tại hướng ý chí của hắn cầu cứu. Đầu hàng đi lão ca. Bên ngoài tất cả đều là Lãnh Lăng Tuyết. Nghĩ tới đây, Tần Thiên Tôn không khỏi nhìn về phía Bạch Dạ. Ha ha, các ngươi phu thê thật đúng là giỏi tính toán a. Chương 139, ta, Tần Thiên Tôn, không làm quân cờ. Nhưng muốn giấu giếm được lão hủ, các ngươi cuối cùng vẫn là quá non. Trên mặt xuất hiện một vệ trào phúng, Tần Thiên Tôn cười lạnh nói, lão hủ Tần Thiên Tôn, tung hoành nhân gian 3000 năm. Từ trước đến nay chỉ có lão hủ làm thiết lập ván cục thương gia phần, cho dù là tử, cũng sẽ không luân vì người khác quân cờ. Bạch Dạ, cái này lão bức đang lại nhải bên trong đi lắm điều, đều đang nói cái gì? Cái gì các ngươi phu thê? Cái gì thương gia? Quân cờ? Hắn làm sao nghe không rõ đâu. Ngay tại Bạch Dạ một mặt một bức, muốn hỏi Tần Thiên Tôn đến cùng có ý tứ gì lúc, tại hắn trợn mắt hốc mồm dưới con mắt, chỉ thấy Tần Thiên Tôn chậm rãi ngồi dưới đất. Tựa hồ là giống đang lưu luyến nhìn cái này thế giới một lần cuối cùng. Ta, Tần Thiên Tôn, không làm quân cờ. Cuối cùng, hắn một bàn tay đập tại trán của mình phía trên. Một cái bàn tay, Tần Thiên Tôn không giữ lại chút nào. Đầu đều đập cái náo nhọẹt không nói, thậm chí đều thần hồn câu diệt. Đệ nhất tung hoành thiên hạ cường giả, vậy mà liền dạng này vẫn lạc, mà lại tử nhiều ít dính điểm có quáp. Bạch Dạ nhìn trợn mắt hốc mồm, rất lâu đều không tỉnh táo lại. Không chỉ là hắn, thì cả trên trời Lãnh Lăng Tuyết đều có chút ngộp bức. Nàng vừa mới dùng khí thế uy hiếp Tần Thiên Tôn, có thể không phải là vì uy hiếp hắn, chỉ là để hắn không trốn đi, tiếp lấy giúp Bạch Dạ tăng cao tu vi mà thôi. Đi theo Bạch Dạ thời gian dài như vậy, Lãnh Lăng Tuyết đại khái cũng làm rõ ràng Bạch Dạ thể chất là chuyện gì xảy ra. Nếu không phải thẹn thùng, nàng đều hận không thể chính mình động thủ giúp Bạch Dạ tăng cao tu vi. Không thể không nói, Bạch Dạ thể chất cùng thể chất của nàng xác thực vô cùng xứng. Cứ như vậy, tại tốt mấy canh giờ sau đó, Bạch Dạ rốt cục kịp phản ứng. Lúc này trên mặt của hắn mang theo vài phần dở khóc dở cười. Cái này lao bức đăng, vậy mà liền chết như vậy. Thế nhưng là, hắn vốn là đều không nghĩ đến muốn giết hắn a. Tuy nhiên Tần Thiên Tôn gây nên hai cái vương quốc diệt quốc chi chiến, tạo thành sinh linh đồ thán, trăm ngàn nước bách tính đều sẽ bởi vì hắn trôi dạt khắp nơi có thể nói là thập ác bất xá. Nhưng cái này cùng Bạch Dạ có quan hệ gì đâu? Nói câu không dễ nghe, hắn đối cái này Hàn Băng Vương quốc cùng Thái Viêm Vương quốc còn có ý kiến đâu? Nếu là cái này hai cái quốc gia thật tốt quản lý cầu vị ba thôn, để cái này thôn trang nhỏ giàu có, hắn có thể lấy đến cơm ăn. Có lẽ cũng liền không có chuyện sau đó nữa nha. Đương nhiên, đây cũng không phải là cái gì đạo đức bản giá, chỉ là vì trình bày một cái đạo lý. Cầu vị ba thôn các thôn dân có quyền lợi mắt lạnh đối đãi, hắn đồng dạng có thể như thế. Mà Bạch Dạ mới đầu thì suy nghĩ ép khô Tần Thiên Tôn tu vi, thì thả hắn đâu. Kết quả không nghĩ tới kết cục vậy mà lại là như vậy. Đại gia mau nhìn, đây chính là Tần Thiên Tôn chính mình động thủ tự sát. Hắn Bạch Dạ tuyệt đối không có động thủ. Về sau cũng không muốn đụng tới cái tiểu bối, đối với hắn nói ngươi giết chết ta tổ tiên Tần Thiên Tôn, ta muốn báo thù. Chờ một chút, như loại này báo thù có vẻ như cũng không phải là không thể được. Tần Thiên Tôn đã tử vong, Bạch Dạ lại đợi ở chỗ này cũng mất ý nghĩa. Đem Tần Thiên Tôn ngay tại chỗ vùi lấp, cũng cho hắn dựng lên cái vô tự bi về sau, Bạch Dạ liền rời đi nơi đây. Đừng nói hắn bất nhân nghĩa, hắn cái này không trả đem Tần Thiên Tôn chôn, cũng coi là để hắn lá dụng về cội. Đến mức sau đó phải đi phương nào? Vậy dĩ nhiên là đi Thái Viêm Vương quốc cùng Hàn Băng Vương quốc đùa giỡn một chút đã. hắn làm sao có thể sẽ để đó có sẵn chiến tranh, không đi đục nước béo cò tăng lên phía dưới thực lực đâu. Đương nhiên, bằng hắn cái này xuất khiếu cảnh hậu kỳ cảnh giới, lại đục nước béo cò khả năng có chút khó. Dù sao bực này tu vi, đặt ở hai cái đỉnh phong trong vương quốc, cũng là thượng đẳng chiến lực. Quốc vận chi chiến tiến hành đến hiện tại, nhị quốc xuất khiếu cảnh tu sĩ, cùng nhau khả năng cũng liền hơn trăm vị. Mà Bạch Dạ ý nghĩ cũng là có thể tăng lên bao nhiêu tu vi, thì tăng lên bao nhiêu, thuận tiện lại đem nhị quốc chi chiến cho chung kết. Tuy nhiên đối cầu vị ba thôn các thôn dân thờ ơ lạnh nhạt có chút ý kiến, nhưng hắn cũng không thể cái này nhìn lấy dân chúng trôi dạt khắp nơi, thậm chí bị toàn bộ tiêu diệt. Giết đỏ mắt tu sĩ có thể không lo được quá nhiều. Liền xem như chính đạo tu sĩ, đồ thành, đồ trấn cũng là chuyện thường xảy ra. Bạch Dạ chạy tới cầu vị ba thôn chỗ dọc theo người ra ngoài chiến trường. Nơi đó là lúc đầu chiến trường, hiện tại cũng là nhị quốc đỉnh phong tu sĩ hội tụ chiến trường chính. Bằng Bạch đêm tu vi hiện tại, muốn tăng cao tu vi, liền phải đi nơi này. 3 ngày sau, đợi đến Bạch Dạ gấp trở về lúc, nhị quốc lại bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Mà mảnh này rộng lớn thảo nguyên đã trở thành nhân gian luyện ngục, không còn có cỏ tươi hương thơm, thanh hôi, than cốc vị mới là nơi này chủ đề vĩnh hằng. Chém giết, thét lên, kêu rên, thút thít, tiếng gào thét, tiếng mắng chửi, binh lính dọa đến cất đái bài tiết không kiềm chế. Kẻ đào ngũ bịt lấy lỗ thai lui lại, lại bị chính mình trưởng quan giết chết. Tu sĩ cũng không lo được là địch hay bạn, tóm lại trừ mình ra, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Tướng quân giống giận để binh lính tiếp lấy chiến đấu, trên chiến trường đều sẽ thể hiện ra máu chảy thành sông, khắp nơi trên đất thi thể, nguyên bản lại vàng hoàng thổ địa, tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, cứ thế mà nhuộm thành màu đỏ thẫm, lại tanh vừa thối vị đạo, khắp nơi có thể thấy được tàn chi thi thể, cho dù là tu sĩ tới cũng không chịu nổi, nôn đều là nhẹ, nghiêm trọng khả năng trực tiếp đã hôn mê. Từng cảnh tượng ấy nhìn Bạch Dạ dị thường trầm mặc, cùng trước mặt một màn so sánh, Lãnh Lăng Tuyết lúc ấy đổ sát trường nhạc trấn hành động, thì cùng một loại trò đùa, quả thực thì không đáng giá nhắc tới. Hắn rốt cục minh bạch cái gì gọi là chiến tranh, không chết không thôi, cũng là chiến tranh, mà lại có lẽ là đến đại quyết chiến cuối cùng. Hai đại vương quốc đã không có tâm tư lại phân chia cái gì chiến trường, toàn quốc binh lính, tu sĩ tất cả đều bị phái đến phía trên chiến trường này. Thì liền hai đại vương quốc hoàng đế đều mang theo hoàng thân quốc thích nhóm ngự giá thân trình, thế muốn đem đế quốc một lần hành động đánh diệt. Lúc này mới sẽ dẫn đến trên chiến trường có nhiều như vậy thi thể, các binh lính thật sự là nhiều lắm, căn bản là không kịp thu thi thể. Mà mới một vòng chiến tranh lại sắp mở ra, chính mình cũng không biết sống hay chết, cái kia còn sẽ đi việc khác người. Mà lại rất nhanh, huyết dịch cùng thi thể liền sẽ đem những thứ này cũ thi thể bao trùm, căn bản cũng không cần đi xử lý. Xem ra khoảng cách nhị quốc phân ra thắng bại thời gian sắp đến. Thế mà như loại này liều mạng một lần đại quyết chiến, không có 3 năm 5 năm là vẫn chưa kết thúc. Tại tu tiên giới bên trong, một trận đại chiến tranh tiến hành cái mấy năm, thậm chí mấy chục năm, thì như chơi đùa. Chỉ cần đỉnh phong chiến lược bất tử, nhị quốc có thể liên tục không ngừng bổ sung cấp thấp chiến lược. Binh lính, đó không phải là bách tính tạo thành sao? Cho nên tùy tiện trinh điểm bách tính cũng là binh lính. Đến mức chưa bao giờ tiếp thụ qua huấn luyện bọn hắn, trên chiến trường biểu hiện như thế nào? Bọn hắn bị đẩy ra cũng là làm bia đỡ đạn, không có người sẽ quan tâm bọn hắn kết cục như thế nào. Chết rồi, không chỗ điều vị. Còn sống, cái kia càng tốt hơn. Tiếp lấy ra tiền tuyến làm bia đỡ đạn đi. Bởi vì không lại phân chia chiến trường, thì liền Bạch Dạ nhận biết bản tử cùng người gầy, cũng bị xua đuổi đến cái này một cái đại chiến trường phía trên. Bất quá bởi vì Bạch Dạ quan hệ, bản tử cùng người gầy cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu. Cả hai phụ trách hậu cần công tác. Hơn nữa còn là khả năng không tính nhẹ nhõm, nhưng tỷ lệ tử vong nhất định rất thấp nhà bếp. Nói một cách khác, hai người bọn họ hiện tại trở thành hai tên quang vinh đầu bếp. Chương 140, thân là cao thủ ta khẳng định sẽ bảo hộ ngươi, đến mức đầu bếp tử vong dẫn vì sao lại thấp như vậy? Các binh lính lại không đều là tu sĩ, bọn hắn đều là muốn ăn cơm, mà lại coi như trở thành tu sĩ, muốn ít cốc cũng phải đạt tới kim đan cảnh trở lên. Phóng nhãn hai đại vương quốc, kim đan cảnh trở xuống tu sĩ số lượng chiếm cứ vạn phần chi 9999, đến mức kim đan cảnh trở lên cũng liền một phần vạn. Nói một cách khác, trên cơ bản sở hữu binh lính đều phải ăn cơm, cho nên coi như công phá trại địch, đối với nhà bếp đầu bếp nhóm, địch quốc cũng sẽ không giết bọn hắn, mà chính là tiến hành hợp nhất. Đương nhiên, đầu bếp có nguyện ý hay không làm địch quốc đầu bếp, vậy liền hai chuyện. Dù sao bản tử cùng người gầy khẳng định nguyện ý, dù sao bọn hắn kẻ đào ngũ cũng làm qua, còn sợ làm phản mà. Chỉ bất quá hai người công tác còn không phải nấu cơm đâu biết. Trước đó, bọn hắn cho các binh lính làm 3 ngày cơm. Lập tức tại các binh lính mãnh liệt yêu cầu dưới, hai người quang vinh lui cương vị. Ngược lại phụ trách rửa rau, thái thịt một loạt công tác. Nếu không phải nghỉ việc, bọn hắn thật sợ những cái kia điên cuồng binh lính xông vào nhà bếp, tiêu diệt bọn hắn. Tóm lại, hai người hiện tại thời gian qua vô cùng phong phú. Mỗi ngày đều có rửa không xong đồ ăn, cắt không xong đồ ăn đi làm. Dù sao chiến trường này thế nhưng là tụ tập toàn quốc binh lính. Kết quả như vậy cũng liền dẫn đến, bọn hắn một cái quân doanh binh lính số lượng đều đến 1 vạn người, mà nhà bếp đầu bếp thêm trợ thủ hết thảy cùng nhau, không đến 100 người. Bọn hắn phải liều mạng làm việc mới có thể cho ăn no toàn quân doanh binh lính. Tuy nhiên thời gian qua có chút đắng, hai tay mệt mỏi cũng không ngẩng lên được. Nhưng đối với bản tử tới nói, hắn đã vô cùng thỏa mãn. Phần công tác này lại khổ lại mệt mỏi, cũng hầu như so đến trên chiến trường chịu chết cường a. Mà lại thỉnh thoảng còn có thể ăn vụng hai miệng cấp trên mới có thể hưởng dụng các loại thịt. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực cũng là thiên đường. Ngoại trừ nhanh, lại nhanh. Cao thủ tốc độ cần phải nhanh hơn chút. Ngay tại ấp úng rửa rau bàn tử, đang nghe người bên cạnh nghĩ linh tinh lẩm bẩm lúc, hắn nhịn không được liếc mắt, quay đầu nhìn về phía một bên đang dùng hai thanh dao phay chặt thịt người gầy, hắn nhịn không được đậu đen rau muốn nói, đại ca, chúng ta đều đã trở thành rửa rau công, có thể hảo chết không chết còn sống liền đã rất tốt. Ngươi cũng không cần làm tiếp ngươi cái kia cái dám chó cao thủ ngộng. Lúc trước muốn không phải ta kéo ngươi một thành, ngươi đã sớm chết ở trên chiến trường, tu vi của ngươi còn không có ta cường đâu. Làm kẻ đào ngũ chủ ý cũng là ngươi trước đưa ra. Ngươi gầy chặt thịt hai tay trong nháy mắt đình chỉ, đem hai thanh dao phay hung hăng hướng phía dưới một đâm, dao phay vững vàng vào đồ ăn tấm bên trong, nhìn bản tử sức sở. Còn tưởng rằng đâm trọt cái này người gầy vết thương hắn vội vàng im miệng. Sợ cái này người gầy phát cuồng lại cho hắn một dao phay. Mà người gầy chỉ là đưa tay đảo qua mồ hôi trên trán, ngựa khí mười phần kiên định. Đây không phải nằm mơ. Cái này là trở thành cao thủ nhất định phải trải qua lịch luyện. Ngươi thì mù gà nhi nói lung tung đi. Nếu không phải là người nhà Bạch Dạ đại ca hảo tâm, hai người chúng ta hiện tại cũng không nhất định còn sống, công việc tốt như vậy cũng không tới phiên chúng ta. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, bàn tử hai tay tại xanh món ăn lên về phấn khởi, tương thanh đồ ăn xé thành mảnh nhỏ. Tựa hồ là đem đồ ăn xem như người gầy, muốn dùng đồ ăn phát tiết một phen. Không có cách, đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể phát tiết phương thức. Tuy nhiên cũng vẫn là đang làm việc. Bất quá xác thực có hiệu quả. Đột nhiên, bàn tử hai tay một trận, mang trên mặt mấy phần quan tâm. Cũng không biết Bạch Dạ đại ca cùng tiên tử tẩu tử thế nào. Bọn hắn tu vi mạnh như vậy, chắc là không có chuyện gì đâu. Lời còn chưa dứt, bàn tử lại dao động cái đầu lẩm bẩm nói, bọn hắn tu vi mạnh như vậy, nhất định không có việc gì. Đối với cái này, đã đem dao phay rút ra, tiếp lấy chặt thịt người gầy cũng nhẹ gật đầu, ngựa khí so trước đó càng thêm kiên định. Bằng ta cao thủ trực giác, bọn hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Đối với cái này, bàn tử ngược lại là không có phản bác. Dù sao hắn cũng đánh đáy lòng hy vọng bọn họ hai cái không có việc gì. Lúc này, đúng lúc gặp bên ngoài thổi tới từng đợt tập kết tiếng gào thét. Nguyên bản còn tại rửa rau, thái thịt hai người, đống nhiên một ngừng. Sau một lát mới rửa tiếp đồ ăn, thái thịt. Cũng không biết tình huống như thế nào, hai người bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Lúc này, trên mặt của bọn hắn đều mang theo vài phần khó có thể hình dung tuyệt vọng. Chờ bàn tử đem một cái bồn lớn đồ ăn đều rửa sạch, người gầy cũng cắt gọn một bàn thịt, ngược lại tiếp tục cắt đồ ăn. Dừng một chút, bàn tử lúc này mới lên tiếng. Ngữ khí của hắn tràn đầy mê mang. Ngươi nói trận chiến tranh này cái gì thời điểm mới có thể kết thúc a? Ta còn có thể hay không còn sống về đến cố hương đâu? Thôn bên cạnh vương quả phụ vẫn chờ ta đi cưới nàng đâu? Cái này muốn là đánh hơn vài chục năm, vương quả phụ đều thành vương mãi mãi, ta cũng không muốn. Thân là tu sĩ hắn, tự nhiên cũng biết một trận quốc vận chi chiến kéo dài thời gian vô cùng lâu. Lâu đến khả năng bọn hắn cái này đệ nhất người đều đã chết, chiến tranh có lẽ còn chưa kết thúc. Dù sao những cái kia chân chính cường giả, thọ mệnh đều là ngàn chưa bắt đầu. Bọn hắn hao tổn nổi. Thế nhưng là bọn hắn hao không nổi a. Luyện khí cảnh bọn hắn thọ mệnh cũng liền so với người bình thường cao một chút. Nếu như chiến tranh còn như vậy đánh xuống, đừng nói về nhà kết hôn, bọn hắn đều không biết mình sẽ chết ở đâu. Tuy nhiên nhà bếp tử vong dẫn cứ thấp, nhưng lại thấp cũng là có người chết xác suất. Có lẽ đụng phải cái nhìn bọn họ không vừa mắt đế quốc trưởng quan, liền đem bọn hắn giết chết đâu. Tại cái này loạn thế, giết người so thái thịt đều đơn giản. Bọn hắn những thứ này tầng dưới chót nhất con kiến hôi, mệnh tiện như con kiến hôi đồng dạng. Lời này vừa nói ra, người gầy trên mặt cũng mang theo vài phần mê mang. Nhưng mê mang rất nhanh liền bị kiên định bao trùm. Người gầy manh liệt cắt chặt lên trước mặt rau xanh, cũng lẩm bẩm nói, nhất định sẽ. Chờ ta trở thành cao thủ, liền sẽ đem trận chiến tranh này chung kết. Bàn tử âm trầm một hồi thật lâu, lúc này mới khổ mở miệng cười. Chỉ hy vọng như thế đi. Hy vọng đại ca ngươi có thể trở thành cao thủ, quay đầu có thể bảo hộ lấy ta. Ngươi là tiểu đệ của ta, thân là cao thủ ta khẳng định sẽ bảo hộ ngươi. Người gầy kiên định gật gật đầu. Lời này vừa nói ra, bên cạnh mấy vị đầu bếp không khỏi cười ra tiếng. Đại ca, ta cũng là ngươi tiểu đệ, ngươi có thể hay không bảo hộ ta a? Thêm ta một cái. Đại ca ở trên, thu tiểu đệ cúi đầu. Đại ca lợi hại như vậy, tại sao không đi chiến trường giết địch, ngược lại đợi ở chỗ này làm cái rửa rau công đâu? Ngươi biết cái gì? Đây là đại ca tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại ca ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Bọn hắn đã sớm biết cái này, người gầy não tử có chút vấn đề, hơi một tí liền đem cao thủ treo ở bên miệng. Bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Chỉ bất quá lần này người gầy như bức thổi có chút quá, bọn hắn mới mở miệng âm dương. Nghe ra mọi người trong giọng nói trào phúng, người gầy trong nháy mắt mặt đỏ lên. Nhưng đối với người ngoài da mặt cực mỏng hắn cũng không biết làm như thế nào phản bác. Bàn tử gặp này, vội vàng cùng mọi người đối. Nhà bếp bên trong nhất thời truyền đến vui sướng bầu không khí. Mọi người kéo nhàn tản tố ở giữa, thời gian trôi qua thật nhanh. Bọn hắn đã cắt gọn tất cả thịt cùng đồ ăn, cũng từ đám đầu bếp nấu nướng tốt. Hiện tại chỉ cần muốn chờ đợi các binh lính trở về, đem đồ ăn quét qua hết sạch liền tốt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chương 141, cao thủ là sẽ không sợ. Trong lúc rảnh rỗi mọi người vừa ăn cơm, một bên nói chính mình gần nhất gặp qua nghe nói qua tin đồn thú vị. Có thể nói lấy, đề tài thì biến đến trở nên nặng nề. Bọn hắn hiện tại vị trí tại trong quân doanh, gặp phải tin đồn thú vị cũng đều là tác chiến điểm này đánh giám. Nhưng đánh trận chiến làm sao lại buồn cười đâu? Đây là một kiện vô cùng nghiêm túc sự tình. Bởi vì ai cũng không biết chính mình sẽ cái gì thời điểm chết ở trên chiến trường. Liền xem như bọn hắn những thứ này tỷ lệ tử vong cực thấp đầu bếp, cũng không phải là không có tử vong xác suất. Phía trên một vị nhà bếp doanh đại sư phụ thì từ một tháng trước tử vong, đối ở chiến trường phía trên tất cả mọi người đều là dễ như trở bàn tay tồn tại. Chỉ cần bọn hắn dám đi ra quân doanh, khả năng một giây sau liền bị linh tiễn bắn chết. Tại loại này cực đoan đè nén tình huống dưới, tất cả mọi người cảm giác đến tương lai của mình bịt kín một tầng không có bất kỳ cái gì quang chiếu vào bóng mờ. Gặp trang diện áp lực đến có chút đáng sợ, bàn tử vắt hết óc mới nói ra mấy cái ăn mặn chê cười. Tâm tình của mọi người lúc này mới bị điều động, cũng đồng dạng giảng thuật đã giảng thuật không biết bao nhiêu lần ăn mặn chê cười. Giờ này khắc này, ngoại trừ tin tưởng vững chắc chính mình sẽ trở thành cao thủ người gầy bên ngoài, trên mặt mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần chết lặng. Bọn hắn cầu nguyện chiến tranh nhanh điểm kết thúc, nhưng chiến tranh có thể hay không kết thúc, như thế nào bọn hắn có thể can thiệp đến? Bọn hắn duy nhất có thể làm cũng là làm tốt trong tay công tác, đồng thời tại nhàn còn lại thời khắc tiếp lấy cầu nguyện. Sau đó ngày qua ngày, năm qua năm, chờ tất cả mọi người đem cơm sau khi ăn xong, trước hết lao tới chiến trường binh lính lại còn không có hồi doanh trại. Cái này khiến mọi người không khỏi có chút ngạc bức. Bọn hắn làm sao vẫn chưa trở lại?
Đúng vậy a, không về nữa đồ ăn đều nguội rồi. Muốn không chúng ta về trước hâm lại, cũng không thể để các binh lính ăn lạnh cơm a, sẽ bị đánh.
Đây là trọng điểm.
Chờ một chút đi, theo lý thuyết cái giờ này bọn hắn cần phải đều đến mới đúng. Chẳng lẽ hôm nay chiến trường quy mô lại làm lớn ra?
Cấp trên cũng không nói a. Tuy nhiên nhị quốc mở ra không chết không thôi quốc vận chi chiến, cũng rõ ràng là cầm các binh lính làm bia đỡ đạn dùng. Nhưng liền xem như phá hôi, cũng phải ăn no rồi mới có sức lực làm. Tuy nhiên nhị quốc không có rõ ràng quy định, nhưng cũng cho phép các binh lính đánh sau 2 canh giờ thì lui ra đến nghỉ ngơi, đổi một nhóm khác tiếp lấy phía trên. Ngoại trừ không có tiền, tỷ lệ tử vong còn hơi có chút cao bên ngoài. Cũng liền tân binh 99% đều không sống tới 3 tháng mà thôi. Trừ cái đó ra, kỳ thật thì đuổi theo ban một dạng. Trở lại chuyện chính. Theo lý thuyết nhóm đầu tiên đi ra binh lính, cần phải sớm liền trở lại mới đúng. Vì cái gì bọn hắn còn chưa có trở lại? Mọi người ở đây nghi hoặc muốn hay không đem cơm hâm lại lúc, doanh địa bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến từng đợt thất kinh tiếng thét chói tai. Còn không chờ mọi người đi ra nhà bếp, chỉ thấy một đám đánh tơi bởi binh lính đã chạy tiến nhà bếp bên trong. Theo tay cầm lên một ít thức ăn nhét vào trong miệng, sau đó còn dùng y phục bao khỏa một số đồ ăn, đối lên kinh ngạc mọi người, những binh lính này một bên ra bên ngoài chạy, một bên hảo tâm nhắc nhở, địch quân phá doanh, các ngươi cũng nhanh điểm đảo mệnh đi. Nơi đây không nên ở lâu, lập tức chạy trốn. Nhanh điểm cùng chúng ta cùng một chỗ trốn đi, chấm thêm điểm muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đồ chó hoang địch quân không nói võ đức, vậy mà mời mấy vị cường giả vây quét chúng ta. Chúng ta vương quốc cường giả cái gì thời điểm mới có thể tới a? Để cho chúng ta bọn này tiểu binh đi săn giết những cái kia cường giả, cái này đặc yêu không phải lấy trứng chọi đá sao? Cái này binh không giờ cũng a, còn đứng ngây đó làm gì? Cầm một ít thức ăn nhanh điểm đảo mệnh a. Nghe này một lời, trên mặt mọi người ngạc nhiên trong nháy mắt chuyển biến làm sợ hãi. Tay cầm dao phay, chạy cán bột mì, thiêu hỏa côn bọn hắn một mặt thấp thỏm đi ra nhà bếp. Chỉ thấy nguyên bản coi như an tường doanh địa, lúc này đã khói đặc cuộn, đại bộ phận binh lính đều là đánh tơi bởi hướng quốc bên trong chạy trốn. Bọn hắn vị trí cái này doanh địa xem như tiên phong doanh. Bởi vậy muốn tại địch quân vây quét bên trong sống sót, cũng chỉ có thể hướng cái khác mấy cái doanh địa chạy. Đến mức những cái kia tay cầm vũ khí binh lính, không cần nhìn đều biết bọn hắn là binh lính đế quốc. Lúc này thì bọn hắn mang trên mặt đắc ý, đốt giết cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm. Cái này kỳ thật cũng không đáng ghi hận. Dù sao nếu như là bọn hắn đại phá trại địch, bọn hắn đồng dạng sẽ làm như vậy. Chỉ có thể nói mở ra chiến tranh song phương đều có sai, không cần đến so sánh. Chỉ bất quá một lát công phu, cái này đủ để dung nạp mấy vạn người doanh địa, đã hóa thành hòa hải. Rất nhiều chạy trối chết binh lính đều chết bởi địch quốc binh lính chi thủ. Gặp địch quốc binh lính vậy mà gặp người thì giết, các phu quân vắt trên mặt không khỏi mang theo vài phần tuyệt vọng. Cái này một đợt xem xét cũng không phải là tốt trung đụng. Bọn hắn là muốn chém tận giết tuyệt ta. Tuyệt vọng thoáng qua tức thì, các phu quân vắt có cẳng liền chạy. Coi như cho bọn hắn nói mình là đầu bếp, bọn hắn cũng không nhất định có thể nghe lọt. Vậy còn không bằng sớm làm chạy trốn. Ban tử cùng người gầy tự nhiên cũng là như thế. Tuy nhiên thân là luyện khí cảnh bọn hắn, một chút còn có chút sức tự vệ. Nhưng đối phó với mấy cái người bình thường vẫn còn. Hiện trường địch nhân khoảng chừng mấy vạn tên. Một người cho bọn hắn một miếng nước bọn, đều có thể dìm nó chết nhóm. Cho nên nói, hai người làm ra một cái lựa chọn sáng suốt nhất. Chiến lược tính rút lui. Bàn tử tay cầm hai thanh dao phay, người gầy thì là theo dưới thất mặt rút ra một cây đao. Đừng hiểu lầm, đây không phải cái gì tổ truyền vũ khí, chỉ là các binh lính phù hợp rộng rãi cây đại đao thôi. Thân là cao thủ, người gầy nhận định đao còn người còn, cho dù là làm kẻ đào ngũ, làm thổ phỉ, cũng hoặc là làm đầu bếp, hắn đều không hề từ bỏ cái này cây đại đao. Hai người cái này vừa chạy cũng là gần nửa canh giờ. Thằng đến bàn tử thật sự là không chạy nổi, nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Ta thật sự là chạy không nổi rồi, đại ca ngươi nguyện ý chạy ngươi liền chạy đi. Không, không cần phải để ý đến ta.
Người gầy trên mặt cũng có rất nhiều mồ hôi, tuy nhiên thần sắc có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước đứng tại bàn tử bên người.
Ngươi không chạy, ta cũng không chạy.
Cao thủ là không thể vứt bỏ bằng hữu.
Bàn tử.
Nói thật, bàn tử đều bị cái này người gầy mà nói cho cả cười. Cái này đều đến cái gì thời điểm, lại còn nghĩ đến làm cao thủ. Phàm là xuất hiện mấy vị địch quốc binh lính, người gầy cũng chỉ có thể khẩn cầu đời sau tại làm cao thủ. Nhìn qua cách đó không xa cưỡi ngựa chạy như bay đến địch quốc binh lính, bàn tử ngoan ngoãn đình chỉ suy nghĩ. Hắn lúc này nhịn không được cho mình một cái tát mạnh tử. Hắn mãi mãi suy nghĩ lung tung làm gì? Cái này ý nghĩ thành sự thật đi. Địch quân binh lính còn thật đến rồi. Hơn nữa còn là tương đối mà nói tương đối chân quý kỵ binh. Bởi vì có tuấn mã gia trì, liền xem như phổ thông kỵ binh, chỉ cần có thể trùng phong lên, cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết bọn hắn. Cái này khiến bàn tử sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh ngăn không được hướng xuống lưu, trong miệng càng là lẩm bẩm nói, song song, ta cả đời này như dẫm trên băng mỏng, cuối cùng vẫn muốn lạnh sao? Đến mức người gầy, tuy nhiên không giống bàn tử như vậy rõ ràng, nhưng trên mặt cũng mang theo vài phần hoảng sợ. Nhưng hắn vẫn là kiên định nắm chặt trường đao trong tay, đồng thời càng không ngừng cho mình cố lên động viên. Ổn định, cao thủ là sẽ không sợ, cao thủ là sẽ không sợ. Chương 142, công thủ dịch hình A. Ngũ trưởng, nơi này có hai lạc đàn. Bởi vì chỗ đồng bằng, bọn kỵ binh rất nhanh liền phát hiện lạc đàn bản tử cùng người gầy. Ở vào mấy người phía trước nhất, ngũ trưởng định nhãn nhìn một cái. Nhìn không thấu tu vi, hẳn là mạnh hơn hắn tu sĩ, cái này khiến hắn có chút kiêng kỵ. Dù sao hắn tu vi mới bất quá luyện khí cảnh tam trọng. Nếu không phải trong nhà có quan hệ, người ngũ trưởng này đều không đến lượt hắn. Đối với cái này nhìn không thấu tu vi địch quốc binh lính, hắn tự nhiên kiêng kỵ. Cái này muốn là trong khe cống ngầm lật thuyền, vậy coi như không dễ chơi.
Nhưng gặp bàn tử tay cầm hai thanh dao phay, người gầy càng là cầm một cái phổ thông binh lính mới có đại đao, vị ngũ trưởng này đỗng nhiên yên lòng. Nguyên lai là không thiện chiến đấu đâu biết. Cái kia không sao. Kỳ thật liền xem như hai người tu vi đều cao hơn hắn, thế nhưng lại có làm sao? Bọn hắn nhưng có 5 người, mà lại đều là có mã kỵ binh, muốn giết chết hai người này quả thực không nên quá đơn giản. Tại xác định đối phương đối với mình không có uy hiếp về sau, ngũ trưởng vung tay lên, thanh âm bao la. Hắc, các ngươi hai cái, đừng lui về sau, tiêu thì là các ngươi hai cái. Ý thức được chính mình căn bản là không chạy nổi mã hậu, bàn tử cùng người gầy cũng không có ý định đang lẩn trốn. Ân, là tạm thời trước không trốn. Đối mặt 5 người, tối thiểu còn có trì hoãn thời gian cơ hội. Nói không chừng tại hiểu chi lấy ý, lấy tình độc dưới, nhân gia sẽ còn thả bọn họ một con đường xuống đâu. Nhưng là sau lưng đối với 5 người, kết cục chỉ có một đường chết. Nghĩ tới đây, bàn tử mang trên mặt mấy phần định nọ, trước tiên mở miệng nói, vị này quân gia, ngài có chuyện gì sao? Đều không chờ đối phương mở miệng, bàn tử dẫn đầu đem hai thanh dao phay ném xuống đất, cũng cho người gầy một ánh mắt. Người gầy trên mặt rõ ràng mang theo không tình nguyện, cũng không có đem đại đao ném xuống đất ý nghĩ. Cái này khiến bàn tử sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng đem người gầy ngăn ở phía sau hắn tiếp lấy chê cười nói, chúng ta hai cái nhưng thật ra là trong doanh đâu biết, quân gia muốn là không chê, chúng ta thì cải tà quy chính, cùng ngài la lộn. Hắn tự nhiên cũng có thể xem thấu người ngũ trưởng này tu vi, cho nên mới sẽ như thế định bợ. Dù sao, nói không chừng đối phương một cao hứng liền thả bọn hắn đâu. Đến mức mặt mũi, tại tánh mạng trước mặt, mặt mũi không đáng một đồng. Bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Đương nhiên, nếu như đạp tới cùng tiến, vậy liền không có biện pháp. Không chê không chê. Ngũ trưởng nét miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy đắc ý hiển nhiên, cái này tu vi rõ ràng mạnh hơn hắn bản tử lấy lòng, lệnh hắn vô cùng hưởng thụ. Nhưng dừng một chút, ngũ trưởng đống nhiên ngoài cười nhưng trong không cười. Bất quá ra ra có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Thấy đối phương trực tiếp tự xưng ra ra, bản tử cùng người gầy đều là sắc mặt biến hóa. Nói không tức giận khẳng định là giả. Nhưng tình huống hiện tại bày ở chỗ này, bọn hắn lại tức giận cũng vô dụng. Tuy nhiên bọn hắn cũng đều có huyết khí. Nhưng ở sinh mệnh trước mặt, huyết khí lại có thể đáng là gì đâu. Không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không làm kẻ đào ngũ, càng sẽ không lại trở lại trong quân doanh. Bàn tử trên mặt lại xuất hiện định nọt. Quân gia thỉnh giảng. Các ngươi hai cái là muốn sống vẫn là muốn chết? Tự nhiên là muốn sống. Bàn tử hướng ngũ trưởng khoát tay, cũng bái. Mong rằng quân gia cho đường sống, chúng ta nhất định sẽ nhớ đến ngài đại ân đại đức. Muốn sống, cũng không khó. Ngũ trưởng trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một vẻ tâm dương quái khí, khiến bàn tử thầm kêu hỏng bét. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nghe tiếp. Chỉ muốn các ngươi hai cái như chó, nằm sắp đi tới, lại đối với ra mấy cái đập cái khấu đầu, sự kiện này liền xem như đi qua. Ra ra thì làm như không nhìn thấy các ngươi hai cái, ngươi xem coi thế nào ha 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 ha. Lời nói đều chưa nói xong, ngũ trưởng chính mình trước không nín được cười lên ha ha. Bàn tử cùng người gầy sắc mặt trong nháy mắt biến đến tối tăm. Nhất là người gầy, mặt đã triệt để đêm đen tới. Hắn lúc này nắm chặt trường đao trong tay, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đang chờ đợi, ta tại cùng bọn hắn tâm sự. Bàn tử vội vàng ngăn lại hắn. Bọn hắn đã hơn mấy tháng không hề động qua tay. Tuy nhiên tu vi so tất cả mọi người cao hơn, nhưng thật muốn đánh lên, hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Cái này mạo hiểm, tại bàn tử xem ra, không đáng bước lên. Đời này của hắn một lần duy nhất mạo hiểm, cũng là cứu người gầy. Đương nhiên, muốn để hắn quỳ xuống, cũng là không thể nào. Dù sao Bạch Dạ đã từng dạy bảo qua bọn hắn, là người muốn có điểm mấu chốt. Mà đối với nam nhân mà nói, quỳ xuống thì là không thể đụng vào phòng tuyến cuối cùng một trong. Nếu như là không biết Bạch Dạ trước, bàn tử nói không chừng do dự dưới, thì hướng về phía ngũ trưởng quỳ xuống. Nhưng bây giờ mà, hắn cũng là có điểm mấu chốt. Bàn tử lần nữa hướng ngũ trưởng cười ngượng ngùng. Quân gia yêu cầu này, ân, có phải hay không có chút ép buộc? Ép buộc? Ngũ trưởng lặp lại một lần bản tử giọng điệu, lập tức đối với sau lưng 4 vị thủ hạ nói ra, đại gia cảm thấy yêu cầu này khó sao? Không khó. Không phải liền là dập đầu sao? Nhanh điểm đến đây đi. Thì là, quỳ xuống đập cái đầu mà thôi, nhiều đại sự. Cũng liền chúng ta ngũ trưởng thiện lương, cái này muốn là đổi lại cái khác ngũ trưởng, đã sớm đem các ngươi cầm xuống. Mấy vị thủ hạ bắt đầu ồn ào. Nhắm chúng bản tử mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng hắn vẫn là cố nén tức giận, nói tiếp, ngoại trừ yêu cầu này bên ngoài, quân gia ngươi lại nói cái yêu cầu, có thể thỏa mãn chúng ta hai anh em khẳng định thỏa mãn. Ngươi đặc yêu còn chọn tới. Ngũ trưởng trên mặt rõ ràng mang theo không kiên nhẫn, cưỡi ngựa đi vào bản tử cùng người gầy trước mặt, từ trên ngựa nhảy xuống hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua bản tử. Hắn đem hai chân chuyển hướng, theo ra ra dưới hông chui qua, cũng có thể tha các ngươi một chết. Lời tuy như thế, nhưng hắn lúc này còn cầm thật chặt hông eo bộ đại đao. Chỉ cần cái này bản tử hướng hắn quỳ xuống, hắn liền sẽ lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem đầu của hắn cắt đi. Cấp trên có quy định, giết một tên luyện khí cảnh tu sĩ, thưởng bạc 10 lượng. Từ đầu đến cuối, hắn liền không có nghĩ đến buông tha hai vị này tu sĩ, mà bây giờ, đều chỉ là vì đùa bọn hắn chơi. Bàn tử sắc mặt vẫn là vô cùng khó coi, nhưng rõ ràng nhìn ra được, hắn tại do dự bên trong đung đưa trái phải. Ngay tại ngũ trưởng coi là cái này bàn tử cuối cùng sẽ khuất phục lúc, một tiếng quát lớn theo trước mặt truyền đến. Ta vượt bà nội ngươi. Ngay sau đó, tại ngũ trưởng ánh mắt bất khả tư nghị dưới, bàn tử trực tiếp nhặt lên trên đất dao phay, bay thẳng hắn mà đến. Đến mức người gầy, gặp bàn tử làm như vậy, hắn cũng liền bận bịu giơ lên trường đao chém về phía bọn hắn. Bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, lại thêm kỵ binh cũng cự ly xa mới có hiệu quả. Hai vị chỉ có luyện khí nhất trọng binh lính trực tiếp bị người gầy giết chết, mà ngũ trưởng thì là bị dao phay bổ một đao. Đương nhiên, bàn tử cũng không chịu nổi, cánh tay của hắn phía trên cũng chịu ngũ trưởng một đao. Dùng dao phay đơn đấu trường đao, trung quy là quá miễn cưỡng. Một bên người gầy gặp này, vội vàng từ dưới đất nhặt lên binh lính trường đao ném cho bàn tử. Tiếp lấy, thuận thế tiếp nhận trường đao, bàn tử khí thế đột nhiên biến đổi. Công thủ dịch hình a, gặp này, ngũ trưởng bản năng liền muốn cưỡi ngựa chạy trốn. Hiện tại chỉ còn lại ba người, trừ phi là mã có thể chạy, không phải vậy căn bản chính là hai người đối thủ. Thế mà không đợi ngũ trưởng đụng phải mã, chỉ thấy mã kêu rên một tiếng, dẫn trước chạy ra ngoài. Ngũ trưởng tập trung nhìn vào, mã cái mông phía trên đứng thẳng một thanh dao phay.